Chương 29. Đấu tôm hùm lớn. Con tôm này nhìn không ra vốn là màu gì, nó vỏ ngoài hiện đầy màu xanh lá cây rêu xanh, cứng rắn vỏ tôm phối hợp loang lộ lục sắc rêu xanh, để cho con tôm này nhìn qua liền phảng phất một thứ từ man hoang bên trong đi ra hung thú đồng dạng. Tân Đức cảm thấy thị giác của mình đều hứng chịu tới xung kích, nhìn cái này tôm hùm thật giống như hắn mới là con mồi, mà cái kia tôm hùm mới là kẻ săn mồi một dạng. Loại cảm giác này rất hoang đường, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Tân Đức lung lay đầu ép buộc chính mình chấn định lại mới đưa loại này hoang đường và cảm giác mãnh liệt đuổi ra não hải. Muốn bắt con tôm này thật sự rất khó, thậm chí so đối phó cá mập dẹt đều càng khó. Ít nhất đối phó cá mập dẹt thời điểm, Tân Đức trên tay còn có một cái thép chế xiên cá, mà đối phó cái này chỉ tôm bự, Tân Đức trên tay là cái gì công cụ cũng không có. Mà cái kia tôm bự cái kia hai cái nhìn xem liền giống như kìm nhổ đinh lớn nào, uy lực của nó chỉ sợ cùng chân chính kìm nhổ đinh so sánh cũng không ngại nhiều nhường, nếu là cánh tay bị hắn cho kẹp truy cập, chỉ sợ lập tức xương cốt mang cơ bắp biến thành hai khúc. Tôm hùm rất phổ biến, nhưng lớn như thế tôm hùm thật sự vô cùng hiếm thấy. Tân Đức hoài nghi con tôm này nên kỳ sợ rằng phải so với mình đều lớn, trước khi trùng sinh hắn ở trên biển xử lý Viễn Dương đánh bắt việc làm mấy chục năm, lớn như thế tôm hùm cũng liền chỉ gặp qua mấy lần. Muốn bắt lớn như thế tôm hùm, bình thường chỉ có dụng cụ lặn là không đủ, còn muốn có một cái loại kia phía sau là một cây nắm tay, phía trước là một cái thiết hoàn bên trên mang lấy túi lưới cái chủng loại kia lưới lớn mới được. Nhưng rất rõ ràng, Tân Đức dưới mắt là không có chỗ đi tìm như thế lưới lớn. Nhưng mà một con lớn như thế tôm hùm đang ở trước mắt, muốn Tân Đức cứ như vậy từ bỏ Tân Đức thật đúng là không nỡ. Trời ban không lấy, át gặp thiết hiển, lớn như thế tôm hùm tại dưới nước nếu là bỏ lỡ, lần tiếp theo lại nghĩ gặp phải vậy coi như không biết nên là lúc nào. Tân Đức rút ra bên hông túi lưới bên trên dùng để đâm túi lưới miệng dây thường dài trên tay lượn quanh vài vòng, tiếp đó chậm rãi hướng cái kia trên thân tràn đầy tuế nguyệt dấu vết tôm hùm lớn bơi đi. Càng đến gần cái này chỉ tôm hùm lớn, Tân Đức lại càng thấy phải con tôm này hung mãnh, chỉ từ bề ngoài nhìn, nó liền lộ ra như vậy hổ hổ sinh uy, hai cái so Tân Đức chính mình cánh tay đều lớn, cái càng để cho người ta xem xét đã cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, hai đầu râu rồng càng giống như trưởng tiên phóng lên trời. Đây là một cái rất sinh mãnh ra hỏa. Tân Đức bơi rất chậm, hắn mặc dù rất muốn bắt được cái này chỉ tôm hùm lớn, nhưng càng phải bảo vệ được cánh tay của mình, sống lại một đời Tân Đức cũng không muốn biến thành cụt một tay đại hiệp. Thế nhưng chỉ tôm hùm lớn so Tân Đức trong tưởng tượng càng thêm cảnh giác, nhìn thấy Tân Đức cái này quái vật khổng lồ tới gần, nó lập tức liền đã săn mồi đến ốc biển cũng không cần, bỏ lại vỏ ốc liền muốn hướng về tảo biển trong bụi rậm bỏ đi. Cũng đúng, lớn như thế tôm hùm dưới đáy biển sinh ra sớm cách không biết bao nhiêu năm, nếu là không cảnh giác một điểm, nó căn bản là sống không được thời gian dài như vậy. Tôm hùm loại sinh vật này dưới đáy biển thiên địch kỳ thực là vô cùng đông đảo, rất nhiều cá lớn đều rất thích ăn tôm hùm, thậm chí liền con mực loại này thân mềm sinh vật cũng tuyệt đẹp tôm hùm loại thức ăn ngon này. Nhìn thấy cái này chỉ toàn thân mọc đầy rêu xanh tôm hùm lớn muốn chạy trốn, Tân Đức ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền tăng nhanh du động tốc độ, hướng về con tôm này mặt sau đánh tới. Hình thể khổng lồ như vậy tôm hùm sức vật là phi thường kinh người, nếu là chính diện tóm nó, làm không tốt liền tôm hùm chưa bắt được, chính mình ngược lại sẽ trước tiên bị tôm hùm cái càng cho kẹp truy cập. Dù sao lớn như thế tôm hùm nhảy bắn lên thật là khó lòng phòng bị. Chào loại này kích thước tôm hùm, sợ nhất chính là nó không chỉ có không chạy trốn, còn mở ra hai cái kìm lớn bày ra một bộ muốn chết dập đầu đến cùng tư thái, vậy thì thật sự không cách nào bắt. Mà tôm hùm một khi quay người chạy trốn vậy thì phi thường tốt làm. Tân Đức một hổ phát đã đến cái này chỉ tôm hùm lớn mặt sau, tiếp đó hai tay bỗng nhiên hướng về mặt nó dưới đầu một điểm bộ phận nhân tới. Cái này chỉ tôm hùm lớn lập tức bắt đầu liều mạng dãy rủa, hai cái kìm lớn cũng điên cuồng vũ động. Nhưng rất đáng tiếc, nó hai cái kìm lớn nhìn xem mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng căn bản không có cách nào rẽ ngoặt đến phía sau đầu, vô luận nó như thế nào vũ động cái kìm, đều căn bản không đả thương được tại sau lưng nó Tân Đức mảy may. Con tôm này sức mạnh cũng chính xác phi thường lớn, nếu là đổi một người như thế án lấy nó chỉ sợ sớm đã bị nó lật tung đi ra. Nhưng tiếc là chính là nó gặp phải là mang theo thần bí nhẫn Tân Đức. Tân Đức không chỉ có khí lực so cái này chỉ tôm hùm lớn càng lớn, hơn nữa còn có mấy chục năm bắt tôm kinh nghiệm. Tại đè lại cái này chỉ tôm hùm lớn đầu dựa vào sau một điểm vị trí đồng thời, vì phòng ngừa cái này chỉ tôm hùm lớn đem chính mình cho lật tung ra ngoài, Tân Đức cơ hồ là trong nháy mắt liền nâng lên trong đó một cái tay, hướng về con tôm này kìm lớn gốc rễ chụp tới. Sau khi nắm được một cái tay khác bắt trước làm theo, cũng trong nháy mắt liền tóm lấy nó một cái khác kìm lớn gốc rễ vị trí. Lần này liền thật ổn thỏa, Tân Đức trực tiếp đem cái này chỉ tôm hùm lớn từ đáy biển rút, tiếp đó một ngón tay án lấy quấn ở sợi dây trên tay đầu dây, một cái tay khác trực tiếp nhiễu động dây thường hướng về trên chỉ tôm hùm lớn cái càng này chói. Chói hảo cái này chỉ tôm hùm lớn trong đó một cái kìm sau, cái này chỉ tôm hùm lớn sức chiến đấu liền trực tiếp đánh mất một nửa, Tân Đức vô cùng dễ dàng liền đem cái này chỉ tôm hùm lớn một cái khác cái kìm cũng chói lại cái cực kỳ chặt chẽ. Chờ con tôm này hai cái kìm toàn bộ dùng dây thường chói lại sau, Tân Đức trực tiếp đem dây thừng đánh một cái bế tắc. Làm xong đây hết thảy sau, Tân Đức trên mặt lộ ra nụ cười, bắt cái này chỉ kích thước lớn như thế tôm hùm đúng là mạo nguy hiểm nhất định, nhưng cũng may cuối cùng là không có gì nguy hiểm, bây giờ cái này chỉ bị trói lại xong kìm tôm hùm đã là chỉ có thể theo hắn xử trí. Nhìn cái này kích thước cực lớn tôm hùm, Tân Đức cảm thấy bước lên một tí hiểm nguy hoàn toàn là đáng giá. Lập tức Tân Đức lập tức nâng cái này chỉ tôm hùm lớn bắt đầu hướng về trên mặt biển phụ, nơi này nước biển cũng không phải rất sâu, mặt nước cùng đáy biển sức chịu nén biến hóa kỳ thực cũng không phải rất lớn, lại thêm tôm hùm vốn chính là lượng thê sinh vật, cho dù là xuất thủy cũng có thể sống một đoạn thời gian rất dài, Tân Đức cũng không lo lắng sức chịu nén chợt biến hóa sẽ để cho con tôm này chết đi. Đức Nha tử, ngươi đi lên a. Ngươi nói phương pháp này chính xác có tác dụng, nơi này nước biển có hơn 20 mét sâu a. Vừa mới ta đã cơ hồ nhìn thấy đáy biển, bây giờ ta dự định mặc vào dụng cụ lặn sau lại đi xuống xem một chút, ta đoán chừng ta hẳn là có thể một lặn xuống đáy. Đúng, vừa rồi ngươi tại dưới nước có cái gì thu hoạch sao? Ta. Cơ mờ nở, ngươi cái này chảo là tôm hùm. Trên thuyền đang tại quán bình dưỡng khí Lý Bình Sơn hai mắt đột nhiên trừng tròn xoe, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem mới từ dưới mặt nước nổi lên Tần Đức trực tiếp kêu lên sợ hãi. Tần Đức hai tay nâng cái kia tôm hùm lớn, Bình Sơn thúc, giúp ta một tay đem cái này tôm hùm trước tiên lấy tới trên thuyền, yên tâm, cái kìm đã bị ta trói lại, nó kẹp không được người. Lý Bình Sơn sững sờ nắm qua cái này chỉ tôm hùm lớn râu rồng, đem hắn từ trong nước nhắc tới trên thuyền sau cẩn thận xem đi xem lại, vậy mà thật là một cái sống, không phải là một cái đồ chơi. Chương 30. Thần kỳ nửa bên cá để chống hai tay Tân Đức vô cùng nhẹ nhõm liền bỏ tới trên thuyền, hắn cười nhìn xem còn đang ngẩn người Lý Bình Sơn đạo, tại dưới nước vận khí tốt, gặp phải đại gia hỏa này, bất quá chảo gia hỏa này thật đúng là rất nguy hiểm. Lý Bình Sơn lúc này mới thả xuống cái này chỉ tôm hùm lớn, lớn như thế tôm hùm muốn bắt chính xác rất nguy hiểm, không nghĩ tới ngươi tay không tại dưới mặt nước lại có thể bắt lên tới, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tân Đức gật đầu, chảo tôm hùm quả thật có phương pháp không giả, nhưng đối phó dài đến loại này kích thước tôm hùm, đó đã không phải là phương bất phương pháp, sơ ý một chút có thể chính là bị tôm hùm phản sát trong nước. Cái này tôm hùm lại có hai cái lớn như thế cái kìm, ta phía trước chảo tôm hùm lớn cũng là không có cái kìm. Lý Bình Sơn loay hoay cái này chỉ tôm hùm lớn hai cái kìm tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Tân Đức cười nói, đó là bởi vì Bình Sơn thúc ngươi trước đó bắt được cũng là chân long tôm. Chân long tôm? Chẳng lẽ cái này không phải chân long tôm sao? Lý Bình Sơn nghi ngờ nói. Cũng coi như là, cũng không tính à, không có cái kìm chính là nham long tôm, lại gọi chân long tôm, có cái kìm chỉ có thể coi là ngao tôm, nhưng cũng có thể gọi ngao long tôm. Tân Đức đạo, cái này hai cái có khác nhau sao? Lý Bình Sơn hiếu kỳ nói. Tân Đức lắc đầu, khác nhau là thật lớn, nhưng ngao tôm cùng tôm hùm cũng là hải sản trên thị trường rất thường gặp tôm, cũng đều là trên thị trường vô cùng bán chạy đồ hải sản. Hai loại tôm ở một mức độ rất lớn đều hết sức tương tự, ở trên thị trường rất nhiều ngao tôm cũng bị người nhận thành lá tôm hùm, cho nên việc này không trọng yếu. Lý Bình Sơn lại nghi ngờ hơn, đều như thế giống nhau cái kia khác nhau làm sao còn rất lớn đâu. Đầu tiên cái này ngoại hình thì bất đồng đi, ngao tôm cùng tôm hùm điểm khác biệt lớn nhất chính là ngao tôm có cái kìm, tôm hùm không có cái kìm. Thứ yếu chủng loại cũng khác biệt, ngao tôm cùng tôm hùm mặc dù cũng là tôm loại động vật, nhưng chúng nó chủng loại là có khác biệt. Tân Đức giải thích nói. Lý Bình Sơn gãi đầu một cái, tính toán, không nghe, quá phức tạp đi, Đức Nha tử cái này phía dưới dạng này tôm hùm nhiều không? Tân Đức gật gật đầu, ta không có nhìn kỹ, bất quá tất nhiên có thể có loại này kích thước tôm hùm tại, vậy cái này bên dưới tôm hùm số lượng chắc chắn không thiếu, bất quá loại này kích thước khẳng định không nhiều chính là. Vậy ta phải nhanh chóng đi xuống xem một chút, vạn nhất nếu là cũng bắt được một cái lớn như thế, vậy coi như phát. Lý Bình Sơn mang tính lựa chọn không có nghe Tân Đức cuối cùng nửa câu, hắn vô cùng lo lắng mang lên hô hấp mặt nạ liền hướng dưới đáy biển chui. Tân Đức bất đắc dĩ lắc đầu, loại này kích thước tôm hùm từ đâu tới nhiều như vậy? Mặc kệ là chân long vẫn là ngao long, có thể dài đến loại này kích thước tôm hùm đó đều là 10 năm có gặp. Gặp Lý Bình Sơn mặc đồ lặn chui vào đáy nước, Tân Đức cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp xốc lên trên thuyền khoang thông nước, đem cái này chỉ thể hình to lớn ngao long tôm ném vào trong khoang thông nước, lại lần nữa hướng về dưới đáy nước chui vào. Lần nữa đâm đầu thẳng vào đáy biển sau, Tân Đức mục tiêu chủ yếu cũng vẫn là loại kia ngao long tôm. Ngao long tôm loại sinh vật này kỳ thực rất mâu thuẫn, bọn chúng vừa hung manh hiếu chiến, lại vô cùng cẩn thận nhát gan, phi thường yêu thích trốn ở tươi tốt dòng biển trong bụi rậm. Tân Đức cũng không đi địa phương khác tìm, liền chuyên môn bơi tới cái kia một lùm bụi tươi tốt dòng biển trong bụi rậm, đem dòng biển đẩy ra, tiếp đó ở trong đó tìm kiếm tôm hùm dấu vết. Đừng nói, không đầy một lát công phu, thật đúng là để cho Tần Đức vừa tìm được một cái, bất quá không có phía trước cái kia lớn, cái này chỉ có Tần Đức cánh tay lớn nhỏ, ước chừng dài 20 cm, nhìn ra hẳn là 2 cân khoảng chừng. A, Tần Đức đột nhiên bị một lùm rong biển bên cạnh một cái kỳ lạ hải dương sinh vật hấp dẫn. Cái này chỉ sinh vật liền nghỉ lại một lùm tươi tốt rong biển bên cạnh, nó đem chính mình cả người đều chôn giấu tại hải bùn phía dưới, thế nào xem xét cái này chỉ sinh vật, nó lộ tại hải nê ngoại làn da màu sắc cùng xung quanh hải bùn hoàn toàn giống nhau như lúc, liền phảng phất một bãi chân chính nước bùn. Nó tránh né tại hải bùn phía dưới, Tân Đức nhìn chằm chằm nó nhìn thời điểm, nó còn cố ý nhắm mắt lại, đơn giản liền cùng hải bùn liền thành một khối. Tân Đức nhịn không được cười lên, nếu không phải là vừa rồi trùng hợp thấy được gia hỏa này, ánh mắt hắn đều kém chút bị gia hỏa này cho lừa gạt. Đây là một cái cá thần mơn, nó là hải ngư bên trong rất phổ biến lại vô cùng thần kỳ một loại cá. Cá thần mơn là tất cả loài cá bên trong ngụy trang năng lực đứng đầu nhất loài cá một trong, nó không chỉ có thể giống tắc kè hoa thay đổi chính mình thể sắc, còn có thể lợi dụng cát đá hoặc nước bùn làm phụ trợ, đem chính mình chôn đứng lên, để cho chính mình hoàn mỹ hòa tan tại trong hoàn cảnh, để cho những cái kia hung mãnh hải dương loại săn mồi tìm cũng không tìm tới. Toàn bộ tinh cầu từ nhiệt đới mãi cho đến vùng băng giá đông đảo trong thủy vực đều có thể nhìn thấy cá thờn mơn bóng dáng, cá biệt chủng loại cá thờn mơn thậm chí còn có thể sinh hoạt tại nước ngọt thủy vực, bọn chúng đặc biệt ưa thích sinh hoạt tại chất cát hoặc bùn chất đáy biển trải qua thực chất rừng sinh hoạt. Tân Đức đi qua, tay chụp tới liền đem cái này chỉ dấu ở hải bùn dưới đáy cá thờn mơn cho vớt lên, thân thể của nó tướng mạo vô cùng kỳ quái, hiện lên hình bầu dục hình dạng bằng phẳng thái, nhìn xem giống như là một cái đĩa. Thần kỳ nhất chính là nó cái kia hai con mắt vậy mà không phải cân đối, mà là đều dài tại thân thể cùng một bên cạnh, nhìn rất không cân đối, giống như là nửa cái cá, nếu là có ép buộc chứng người nhìn thấy, chỉ sợ cần phải cầm hai cái cá thờn mơn đem bọn nó liều mạng cùng một chỗ, cưỡng ép đưa nó biến thành một cái hoàn chỉnh cá không thể. Tân Đức cũng đã không cảm thấy kinh ngạc loại này cơ thể bằng phẳng, hai mắt sinh trưởng ở cùng một bên cạnh hình dáng đặc thù cũng không phải cá thờn bơn nghĩ trưởng thành dạng này, mà là vì có thể tốt hơn thỏa mãn cá thờn bơn tộc đàn kiếm ăn cùng sinh tồn nhu cầu, trăm ngàn vạn năm tới không ngừng diễn biến tiến hóa mà đến, là chọn lọc tự nhiên kết quả. Đầu này cá thờn bơn bị Tân Đức bắt được sau lập tức ra sức búng ra, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cá thờn bơn không có bong bóng cá, tốc độ bơi vô cùng chậm, trong miệng cũng không có hàm răng sắc bén, trong thân thể cũng không mang theo kịch động, nó duy nhất có thể đối kháng hải dương loại săn mồi cùng ngư dân thủ đoạn chính là nó cái kia xuất sắc ngụy trang năng lực. Một khi nếu như bị hải dương loại săn mồi hoặc ngư dân phát hiện, vậy nó không có bất kỳ cái gì biện pháp chạy trốn. Tân Đức trực tiếp đem đầu này cá thờn bơn nhét vào trong túi lưới, cái này ngư vị đạo rất tốt, nó xương cá đặc biệt thiếu, thịt cá nhiều lại tinh tế tỉ mỉ, chất thịt thơm ngon không có một tia mùi cá canh, là một loại vô cùng mỹ vị tinh tế loài cá, vô luận là hấp vẫn là nấu canh đều có thể bảo trì nguyên chất nguyên vị, để cho người ta ăn một lần liền dư vị vô cùng. Tân Đức chính mình cũng rất thích ăn hấp cá thờn bơn, không chỉ có thịt mềm hơn nữa còn không có xương cá, có thể từng ngụm ăn, nếu là lại phóng thêm chút sợi gừng lời nói còn đặc biệt ăn với cơm. Đem đầu này cá thờn bơn nhét vào túi lưới trung hậu, Tân Đức cũng lười đi tiếp tục đào rong biển bùi, ánh mắt của hắn bắt đầu từng điểm dưới đáy biển trên mặt đất bên trên lùng tìm cá thờn bơn dấu vết. Tân Đức tại dưới nước ánh mắt đi theo trên lục địa cơ hồ không có gì khác biệt, thị lực cực kỳ tốt, cứ việc những thứ này cá thờn bơn đều ẩn giấu hết sức tốt, nhưng Tân Đức vẫn là rất nhanh liền vừa tìm được một đầu. Đầu kia cá thờn bơn đang nửa chôn ở hải bùn phía dưới nằm, thoải mái nhàn nhã há to mồm chờ lấy con mồi chính mình đưa đi lên cửa. Loại này ôm cây đợi thỏ kỳ hoa đi săn phương thức là cá thờn bơn tối thường dùng đi săn phương thức, hơn nữa trăm phát trăm trúng, lần nào cũng đúng. Chương 31. Mỹ lệ chó dại cá Tân Đức cũng không gấp đi bắt đầu kia cá thờn bơn, ngược lại cái này ngư du phải đặc biệt chậm, chỉ cần phát hiện, phải bắt được vô cùng đơn giản, căn bản cũng không sợ hắn chạy trốn. Cá thờn bơn săn mồi phương thức phóng tới toàn bộ sinh vật giới cũng là tương đương bán nổ. Tân Đức nhiều hứng thú nhìn xem đầu kia cùng hoàn cảnh hoàn toàn hòa làm một thể cá thờn bơn, nó vô cùng bình tĩnh nằm ở đáy biển, toàn thân màu sắc cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh giống nhau như lúc, cho dù là Tân Đức cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nó một cái hình dáng. Đầu này cá thờn bơn còn vô cùng rào hoạt run quá thân thể, vung lên chung quanh hải bùn đem chính mình cho che lại, toàn thân cao thấp cũng chỉ lộ ra một đôi mắt điều tra bùn đất bên ngoài thế giới. Loại này mô phỏng hoàn cảnh bản lĩnh 10 phần cao siêu, đơn giản có thể cùng tắc kẻ hoa cùng so sánh. Một đầu cá nhỏ liền hoàn toàn không có phát hiện đầu này đang tại săn thú cá thờn bơn, nó một bên chậm rãi bãi động đuôi cá bơi lên, một bên thận trọng cảnh giác bốn phía có thể xuất hiện nguy hiểm, thật tình không biết nguy hiểm ngay tại nó phía dưới, hơn nữa nó còn tại từng chút một tới gần. Tân Đức cảm thấy vô cùng thần kỳ, nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng đúng, đây chẳng qua là một đầu cá nhỏ thôi, làm sao lại chú ý một mảnh trên mặt đất có tồn tại hay không nguy hiểm đâu. Dù sao ngay cả người lúc đi bộ đều thường xuyên có người sẽ không chú ý dưới chân bị sốc lên nắp giếng rơi xuống. Chỉ có thể nói đầu này cá thờn bơn thật sự là quá rào hoạt rồi, không hổ là trong nước tắc kẻ hoa. Quả nhiên, sau một khắc Tân Đức liền thấy cái kia đứng im bất động cá thờn bơn bỗng nhiên từ hải trong bùn nhảy bắn lên, nó một ngụm liền cắn cái kia cá nhỏ, tiếp đó không đợi cá nhỏ dễ rủa liền đem nó toàn bộ nguyên lành nuốt xuống. Săn mồi sau khi thành công cái này chỉ so với mắt cá vô cùng hưng phấn, nó tại trên hải trên mặt đất liên tục lật ra vài vòng, thật giống như tiểu nãi cầu lộn nhào. Chờ vui đùa sau một lúc, nó mới dùng hướng về đáy biển hải trên mặt đất lặn xuống. Tại triệt để tới gần hải nê tiền cái kia cá thờn bơn đầu tiên là nghiêng người, cẩn thận dùng nó cái kia hai cái sinh trưởng ở cùng một bên cạnh ánh mắt xác nhận mảnh này hải bùn màu sắc. Tiếp đó Tân Đức liền thấy cái này chỉ so với mắt cá màu sắc đang từng chút thay đổi, rất nhanh nó có mắt cái này một bên thể sắc trở nên cùng nó dưới thân hải bùn màu sắc giống nhau như lúc. Biến hoàn nhan sắc sau đó vẫn chưa xong, đầu này cá thờn bơn rơi vào hải nê thượng sau, lại dùng sức run thân thể, tại hải nê thượng tung ra một cái hố, đem chính mình trừ con mắt bộ vị bên ngoài, cả đều toàn bộ chôn ở hải bùn phía dưới. Lần này so trước đó ảnh tàng đến càng thêm hoàn mỹ. Tân Đức nếu không phải là nhìn xem đầu này cá thờn bơn dấu, có thể căn bản liền phát hiện không được đầu này cá thờn bơn. Tân Đức nhịn không được cười lên, khó trách loại này bơi lội tốc độ vô cùng chậm, trong miệng cũng không có răng nhọn ra hỏa, có thể trải rộng toàn bộ tinh cầu cơ hồ tất cả hải vực. Nó mặc dù không có hàm răng sắc bén có thể chống đỡ thiên địch, nhưng nó sẽ giấu a. Nhìn chằm chằm khối kia cùng bình thường hải trên mặt đất không khác nhau chút nào có dấu cá thờn bơn hải trên mặt đất, Tân Đức cảm thấy đại khái những cái kia hung mãnh hải dương loại săn mồi coi như lúc này dán vào đầu này cá thờn bơn trên đỉnh đầu đi qua, cũng chắc chắn sẽ không phát hiện đầu này cá thờn bơn. Dù sao hải dương loài săn mồi đang vụ mồi thời điểm, chắc chắn cũng sẽ không nhìn chằm chằm một mảnh hải bùn nhịn, càng sẽ không đi suy xét cái này đoàn hải bùn đến cùng có thể hay không miệng. Tân Đức đi qua tay chụp tới liền đem đầu này ẩn nút tốt cá thờn bơn từ bùn cắt phía dưới vớt lên. Vớt lên sau Tân Đức nội tâm liền lắc đầu, đầu này cá thờn bơn so trước đó bắt được đầu kia hơi lớn một chút, xem chừng có thể có 2 cân nhiều điểm dáng vẻ, nhưng Tân Đức vẫn cảm thấy rất nhỏ. Những thứ này cá thờn bơn đặt ở toàn bộ cá thờn bơn trong gia tộc chính xác cũng là tiểu bất điểm cá thờn bơn gia tộc thành viên vô cùng đông đảo. Chỉ là Tân Đức biết đến liền có hơn 600 loại, bất đồng chủng loại cá thờn bơn hình thể khác biệt là phi thường lớn, giống loại này cá thờn bơn chính là chỉ có thể dài đến 1-2 cm dài tiểu bị mắt cá. Trước khi trùng sinh tại Đại Tây Dương thời điểm, Tân Đức đã từng đánh bắt qua thân dài vượt qua 2 m cá đuôi lớn, đó mới là Tân Đức trong suy nghĩ cá thờn bơn trong gia tộc thế lực bá chủ. Bất quá tiểu cũng có tiểu nhân chỗ tốt, ít nhất loại này cá thờn bơn dễ chảo, chỉ cần nhìn thấy liền giống như hái nấm, trực tiếp đi lên nhặt là được rồi. Tân Đức đem bắt được cá thờn bơn nhét vào bên hông trong túi lưới, tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm cái khác cá thờn bơn bóng dáng. Nhưng rất kỳ quái, vùng biển này rõ ràng cây rong vô cùng ung tùm, là thích hợp nhất hải dương sinh vật sinh sôi nơi ở, nhưng Tần Đức tại bắt đến cái kia cá thờn bần sau, ở phụ cận đây tìm một vòng đều không tìm được cái khác bất luận cái gì hải dương sinh vật, đừng nói tôm hùm lớn cùng cá thờn bần, thậm chí ngay cả tôm cá nhại nhép đều không tìm được một đầu. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Đang lúc Tần Đức nghi hoặc cùng âm thầm cảnh giác, hắn đột nhiên nhìn thấy một đầu có chừng nặng mười mấy cân, tướng mạo đặc biệt đẹp đẽ hải ngư từ đằng xa hướng về bên này nhanh chóng bơi tới. Nhìn thấy con cá này sau, Tần Đức con ngươi co rụt lại, nguyên lai là có cái này ác bá tại. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vùng biển này rõ ràng có như thế ung tùm cây rong, lại không có cá. Con cá kia tướng mạo thật sự cực kỳ đẹp đẽ, thật giống như một kiện hàng mỹ nghệ, tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Nó mọc ra vàng sáng bờ môi sau màu sắc là một vòng thuần trắng, thật giống như có họa sĩ chuyên môn dùng bút vẽ tô lại đi ra ngoài, thuần trắng một vòng sau lại là một mảnh tựa như phỉ thúy một dạng màu xanh lục. Cái kia hai cái mắt cá liền sinh trưởng ở màu phỉ thúy bên dưới, thật giống như ngọc lục bảo. Con mắt phía trước còn có một đầu xinh đẹp hoàng tuyến, con mắt dựa vào sau cá phần lưng phần là tựa như dưa hạ mỹ tầm thường hình lưỡi hoa văn, phần lưng dựa vào sau một điểm lại là hiện ra đen trung điểm nhấp nháy lấy màu tím điểm lấm tấm, liền tựa như ban đêm tinh không đồng dạng. Bụng của nó cùng phần đuôi thật giống như bọ sữa, hiện ra đen màu lót bên trên hiện đầy khối lớn màu trắng vằn. Đây quả thật là đầu vô cùng dễ nhìn hải ngư, chỉ sợ đại đa số người lần thứ nhất nhìn thấy loại cá này đều biết hô to một tiếng ảo. Nhưng Tần Đức nhưng trong nháy mắt liền biến thành mặt khổ qua. Đối với tại dưới nước tiến hành lặn xuống nước đánh bắt tác nghiệp ngư dân, hoặc yêu thích bơi lặn giả tới nói, loại cá này là bọn hắn không nguyện ý nhất gặp phải cá. Đây là cá có súng. Tân Đức cũng giống như thế, hắn là thà bị gặp phải cá mập, cũng không nguyện ý nhìn thấy cá có súng cái này á bá. Ít nhất đại bộ phận cá mập tại không có nổi điên thời điểm, đều là sẽ không chủ động công kích nhân loại. Mà cái này cá có súng thì hoàn toàn khác biệt, bề ngoài xinh đẹp phía dưới ẩn chứa chính là nó hung tàn nội tâm. Con cá này lại bị ngư dân gọi chó dại cá, nguyên nhân là nó thật giống như chó điên, gặp người liền cắn. Hơn nữa đừng nhìn con cá này hình thể nhỏ, lớn nhất cũng chỉ có dài khoảng nửa mét, nhưng nó lực cắn lại vô cùng kinh người, cắn được nơi đó liền nơi nào muốn đi một miếng thịt, nếu là không may mắn được nó cắn được ngón tay kia càng là trực tiếp có thể cắn được. Mấu chốt là con cá này dưới đáy nước phía dưới còn vô cùng linh hoạt, hơn nữa vô cùng giàu hoạt, nó cắn người thời điểm trên cơ bản chưa từng đi chính diện, liền ưa thích vòng tới thợ lặn sau lưng vị trí, chuyên môn chọn lặn xuống nước nhân viên thịt bắp đùi nhiều nhất vị trí cắn. Chương 32. Đấu có súng cá Tần Đức không muốn trêu chọc đầu này cá có súng, hắn huy động cánh tay liền hướng trên mặt nước nhanh chóng bơi đi. Cá có súng cực kỳ họ hàng gần đều có không giống bình thường hình dạng, có thoạt nhìn như là hộp, có chút dài phải giống như là một bóng đá hoặc bàn ăn. Nhưng tất cả cá có súng đều có một tấm nhìn xem không lớn, kỳ thực nguy hiểm hệ số cực cao miệng. Tại cá có súng trong miệng, còn có lớn lên giống là nhân loại răng cửa cùng người khác bất đồng răng. Cái này cá tổng cộng có hơn 300 cái thuộc loại, hơn nữa tại toàn thế giới đều có thể thấy bọn chúng. Tuyệt đại đa số cá có súng sinh sống ở gần biển nước cạn khu vực, lãnh địa của bọn nó ý thức siêu cường, sẽ công kích hết thể tiến vào bọn chúng trong lãnh địa sinh vật. Hơn nữa lãnh địa của bọn nó bình thường là lấy hình quạt đồ đến vẽ. Có thể có người cũng chỉ là ở trên mặt nước bơi lội, trên thực tế rời cái này cá có súng tổ còn rất xa, nhưng cũng sẽ nhận cá có súng công kích. Cá có súng tuyệt đối là ngư dân cùng yêu thích bơi lặn đám người ghét nhất loài cá một trong. Tân Đức cũng không ngoại lệ, trông thấy cái này cá sau không nói hai lời trực tiếp quay đầu liền đi. Tân Đức trước khi trùng sinh chạy hải trên thuyền thì có một thủy thủ là tại lặn xuống nước thời điểm bị đầu cá có súng cắn hai ngón tay, vậy vẫn là dưới tình huống mang theo ra thủ sáo. Nhưng để cho Tân Đức bất đắc dĩ là hắn đều chuẩn bị muốn rời đi, đầu kia cá có súng cũng không định bỏ qua cho nó. Thậm chí có thể là đầu này cá có súng cảm thấy Tần Đức là muốn chạy trốn, nó còn tăng nhanh hướng Tần Đức du động tốc độ. Đầu này chó dại cá. Tần Đức đấy lòng thầm mắng một tiếng, lập tức liền đình chỉ du động, hắn trong nước du động tốc độ là rất nhanh, nhưng đó là đối với nhân loại mà nói, đối với một đầu có chó dại danh xưng cá có súng mà nói, chỉ dựa vào bơi vậy khẳng định là bơi bất quá. Đối mặt một đầu theo đuổi không bỏ chó dại cá, chạy trốn sẽ chỉ làm hai chân đều bị cái này cá có súng cho cắn máu me đồng địa. Tiến thối lưỡng nan, Tần Đức hơi chút suy xét liền quyết định chính diện cùng đầu này chó dại cá đấu một trận. Tần Đức còn cũng không tin. Hiện tại hắn một dạng có thể dưới đáy nước dưới hành động tự nhiên cùng tự do hô hấp, hắn cái này hơn 110 cân thịt sẽ làm bất quá một đầu mười mấy cân cá. Tân Đức ánh mắt nhìn chòng chọc vào đầu kia nhanh chóng bơi gần cá có súng, khoảng cách song phương cách càng ngày càng gần, Tân Đức nhìn đầu này cá có súng cũng nhìn càng ngày càng rõ ràng. Đây là một đầu thể sắc vô cùng diễm lệ cá có súng, nó lân phiến rất lớn, ngư khẩu tương đối nhỏ, theo nó há miệng bên trong, có thể thấy rõ hai hàng rất giống nhân loại răng răng cửa lớn. Lân phiến lớn liền mang ý nghĩa lực phòng ngự cao, răng cửa lớn liền mang ý nghĩa lực công kích mạnh. Lại nhìn tên kia du động tốc độ đồng dạng là mau kinh người. Đây là một đầu không có cái gì rõ ràng đoạn bản tính công kích loài cá, Tần Đức hai mắt hơi hơi nheo lại, hết sức chăm chú chuẩn bị nên đón tiếp xuống một trận chiến. Muốn giết chết đầu này cá có súng đối với Tần Đức tới nói kỳ thực vô cùng đơn giản, dù sao song phương hình thể đặt ở nơi này bên trong, nhưng giống như đánh chó, người bình thường cầm cùng cây gậy đều có thể đánh thắng được cậu, nhưng người nào cũng không muốn tại đánh cậu thời điểm bị cậu cho cắn một cái. Tần Đức bây giờ chính là như thế cái trạng thái, hắn nhất định có thể đánh thắng được con cá này, nhưng một dạng phải chú ý lực độ cao tập trung, bởi vì không nghĩ bị đầu này cá có súng cho cắn một cái. Rất nhanh đầu kia cá có súng liền bơi đến Tần Đức trước mặt, nó vàng sáng bờ môi không nói lời gì liền hướng về Tần Đức hô tới. Tần Đức nào dám để cho cá có súng thân nổi, vội vàng liền hướng một bên tránh đi, cá có súng không có gì khác chỗ đáng sợ, nó toàn thân trên dưới địa phương đáng sợ nhất chính là cái kia trương nhìn xem không lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Quen thuộc cá có súng tập tính người đều biết, chính là đầu này cá có súng cái kia vàng sáng trong miệng anh đào, có trên dưới 8 khỏa giống tạc đao sắc bén hữu lực răng. Gia hỏa này cắn lực cái gì mạnh, thậm chí ngay cả ốc biển, nhí biển, cùng với ngang nhau dáng tôm hùm cứng rắn sắc ngoài cũng có thể dễ dàng ngai nát. Tần Đức trên thân mặc kệ nơi nào bị đầu này cá có súng miệng anh đào nhỏ hơn truy cập, cái kia bảo đảm đều biết lưu lại một cái tiên diễm đỏ bừng dấu son môi. Đầu này cá có súng tốc độ công kích rất nhanh, nhưng Tần Đức tốc độ cũng không chậm. Tần Đức nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát đầu này cá có súng công kích, tiếp đó đưa tay chính là một cái tát hướng về đầu này cá có súng phần lưng bổ tới. Một tát này chụp cái cực kỳ chặt chẽ, toàn bộ cá có súng đều bị Tần Đức đánh bay ra ngoài, nhưng đầu này cá có súng làn da rất cứng cỏi, hơn nữa cơ thể cùng đầu có rất dày lân phiến bảo hộ, lại có nước biển lực cản hòa hoãn. Tần Đức một tát này cũng không có cho đầu này cá có súng tạo thành dạng gì tính thực chất tổn thương. Tần Đức vốn cho rằng bị chính mình đánh một cái tát, đầu này cá có súng liền hẳn phải biết song phương thực lực chênh lệch thật lớn, tiếp đó xám xịt trốn. Kết quả lại cùng Tần Đức tưởng tượng vừa vặn tương phản, đầu này cá có súng bị đánh bay ra ngoài sau chỉ là hơi lắc lư mấy lần đầu, sau đó liền một trên một dưới dây rủa lại hướng về Tần Đức nào tới, bộ dáng kia thật sự liền giống như một con chó điên, chỉ có thể nói không hổ là con chó điên cá. Tần Đức cũng thật bất đắc dĩ, cái này cá tính tình đơn giản cùng bình đầu ca, lường mật, không kém cạnh, hoàn toàn liền không biết được cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Nhưng mà cái này cá thực lực lại chính xác so bình đầu ca, lường mật, muốn mạnh. Cá có súng có thể sinh tồn ở hải dương bên trong đến bây giờ đều không có diệt tuyệt, trên người nó tầng kia thật dày bảy cá muốn chiếm đại bộ phận công lao. Đối với xử lý thịt cá các đầu bếp tới nói, khó xử lý nhất cá cũng không phải có độc tố cá, mà chính là như cá có súng như vậy bảy cá cứng rắn, da cá cũng cứng rắn đến dao phay đều cơ hồ cắt không ra hải ngư. Cá có súng da cá dị thường rắn chắc, liền tựa như một thân áo chống đạn mặc lên người, không chỉ có là các đầu bếp chán ghét xử lý cá có súng da cá, những cái kia hung mãnh hải dương loại săn mồi đồng dạng cũng không nguyện ý dễ dàng trêu chọc cái này như chó điên cá có súng. Lúc đầu kia cá có súng lại một lần nữa hướng về chính mình xông tới, Tần Đức lần này không có tránh né nữa, hắn nhìn chuẩn cơ hội, tiếp đó nhanh chóng nâng lên cánh tay phải, nhắm ngay đầu này cá có súng vàng sáng miệng nhỏ chính là hung hăng đánh một cú trỏ. Cá có súng răng răng sắc bén lại kiểu gì? Tần Đức chính là khi dễ miệng của nó tiểu, dù là nó chính là đem miệng há đến lớn nhất, cũng không đủ cắn Tần Đức túi trỏ. Lần này liền thật sự rất nặng, túi trỏ vốn chính là nhân thể xương cốt cứng rắn nhất chỗ, lại thêm Tần Đức có thần bí gia chỉ nhẫn, lần này khuỷu tay kích uy lực gần như không thua kém có người xoay tròn đại bổng truy hung hăng nện ở trên đầu này cá có súng thân. Mặc dù có nước biển lực cản hòa hoãn, đầu này cá có súng cũng bị Tần Đức lần này đánh bay ra ngoài xa 5, 6 mét, ba viên giống tạc đao tầm thường sắc bén răng càng là từ trong miệng đầu này cá có súng bay ra. Tần Đức tại sau một kích động tác không ngừng, tốc độ cực nhanh liền hướng về đầu này cá có súng mới tới, con cá này tính cách hung mãnh, đặc biệt là khi nhận đến công kích sau đó, càng là sẽ không khác biệt công kích nó nhìn thấy tất cả sinh vật, cho dù là san hô, bọn chúng cũng biết trực tiếp đụng nát, bộ dáng kia thật giống như thật bệnh chó dại như chó điên. Đầu này cá có súng bị Tần Đức đánh một chút hung ác một hồi thong thả lại sức nhất định sẽ điên cuồng đối với Tần Đức khởi xướng tiến công. Tần Đức không muốn đối mặt tiếp xuống mưa to gió lớn, cũng chỉ có thể thừa dịp đầu này cá có súng thong thả lại sức phía trước tiên vượt lên trước hạ thủ. Hơn nữa cái này cá cũng không tiện nghi, giá thị trường có thể bán 2 khối tiền một cân, muốn so thịt heo mắc hơn không chỉ một lần, như thế đại điều cá có súng nếu là vớt trở về trên thuyền đi, có thể đổi 20-30 cân thịt heo. Chương 33. Bến tàu ngư thành làm như vậy kỳ thật vẫn là có chút mạo hiểm, Tần Đức cũng là bị đầu này cá có súng bức cho phải chính xác không có biện pháp mới làm như vậy. Tần Đức tại đầu này cá có súng còn không có triệt để tỉnh táo lại phía trước liền bơi đến nó bên cạnh, sau đó tay quan sát liền hướng về cá có súng phần bụng chụp tới. Bắt tay xúc cảm vô cùng kỳ quái, không giống như là nắm lấy một con cá, thậm chí cũng không giống là nắm lấy một cái sinh vật. Cái này cá có súng sở trong tay xúc cảm thật giống như một khối cao su, vẫn là đã gia công tốt loại kia, Tần Đức liền phảng phất chính mình cầm một khối ô tô lốp xe trên tay. Tiếp lấy Tần Đức nắm lấy đầu này cá có súng ngay lập tức hướng về trên mặt nước phụ, da hỏa này làn da cứng cỏi đến liền giống như một khối cứng rắn cao su, một hồi nếu là dễ rủa không chắc khí lực của nó sẽ có bao nhiêu lớn. Vẫn là nhanh lên mang ra mặt nước tránh khỏi biến cố hảo. Quả nhiên, đầu này cá có súng rất nhanh liền dãy rủa, nhưng Tần Đức tay thật giống như một cái kìm sắt, mặc kệ đầu này cá có súng trên tay như thế nào dãy rủa, đều căn bản trốn không thoát Tần Đức ma trưởng. Tần Đức đối với mình tại dưới nước thực lực lại có càng thêm rõ ràng nhận thức, đối phó bên trên những hình thể nhỏ hơn mình này gấp 10 cá, trên cơ bản chỉ cần là không động, hắn đều có thể tay cầm ném bóp. Rất nhanh Tần Đức liền nắm lấy đầu này cá có súng bơi ra mặt nước, Tần Đức đem đầu này cá có súng hướng về phía trên bong thuyền hung hăng một đập, tiếp đó liền đem nó hướng về trên bong thuyền ném đi. Tuy ý đầu này cá có súng thân bên trên da cá có nhiều cứng cỏi, lẫn phiến dày bao nhiêu, chịu như thế nhất trọng kích đều phải trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó Tần Đức tay hướng về trên bong thuyền khẽ chống liền bỏ tới trên thuyền. Lý Bình Sơn còn tại dưới đáy nước không có lên tới. Nhưng Tần Đức là không có ý định đi xuống, đối phó đầu này cá có súng nhìn như là phi thường đơn giản, đều không phế khí lực gì, nhưng trên thực tế vì đối phó đầu này cá có súng, sự chú ý của Tần Đức vẫn luôn là tập trung cao độ. Bây giờ thần kinh buông lỏng chế xuống, Tần Đức cũng cảm giác một hồi bối rối tại hướng về trên đầu tôn ra. Thừa dịp Lý Bình Sơn còn tại dưới đáy nước, Tần Đức ngồi ở trên bong thuyền nghỉ tạm phút chốc. Ước chừng gần 20 phút, Lý Bình Sơn cũng bước lên mặt biển, nhìn thấy trên thuyền chờ hắn Tần Đức, hắn lập tức hướng tới thuyền bên này bơi. Đức Nha Tử ngươi dạy cho Bình Sơn thúc cái này tựa như chính xác vô cùng có tác dụng, chỗ này hải vực đều nhanh có 30 mét sâu, bình thường ta là căn bản liền xuống không đi như thế sâu đáy biển, vừa rồi ta dưới đáy nước phía dưới vậy mà không có cảm giác đến cơ thể có cái gì không thích ứng. Sau đó Lý Bình Sơn liền thấy trên bong thuyền đầu kia cá có súng, lập tức hắn liền bị giật mình, ta ném, như thế to con đầu chó dại cá, ngươi không có bị nó cắn được à? Tần Đức cười nói, thiếu chút nữa thì bị cắn phải, bất quá vẫn là ta càng thêm cao hơn một bậc. Lý Bình Sơn leo lên xuồng tam bản đem bên hông túi lưới hái xuống bỏ vào trên bông thuyền, tiếp đó dụng cụ lặn cũng không vỡ liền ngồi xổm ở đầu kia cá có súng bên cạnh nhìn hiếm lạ, cái này cá lại hùng, bơi lại nhanh, ngươi đem cái này cá bắt lên tới phí không ít kinh a. Tân Đức gật đầu một cái, bất quá con cá này truy tại cái mông ta đằng sau, ta không đem nó bắt lên tới cũng không biện pháp. Đức Nha Tử, ngươi đem con cá này bán cho ta như thế nào? Ta theo giá thị trường tới thu. Lý Bình Sơn ngón tay chọc chọc đầu này cá cỏ súng sau đạo. Tân Đức hơi kinh ngạc, Bình Sơn thúc ngươi thích ăn cá cỏ súng sao? Lý Bình Sơn lập tức lắc đầu, ta chưa ăn qua con cá này, cũng không biết con cá này có ăn ngon hay không, nhưng có lần ta lặn xuống nước thời điểm cũng đã gặp qua đầu cá cỏ súng, ngươi Bình Sơn thúc bị cái kia cá trong nước phía dưới đuổi theo chạy tám đầu đường phố, ta bây giờ xem xét con cá này liền giận. Tân Đức nhìn xem cắn răng nghiến lợi Lý Bình Sơn lập tức liền nở nụ cười, nguyên lai là nguyên nhân này, bất quá con cá này đúng là hơi đắt hơn nữa, ra ngoài của nó quá dày, lột ra sau cũng không thừa nổi bao nhiêu thịt, nếu là chỉ là vì xuất ngụm ác khí mà nói, ta cho rằng vẫn là rất không có lợi lắm, Bình Sơn thúc nhất định phải thu không. Lý Bình Sơn trừng lớn hai mắt, con cá này rất đắt. Tân Đức gật đầu, cá có súng bị ngư dân gọi là chó dại cá, không chỉ có hung manh còn vô cùng giàu hoạt, là phi thường khó mà mò vớt một loại cá, bởi vậy, dù cho loại cá này ở trên biển rất phổ biến, cũng rất ít có người bắt được qua. Lý Bình Sơn không biết con cá này giá cả rất bình thường. Con cá này mấy mao tiền một cân? Lý Bình Sơn hỏi dò. Tân Đức nghĩ, con cá này lấy tới cá vận trên bến tàu đi, thấp hơn 2 khối một cân ta sẽ không bán. Đắt như vậy? Lý Bình Sơn hoảng sợ nói. Cá có súng tính toán rất cao cấp nguyên liệu nấu ăn, đừng nhìn da của nó không chỉ có cứng cỏi còn dày hơn, nhưng nó chất thịt lại vô cùng tươi non, là phi thường thích hợp chế tác thành đâm thân, cũng chính là cắt thành lát cá sống tới ăn. Tân Đức giải thích nói. Ta hiểu rồi. Lý Bình Sơn gật gật đầu, nghe được lát cá sống 3 chữ sau hắn liền không có tiếp tục hướng xuống hỏi. Tất cả mọi người đều biết lát cá sống là hải ngư chế tác, nhưng cũng không phải tất cả hải ngư đều thích hợp làm lát cá sống. Đều không ngoại lệ, phàm là có thể dùng tới chế tác lát cá sống hải ngư, giá cả cũng sẽ không tiện nghi. Mà cá có súng thịt cá hiện lên xinh đẹp màu hồng phấn, hoa văn cũng vô cùng rõ ràng, chất thịt cùng dầu mỡ càng là hết sức phong phú, dùng cá có súng làm thành lát cá sống, là phi thường chịu các thực khách hoan nghênh đỉnh cấp lát cá sống. Kế tiếp hai người lại hơi thương lượng một chút, Lý Bình Sơn không khí bình tĩnh, Tân Đức cũng chính xác cảm thấy có chút mệnh dã rời, hai người cũng không có muốn tiếp tục xuống biển ý niệm. Thế là hai người mở lấy thuyền liền hướng cá vận bến tàu chạy tới. Hai người đến cá vận bến tàu thời điểm trời đã tảng sáng, toàn bộ cá vận bến tàu cùng Tân Đức ra biển lúc đó so sánh, hoàn toàn là tới một đại biến dạng. Lớn như vậy trên bến tàu đỡ lấy vô số cá sang hàng, dõi mắt nhìn lại như cái gì con cua à, tôm hùm à, đủ loại đủ kiểu hải ngư đều cái gì cần có đều có, thậm chí Tân Đức còn chứng kiến một cái so ma bàn còn lớn, trên vỏ tràn đầy gai nhọn đại ô quy. Ngược lại là những cái kia thu hàng hải sản hàng cá tử số lượng ít đi không ít, cũng chỉ còn lại có lưa thưa rời rạc mấy người còn ngồi xổm ở trên bến tàu bên cạnh hút thuốc vừa trò chuyện điên. Địa phương khác ngư dân là như thế nào Tân Đức không biết, nhưng Huệ Thành bên này chạy tới gần hải ngư dân chính xác chính là như vậy, mỗi ngày sau khi ăn cơm tối xong liền sờ soạn ra biển, trước khi trời sáng từng cái liền muốn sao tại cái này cá vận trên bến tàu ngay tại chỗ bày quẩy bán hàng làm hải sản con buôn, hoặc là liền đem cá lấy được ném cho hàng cá tử, chính mình không có việc gì đứng lên. Nhìn thấy Tân Đức cập bờ, trên bến tàu ngồi xổm những cá kia con buôn lập tức liền cũng đứng lên, đồng thời bước nhanh hướng Tân Đức sang bên này đi qua. "Tu Hoắc, đây không phải Bình Sơn huynh đệ sao? Lần này ra biển lại có thu hoạch gì?" Hôm nay là dự định chính mình bày quẩy bán hàng vẫn là như cũ chuyển nhượng cho chúng ta. Trong đó một cái hàng cá tử vẫn là Tân Đức người quen, chính là Tống A Tam, bất quá hắn rõ ràng chỉ nhớ rõ Lý Bình Sơn, căn bản cũng không nhớ kỹ Tân Đức. Tống lão bản. Lý Bình Sơn hướng Tống A Tam vẫy vây tay, xem như lên tiếng chào. Tiếp đó hắn mới nhìn hướng Tân Đức đạo, cái này cá vận trên bến tàu sạp hàng cũng là không cố định, chỉ cần hướng nhân viên quản lý giao 8 mao tiền liền ai cũng có thể bày quẩy bán hàng, chúng ta nếu là tới sớm mà nói, có thể chiếm tốt vị trí. Chính mình bày sạp lời nói có cơ hội gặp phải một chút khách sạn hoặc đơn vị nguyên liệu nấu ăn mua sắm nhân viên, còn có cơ hội gặp phải không biết hàng người ngoại quốc, như thế bán giá cả khẳng định so với bán cho hàng cá tự cao hơn. Bất quá chúng ta trở về hơi trễ, ngươi nhìn cái này người đông nghìn nghịt chỗ ngồi tốt chắc chắn đã không còn, nếu là tùy tiện tìm xó xỉnh bày quầy bán hàng, vậy còn không bằng đem hàng chuyển cho những cá này con buôn, ít nhất hàng sẽ không hư ở trong tay chính mình. Chương 34. Nửa mét ngao long mang tới rung động rất đắt. Tân Đức có chút tắt lưỡi, hắn biết mỗi ngày buổi sáng long cảng cá vận trên bến tàu có bày sạp hải sản con buôn, nhưng không nghĩ tới một cái quầy hàng vậy mà đắt như vậy, muốn 8 mao tiền. Thời đại này có rất nhiều hải ngư đều cũng chỉ bán 2-3 mao tiền một cân, 8 mao tiền có thể mua 4 cân tầm thường thịt cá, đều đủ rất nhiều ngư dân người cả nhà ăn chung đã mấy ngày. Là quý, nhưng người nào để người ta vị trí hảo đâu, ta dù sao cũng là không có ý định thuê quầy hàng không có thời gian này cũng không đáng phải, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không thuê một cái, mướn liền thuận tiện giúp ta cũng bán một chút, không muốn người đó chính là Tống A Tam, trên biển ta với ngươi nhắc qua. Hắn uy tín cũng không tệ lắm. Lý Bình Sơn một tay nhấc lấy hắn đồ lặn, một tay nhấc lấy hắn mới từ trong biển vớt lên tới cá lấy được, hướng trên bến tàu một cái hàng cá tử dẫn đầu đạo. Ta biết hắn, xem trước một chút hắn cho giá cả bao nhiêu a. Tân Đức đạo. Hảo, vậy ngươi trước tiên đàm luận, nói xong rồi ta bàn lại. Lý Bình Sơn hiển nhiên là muốn cọ cọ Tân Đức có khả năng sẽ mướn quầy hàng, dù sao hắn thấy Tân Đức từ trong biển mò được một cái lớn như vậy tôm hùm, đổi chính hắn cũng biết thuê cái quầy hàng chính mình bán, một con lớn như thế tôm hùm, nếu là ở trong gian hàng gặp phải một cái có tiền người mua, tùy tiện liền đem gấp 10 quầy hàng phí kiếm về. Tần Đức hơi chút suy xét liền đoán được Lý Bình Sơn ý nghĩ, hắn cười cười, "Hảo, ta trước tiên đàm luận." Lập tức Tần Đức nhìn về phía trên bến tàu đã sớm mong mỏi cùng trông mong mấy cái kia hàng cá tử hỏi, "Các ngươi thu tôm hùm lớn giá bao nhiêu?" Trên bờ Tống A Tam gặp Lý Bình Sơn không có trực tiếp để cho hắn lên thuyền, mà là để cho trên thuyền một người khác mở miệng trước giá hỏi thăm, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, thứ nhất liền cất mở miệng nói, "Tôm hùm lớn cũng là công khai ghi giá nửa cân trong vòng mỗi cân 6 mao, nửa cân đến 1 cân mỗi cân 1 khối 2, 1 cân đến 2 cân mỗi cân 3 khối, vượt qua 2 cân liền đáng giá tiền, mỗi cân 8 khối, ta xem tiểu huynh đệ ngươi rất quen mặt ta, kết giao bằng hữu, ta trên cơ sở này cho ngươi lại thêm 1 mao tiền." Tần Đức, Tống A Tam thật sự càng xem Tần Đức càng thấy được nhìn với mắt, nhìn chằm chằm Tần Đức nhìn một hồi sau hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, "Ai, ngươi nhìn ta cái náo này, chúng ta hôm nay mới đã gặp mặt, lúc đó huynh đệ ngươi còn chiếu cố ta một đầu cá nhắm bẹt. Nếu là người quen vậy thì càng tốt nói, ta Tống A Tam cho giá cả vậy khẳng định là thành thật nhất giá cả, tiểu huynh đệ ngươi cái kia tôm hùm lớn bao nhiêu?" Lấy ra ta đánh giá định giá trong miệng Tống A Tam súng máy một giọng nói, trên chân cũng không nhàn rỗi, chính mình liền một bước bước nhảy tới trên thuyền, hận đến chung quanh vây quanh mấy cái khách hàng cá tử thẳng cắn răng. Nhưng những cá kia bọn con buồn cũng không biện pháp, Tống A Tam cùng trên chiếc thuyền này người là người quen chính xác tốt hơn đáp lời, nhưng bọn hắn cũng không rời đi, liền vây quanh ở trên bờ xem náo nhiệt. Tân Đức nhíu mày, cái này Tống A Tam cũng quá tự giác, bất quá người ta như là đã tới, Tân Đức cũng không tốt đuổi người, hắn trầm ngâm chốc lát sau mới nói, "Ta cái này tôm kích thước tương đối lớn, không biết ngươi càng lớn tôm hùm thu bao nhiêu tiền một cân?" "Lớn? Có 3 cân sao?" Tống A Tam con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Tân Đức gật đầu. Tống A Tam lập tức thật hưng phấn đứng lên, 3 cân trở lên tôm hùm ít nhất là 15 khối một cân, muốn bề ngoài hảo còn có thể quý hơn, ngươi nhanh lấy ra ta xem một chút, yên tâm, chỉ cần là hàng hảo, ta tuyệt đối cho ngươi cái thành thật giá cả. Những cái kia cá hồng bán ngươi liền bán tiện nghi, con tôm này ngươi thật là phải cho ta một cái giá tốt mới được, bằng không thì ta thả bị chính mình đi mướn một quầy hàng chính mình bán." Tân Đức vừa nói, một bên vén lên trên thuyền sống khoang thuyền tấm tre. "Ngươi thật là oan uổng, ta cá hồng là hành tình giá cả thật sự là như thế này, ta còn đã cho ngươi thêm chút lại nói đầu kia cá nhám bẹn ta không phải là vượt qua giá thị trường thu sao?" Tống A Tam vừa nói, một bên thăm dò liền hướng trên thuyền sống trong khoang thuyền nhìn lại. Một cái dài khoảng nửa mét, toàn thân trên dưới đầy rêu xanh, giống như từ trong man hoang đi ra hung thú tầm thường tôm hùm lớn liền yên tĩnh lội tại sống khoang thuyền dưới đáy, hai đầu phảng phất trùng tiền quan dâu rồng còn tại hữu lực vung dậy. "Trời ạ, lô a." Tống A Tam không dám tin kêu lên sợ hãi. "Tống lão bản, đến cùng cái gì a? Đem ngươi cho kinh ngạc thành dạng này." Trên bến tàu có hàng cá tự chơi bừa. "Chớ quấy dậy, để cho ta nhìn kỹ một chút." Tống A Tam dùng sức luốt luốt cặp mắt của mình, "Đây thật là tôm hùm, không phải là cái đồ chơi a?" Tân Đức cười nói, "Ngươi nhìn nó dâu rồng đều còn tại động đâu, xem xét liền sức sống 10 phần, tại sao có thể là cái đồ chơi?" Nói xong Tân Đức liền ngồi xổm người xuống đi, định đem cái này tôm hùm từ trong khoang thuyền vớt lên tới để cho trên bến tàu khách hàng cá tử cũng xem. Lớn như thế tôm hùm căn bản cũng không sổ bán, Tân Đức mới sẽ không cùng Tống A Tam ở đây có kẻ mà cả, bày ra làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, ai ra cao giá con tôm này chính là của người đó. Con tôm này từ khi sống trong khoang thuyền đi ra, trên bến tàu lập tức liền vang lên một hồi đến cùng khí lạnh âm thanh. "Cơm thảo, chơi ạ. Nửa mét ngao long tôm. Cái này tôm chỉ sợ phải nặng 6 cân đi. Chắc chắn qua 6 cân, lần trước nhìn thấy lớn như thế ngao long tôm vẫn là tại ta làm tiểu hài thời điểm." Một cái dâu quay hàm hàng cá tử lúc này liền hướng Tần Đức hô, "Cái này tôm ngươi ra cái giá, ta muốn." Tống A Tam lập tức không làm, "Chu đại tráng, tới trước tới sau quy củ ngươi biết hay không, không thấy ta cùng tiểu huynh đệ đang nói giá sao? Đàm luận cái tê liệt, cái này tôm cho ngươi là lãng phí, cho ta để cho đi một bên." Dâu quay nón hàng cá tử một bước bước liền đi tới trên thuyền, "Cái này tôm ta ra 200 khối." Tân Đức còn chưa mở miệng Tống Lao Tam liền cười lạnh liên tục nói, "Còn tưởng rằng ngươi cái này điều mau có thể ra một cái gì giá cả, 200 khối cũng không cảm thấy ngại bậy như thế đại giá thế, tiểu huynh đệ, ngươi đừng để ý hắn, cái này tôm ta ra 300. Tân Đức đơn giản muốn trực tiếp đem hai người kia đuổi xuống thuyền đi, như thế lớn con tôm hùm, cho dù là tại Viễn Dương đó cũng là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Phóng mấy chục năm sau, như thế to con đầu hoang dại ngao long ít nhất là 5 vạn trở lên. Lấy hiện nay giá hàng, 500 khối tiền Tân Đức đều cảm thấy chính mình bán thiệt thòi, còn 300, 200. Thấp hơn 500 giá cả thì không cần nói, cái này chỉ ngao long giá quy định chính là 500, các ngươi không thu ta thả bị một hồi chính mình đi bảy cái bảy bán. Tân Đức hướng bốn phía người xem náo nhiệt la lớn. Hình thể lớn như thế tôm hùm, đặc biệt vẫn là Huệ Thành địa phương này không thể nào thường gặp ngao long. Cái này chỉ ngao long vừa xuất hiện tại cá vận trên bến tàu chỉ một lát sau công phu, liền đưa tới ngư thành doanh động, chung quanh không thiếu không phải hàng cá tử người đều vây quanh xem náo nhiệt, trong đó không thiếu liền có một chút khách sạn cùng phụ cận các quốc gia doanh xí nghiệp lớn cùng cơ quan chuyên môn phụ trách nguyên liệu nấu ăn mua sắm nhân viên. Nhưng theo Tần Đức một câu này dứt lời phía dưới, những thứ này đem xuồng tam bản vây ba tầng trong ba tầng ngoài người xem náo nhiệt toàn bộ đều ngậm miệng lại. A qua thật lâu Tống A Tam mới mở miệng nói, "Ngoan ngoãn, tiểu ca ngươi thật là dám ra giá, cái này chỉ tôm cũng không biết có hay không 6 cân, ngươi liền dám ra giá 500, chẳng phải là nói ngươi muốn đem cái này tôm bán được 100 khối tiền một cân. Ngươi đây rốt cuộc là bán tôm hùm vẫn là bán thịt rồng a?" Chương 35. Nắm chắc phần thắng ta giá tiền này cũng không cao, loại này kích thước ngao tôm có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là phòng bán khê khách sạn, cái này tôm cũng đủ làm trấn điểm chi bảo. Tân Đức cất cao giọng nói, đám kia hàng cá tử còn muốn nói nhiều cái gì, lúc này trên bờ liền có một thanh âm hô, "500 phải không? Cái này tôm ta muốn." T. Trên bến tàu lập tức vang lên một hồi hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người đều hướng cái tiêu tiêu người nhìn lại, trong lòng tự đủ người này là điên rồi sao? Hoa 500 khối tiền liền vì mua một cái tôm, cái này tôm ăn chẳng lẽ có thể trường sinh bất lao hay sao? Tân Đức cũng hướng trên bến tàu nhìn lại, chợt nhìn người này giống như có chút quen mắt, dáng người hơi mập, rộng rãi đầu nhìn xem rất hài hước cảm. Lập tức Tân Đức liền vui vẻ, cái này dáng người hơi mập, đầu rộng rãi người không là người khác, chính là Triều Thiên Môn khách sạn lão bản. Người cái kia tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn không phải đều là có chuyên môn nhà cung cấp hàng sao? Làm sao còn chính mình chạy đến ngư vận bến tàu đến mua tôm? Tân Đức cười hỏi. Tân Đức từng chính mình tìm tới xuất giá đi, hỏi tham gia hỏa này có hay không muốn thu hắn hàng hải sản mục đích. Kết quả gia hỏa này lại ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng cụ thể là cái gì hàng hải sản liền trực tiếp cự tuyệt. Trung quanh xem náo nhiệt những người kia cũng nhận ra mập mạp này thân phận. Nguyên lai là mập lão. Là mập lão lời nói liền không kỳ quái, hắn cái kia Triều Thiên Môn khách sạn đồ ăn đều chết quý tử quý cái này chỉ tôm hắn lấy về làm một đạo toàn bộ tô biến, ít nhất là hơn ngàn khối tiền. Cảm tính gia hỏa này tại trên ngư thành còn là một cái danh nhân, cũng đúng, như thế đại tọa Triều Thiên Môn khách sạn, tổng cộng cũng chỉ hứa thỉnh 7 nhân viên, nhân thủ chắc chắn là thiếu nghiêm trọng, gia hỏa này tại trong tiểu điểm liên phục vụ viên sống cũng có thể làm. Lại chiếu cô phía dưới mua sắm việc làm cũng không kỳ quái. Triều Thiên Môn lão bản chính mình cũng có chút lúng túng, bất quá hắn suy nghĩ Tân Đức hẳn sẽ không mang thủ, dù sao hắn mặc dù cự tuyệt chủ động tìm tới cửa Tân Đức, nhưng lại lễ phép lại khách khí, chưa nói qua một câu man thoại. "Tiểu ca ngươi nói sớm là lớn như thế tôm hùm à, Triều Thiên Môn nguyên liệu nấu ăn chính xác đều có chuyên môn nhà cung cấp hàng, nhưng như thế lớn con ngao tôm giống như tiểu ca ngươi nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ liền không có ngươi phải sớm nói là lớn như thế tôm hùm, kia chính là ta cầu ngươi mua." Gia hỏa này cũng là một cái chủ có thể rũi có thể quất. Hắn từ trong túi móc ra thật dày đạp mạnh thanh sắc kệ vợ dẹt sau liền cười dạng dỡ nhìn xem Tân Đức, cái này tôm ta mua, tiểu ca về sau nếu là còn mò được cái gì chân quý tây đi thẳng đến Triều Thiên Môn tìm ta, ta không tại trong tiệm lời nói liền nói là ta mập lao khách nhân. Tân Đức chính xác không có sinh ra hỏa này khí, mặc dù bị cái này mập lao cự tuyệt thời điểm là có chút lúng túng nhưng giá hỏa này đúng là cũng cự tuyệt đến lễ phép lại khách khí, hơn nữa 500 giá cả cũng là Tân Đức chính mình nói ra, cái giá tiền này Tân Đức xem là khá đón nhận. Lại thêm giá hỏa này bây giờ mặt mũi tràn đầy tươi cười, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đang lúc Tân Đức phải đáp ứng bên bờ lại chuyển tới một cái kem chất lượng âm thanh, 500 năm, cái này tôm ta muốn. Tân Đức lập tức quay đầu hướng trên bờ nhìn lại. Hoắc, lần này ra giá lại là một người nước ngoài, dáng dấp thật cao gầy keo, một đầu bộ lông màu vàng, bích lục con mắt, làn da giống như được trứng bạch tạo. Người vây xem đều một hồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này cải cách khai phóng không lâu, biên giới mặc dù mở ra, nhưng người ngoại quốc gương mặt tại trên đầu đường vẫn là rất hiếm thấy. Trên bến tàu người đều đối cái này người nước ngoài tràn ngập tò mò. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài tại bọn này vây quanh ở trên bến tàu trong mắt người không thua gì một cái quái vật. Sự xuất hiện của hắn, hút con ngươi trình độ thậm chí lấn át cái kia nửa mét lớn ngao long. Nhưng có một người ngoại lệ. "Uy, cái này tôm ta đã mua, mọi thứ dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau a." Mập lao cực kỳ bất mãn hướng về cái kia người nước ngoài thì thầm đạo. "Ngươi không phải còn chưa trả tiền sao? Ngươi ra 500, ta ra 500 năm, ta ra giá so người cao hơn." Người nước ngoài tiếp tục thao lấy hắn chiếc kia kem chất lượng tiếng trung đạo. Mập lao trong lòng đại hận, cái này chỉ tôm hắn thiếu chút nữa thì đã nắm bắt tới tay, kết quả lại nửa đường rớt ra tới một cái trình giảo kim. Nhưng không có cách nào, người ngoại quốc này ra giá so với hắn chính xác cao hơn, mà hắn còn nhỏ nhỏ đến tội lỗi cái này chỉ tôm người bán, mập lao chỉ có thể cắn răng nói, ta ra 500 600. Thế nhưng người nước ngoài ngay cả con mắt đều không nháy một chút liền còn nói ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm con số. Mập lao hận không thể vung hai bàn tay tại trên mặt mình, lúc trước cái này tiểu ngư dân chính mình đi tìm tới thời điểm, nếu là hắn không có cự tuyệt, vậy con này tôm hùm hắn 500 khối tiền liền đã bắt lại. Cũng là bởi vì hắn một cái cự tuyệt, bây giờ lại nghĩ cầm xuống con tôm này, vô duyên vô cớ cũng không biết muốn nhiều xài bao nhiêu tiền. Nhưng cái này chỉ ngao tôm mập lão lại là nắm chắc phần thắng. Trung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đều cảm thấy mập lão hoa mấy trăm khối tiền đem cái này chỉ ngao long mua về, cái này chỉ ngao tôm giá trị chính là làm thành một bản giá trị hơn ngàn tiệp tôm hùm. Trên thực tế chỉ có mập lão tự mình biết, cái này ngao tôm hắn mua về căn bản chính là không có ý định bán. Cái này chỉ ngao long mập lão là dự định mua về liền nuôi đương Triều Thiên Môn trấn điếm chi bảo. Về sau cái này chỉ ngao long chính là Triều Thiên Môn chiêu bài. Ta ra 700, cái này chỉ ngao long ta nắm chắc phần thắng. Triều Thiên Môn khách sạn lão bản mắt lộ ra hung ác nói. Trung quanh tất cả mọi người đều bị mập lao ra giá cùng khí thế làm cho giật mình, bốn phía hít vào khí lạnh âm thanh liền cùng lốp xe ô tô thoát hơi như vậy. Đây rốt cuộc là tôm hùm vẫn là chân long thì ta. Tăng giá vậy mà đều bắt đầu 100-100 đi lên tăng thêm. Ngay cả cái kia người nước ngoài cũng nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải bị 700 đồng tiền giá cả dọa sợ, hắn là bị mập lao cái này muốn ăn thịt người dáng vẻ dọa sợ. Có câu ngạn ngữ gọi cường long không đè địa đầu xà, người nước ngoài không nắm chắc được chính mình lại tiếp tục ra giá mà nói, có thể hay không chọc giận trước mắt cái tên mập mạp này. Dù sao đối phương có thể duy nhất một lần cầm ra được 700 khối tiền mua một cái tôm hùm, tại trên bến tàu này tuyệt đối coi là địa đầu xà một cấp bậc người. Mập lao gặp cái kia người nước ngoài không nói, vội vàng nhìn về phía Tân Đức đạo, "Tiểu ca, ta ra 700 khối, con tôm này thuộc về ta a." Trên thực tế mập lão hiện tại trong lòng so với ai khác đều cấp bách, bởi vì cái kia nhị quyết người nước ngoài cố tình nâng giá, bây giờ bến tàu này vòng một người là càng ngày càng nhiều, mập lao lo lắng lại không nhanh lên hoàn thành giao dịch, một hồi một chút cái khác khách sạn nguyên liệu nấu ăn mua sắm nhân viên lại tới. Một cái nửa mét ngao long thả bất luận cái gì trong tiểu điếm cũng là có thể làm chấn điếm chi bảo, đến lúc đó mới là thật khó làm. Tân Đức cũng không khó xử cái này mập lão, gặp không có người ra giá tiền cao hơn sau liền trực tiếp gật đầu nói, hảo. Kỳ thực Tân Đức chính mình cũng bị cái giá tiền này cho kinh động. Cái niên đại này 700 khối, phóng mấy chục năm sau tuyệt đối tương đương với 7 bạc khối. Ngay cả Tân Đức chính mình ngay từ đầu kỳ thực cũng là nghĩ có thể bán cái 500 khối tả hữu, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà bán 700, cái giá tiền này đã vượt xa khỏi Tân Đức trong lòng dự chủ. Vậy thì định như vậy, tiền ngươi đem xem, tôn bây giờ là của ta. Mập lão nhanh chóng điểm ra đạp mạnh màu xanh biết tiền mặt cũng không khỏi giải thích nhét vào Tân Đức trong tay, thật giống như sợ Tân Đức sẽ đổi ý. Chương 36. Tân Chấn đi về đông nhìn xem cái kia đạp mạnh màu xanh đậm Ever Jet, Tân Đức bên cạnh Lý Bình Sơn hâm mộ ghê gớm, hắn lái xe tải, coi như đem đi công tác trợ cấp còn có khác thu nhập thêm đều tính cả, muốn kiếm một khoản tiền lớn như vậy cũng ít nhất phải 2 năm dưới. Không cần đến, mập lão là người làm ăn, ta tin tưởng ý tín ngài, ta cái này còn có một số cái khác đồ tốt, ngài muốn hay không nhìn một chút. Tân Đức tiếp nhận tiền liền trực tiếp yên tâm nhét vào trong túi, tiếp đó cười tủm tỉm hỏi. Mập lão nâng lên, lộ ra hắn bộ kia lễ phép lại khách khí chiêu bài khuôn mặt tươi cười, lần trước hắn chính là dùng bộ biểu tình này cự tuyệt Tân Đức. Tân Đức đều cho là gia hỏa này nhớ ăn không nhớ đánh, lại muốn nói cùng lần trước lời giống vậy, kết quả hắn lại là nói, tất nhiên tiểu ca như thế chiếu cô ta, vậy ta trước tiên là nói về tiếng cảm ơn đúng, tiểu ca ngài họ gì? Đều đánh mấy lần qua lại, ta còn không biết tiểu ca người tên gì đâu. Ta họ Tần, tên một chữ một cái chữ Đức. Tân Đức đạo, nguyên lai là Tần tiểu ca, họ của ta ở trên bến cảng không lưu hành nói, tất cả mọi người bảo ta mập lão. Tần tiểu ca về sau cũng gọi xưng hô như vậy là được, chúng ta xem trước một chút còn lại đồ tốt ta. Mập ba ngoại cười nói. Tân Đức buồn bực nói, vì sao kêu không lưu hành nói. Mập lao hắn họ Trần. Một bên Tống A Tam giải thích nói cho Tân Đức. Tân Đức lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy, Trần cung nặng hải âm, cái kia ở trên bến cảng quả thật có chút kiên kỵ. Vậy ta về sau gọi ngươi mập ca A. Tân Đức từ đầu thuyền ôm lấy một cái bọt biển dương tới, mập ca ngươi xem một chút cái này. Đây là gì A? Mập lão xốc lên bọt biển dương bên trên cái nắp, bên trong không có vỡ khối băng, liền yên tĩnh nằm một đầu ở bề ngoài rất đẹp hải ngư. Lại là cá có súng, Tần lão đệ ngươi bản sự không nhỏ à, con cá này đều có thể tóm đến đến. Mập bà ngoại liếc mắt nhìn sau liền cười nói, cái này ngư xác thực không tốt lắm chảo, mập ca để ý sao? Tần Đức cười hỏi. Mập bà ngoại lắc đầu, lập tức thì làm cười nói, muốn chắc chắn là muốn con cá này còn rất mới mẻ, là làm lát cá sống hảo nguyên liệu nấu ăn, bất quá ở đây còn có nhiều như vậy lão bà tại, ta vừa mới ăn một cái nửa mét nào lòng. Lại muốn cái này đôi cá có súng lời nói cái kia tướng ăn có phần cũng quá khó coi, ta cái kia triều thiên môn về sau còn phải dựa vào bến tàu này bên trên các vị lao bản chiếu cố đâu. Tân Đức sững sờ, có chút bắt không được cái này mập lao nói đến cùng là lời thật vẫn là cự tuyệt đều nói phải xinh đẹp như vậy. Nhưng bên cạnh Tống A Tam lập tức ôm quyền nói, cảm tạ mập lao cho chúng ta những thứ này tiểu thương phiến tử lưu ăn miếng cơm, về sau có hàng tốt chắc chắn trước tiên cho mập lao đưa đến triều thiên môn đi. Lập tức Tống A Tam thì nhìn hướng Tân Đức, Tần lão đệ, đầu này cá có súng tất nhiên mập bà ngoại nhường lại vậy ta Tống A Tam muốn. Đi, vậy ngươi ra giá đi. Tân Đức dứt khoát nói, cái này cá ở trên bến cảng rất ít gặp, cho nên trên ngư thành cũng không cái định giá, nhưng con cá này ở trong biển rất phổ biến, cũng không phải cái gì hiếm hoi hải ngư, một khối tiền một cân như thế nào? Tống A Tam hỏi. Tân Đức trực tiếp lắc đầu, lát cá sống giá cả đắt cỡ nào Tam ca ngươi chắc chắn là biết đến, đầu này cá có súng chí ít có 10 mấy cân, coi như bài trừ đi ra cá cùng nội tạng, cuối cùng ít nhất cũng có một nửa thịt, 2 khối tiền 1 cân, ngươi muốn thì muốn, không cần chỉ ta chính mình giữ lại ăn. Tống A Tam gãi đầu một cái, cá có súng bán 2 khối tiền 1 cân đúng là không có gì vấn đề. Thế nhưng là lát cá sống đều ăn cái mới mẻ, ngươi con cá này cũng đã chết, lại không có tác dụng khối băng pha lấy, coi như ta bây giờ trong lập tức đem nó phong khối băng, hương vị kia cũng chắc chắn là có một chút ảnh hưởng, 2 khối tiền 1 cân không được. Vậy quên đi, con cá này chính ta giữ lại ăn đi. Tân Đức nói thì đi nắp bọt biển nắp vali tử. Tống A Tam vội vàng ngăn lại Tân Đức, đừng, coi như ta kết giao ngươi người bạn này, một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân tuyệt đối là cái này cá có súng thực giá. Tân Đức cười cười, hay là đem bọt biển nắp vali tử út xuống, 2 khối 1 cân ta liền bán. Thấp hơn 2 khối ta liền tự mình giữ lại ăn. Cá có súng giá cả tại Tân Đức trong lòng liền đáng giá cái giá này, nếu là thấp hơn cái giá này, Tân Đức tình nguyện lấy ra đồ ăn thức uống dùng để khao chính mình, hôm nay đúng là cũng kiếm lời không thiếu, cũng làm nên đồ ăn thức uống dùng để khao một chút. Hơn nữa Lý Bình Sơn không phải cũng nghĩ ăn cái này cá sao? Tân Đức về sau còn muốn nhờ cậy Lý Bình Sơn giúp mình đến trạm sông đi làm bộ dụng cụ lặn trở về. Dùng cái này cá có súng cùng Lý Bình Sơn lại rút ngắn một chút quan hệ cũng là có cần thiết. Quá mắc. Tống A Tam lắc đầu, hắn cũng lười lại cùng Tân Đức trả giá. Tống A Tam đại khái đoán được Tân Đức tâm tư, vừa mới kiếm lời 700 khối, đổi lại là hắn cũng biết hung hăng đồ ăn thức uống dùng để khao chính mình một trận. Cái kia trong thùng là cái gì? Tống A Tam chỉ đuôi thuyền một cái thùng nước đạo. Tân Đức đạo, 2 đầu cá thờn mơn. Tống A Tam nghe xong lập tức liền không lại hỏi, cá thờn mơn liền 2 mao tiền 1 cân, hơn nữa cũng chỉ 2 đầu hắn cũng trứng mắt, hơn nữa mới phát một phen phát tài Tân Đức cũng không nhất định bán đấu giá, còn không bằng không hỏi. Lý tài xế, ngươi cái lưới này trong túi đâu? Tống A Tam quay đầu thì nhìn hướng về phía Lý Bình Sơn. Tân Đức niết niết miệng, cũng không đi quấy rầy Lý Bình Sơn cùng Tống Á Tam giao dịch. Kỳ thực Tân Đức trong tay còn có một cây nhất cấp phẩm hải sâm, nhưng mà thứ này hòng khô sau có thể bảo tồn rất lâu, Tân Đức cũng không gấp ra tay. Chờ Lý Bình Sơn xử lý xong cá lấy được sau, Tân Đức xách theo còn lại cá lấy được liền cùng Lý Bình Sơn đạo, "Bình Sơn thúc, chúng ta trở về đi thôi." tất cả cá lấy được cộng lại mới chỉ bán mấy đồng tiền. Lý Bình Sơn kinh ngạc nhìn Tân Đức, không phải chứ? Cá có súng ngươi thật không bán? Tân Đức cười nói, Bình Sơn thúc ngươi không nói lần trước một đầu cá có súng ở trong biển truy ngươi tám đầu đường phố sao? Một hồi sau khi trở về nhóm liền đem đầu này cá có súng ăn hết, để cho Bình Sơn thúc thật tốt xả giận. Lý Bình Sơn sững sờ, lập tức đầu liền lắc giống như trống lúc lắc, cái kia cá thờn mơn ăn ngon, ngươi muốn thật muốn mời ngươi Bình Sơn thúc ăn cái gì, liền phân ta một đầu cá thờn mơn là được, cá có súng coi như xong, giá trị một hai chục khối đồ vật ta nếu là ăn, quay đầu cha ngươi không chắc nói ta thế nào. Tân Đức cười nói, là chính ta thèm ăn, cùng Bình Sơn thúc ngươi có quan hệ gì? Miệng ngươi thèm cũng không thể ăn cá cò súng à, mười mấy đồng tiền đổ vật nhường ngươi một trận liền ăn, quay đầu nhìn cha ngươi đánh hay không đánh ngươi xong việc. Lý Bình Sơn tức giận nói. Tân Đức liếc mắt, nếu là bình thường cũng coi như hôm nay ta đều kiếm lời bao nhiêu, còn không thể để cho ta cũng hưởng hưởng lộc ăn. Ngươi a. Lý Bình Sơn thấy thế, lắc đầu sau cũng sẽ không tiếp tục thuyết phục hắn xách theo dụng cụ lặn liền hướng vận chuyển hàng hóa bến tàu chỗ đi. Hai người trở lại vận chuyển hàng hóa bến tàu thời điểm, vận chuyển hàng hóa trên bến tàu người cũng dần dần nhiều hơn. Đủ loại thuyền hàng, cần cầu khí đều xuyên toa ở trên bến cảng. Trong đó có một đài dừng ở Huệ Thành Quốc doanh xưởng đóng hộp cự nhân thùng đựng hàng bên cạnh đầu nhọn xe tải lớn đưa tới Tần Đức chú ý, này đài xe tải Tần Đức càng xem lại càng thấy phải quen thuộc. Tần Đức nhìn chằm chằm xe kia nhìn kỹ hai mắt, thẳng đến nhìn thấy biển số xe sau, Tần Đức lập tức liền mở trừng hai mắt, "GMN, đây là cha ta xe." Không đợi Tần Đức phản ứng lại, từ cự nhân thùng đựng hàng bên trong liền chuyển ra một tiếng nghe không ra cảm xúc tiếng la, hiểu được là lao tử xe còn không mau một chút đi bảo, là muốn lao tử đi ra mời người sao? Nhìn xem cái kia đạp mạnh màu xanh đậm vẻ bờ rẹt, Tần Đức bên cạnh Lý Bình Sơn hâm mộ ghê gớm, hắn lái xe tải coi như đem đi công tác trợ cấp còn có khác thu nhập thêm đều tính cả, muốn kiếm một khoản tiền lớn như vậy cũng ít nhất phải 2 năm dưới. Không cần đến, mập lão là người làm ăn, ta tin tưởng uy tín ngài, ta cái này còn có một số cái khác đồ tốt, ngài muốn hay không nhìn một chút? Tân Đức tiếp nhận tiền liền trực tiếp yên tâm nhét vào trong túi, tiếp đó cười tủm tỉm hỏi. Mập lão nâng lên, lộ ra hắn bộ kia lễ phép lại khách khí chiêu bài khuôn mặt tươi cười, lần trước hắn chính là dùng bộ biểu tình này cự tuyệt Tân Đức. Tân Đức đều cho là gia hỏa này nhớ ăn không nhớ đánh, lại muốn nói cùng lần trước lời giống vậy, kết quả hắn lại là nói, tất nhiên tiểu ca như thế chiếu cô ta, vậy ta trước tiên là nói về tiếng cảm ơn đúng, tiểu ca ngài họ gì? Đều đánh mấy lần qua lại, ta còn không biết tiểu ca người tên gì đâu. Ta họ Tần, tên một chữ một cái chữ Đức. Tần Đức đạo. Nguyên lai là Tần tiểu ca, họ của ta ở trên bến cảng không lưu hành nói, tất cả mọi người bảo ta mập lão, Tần tiểu ca về sau cũng gọi xưng hô như vậy là được, chúng ta xem trước một chút còn lại đồ tốt ta. Mập ba ngoại cười nói. Tần Đức buồn bực nói, vì sao kêu không lưu hành nói? Mập lão hắn họ Trần. Một bên Tống A Tam giải thích nói cho Tần Đức. Tần Đức lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy, Trần cung nặng hải âm. Cái kia ở trên bến cảng quả thật có chút kiêng kỵ. Vậy ta về sau gọi ngươi mập ca a. Tân Đức từ đầu thuyền ôm lấy một cái bọt biển dương tới, mập ca ngươi xem một chút cái này. Đây là gì a? Mập lao xốc lên bọt biển dương bên trên cái nắp, bên trong không có vỡ khối băng, liền yên tĩnh nằm một đầu ở bề ngoài rất đẹp hải ngư. Lại là cá có súng, Tần lão đệ ngươi bản sự không nhỏ a, con cá này đều có thể tóm đến đến. Mập ba ngoại liếc mắt nhìn sau liền cười nói, cái này ngư xác thực không tốt lắm chảo, mập ca để ý sao? Tân Đức cười hỏi. Mập ba ngoại lắc đầu, lập tức thì làm cười nói, muốn chắc chắn là muốn con cá này còn rất mới mẻ, là làm lát cá sống hảo nguyên liệu nấu ăn, bất quá ở đây còn có nhiều như vậy lao bà tại, ta vừa mới ăn một cái nửa mét nào lòng, lại muốn cái này đôi cá có súng lời nói cái kia tướng ăn có phần cũng quá khó coi, ta cái kia triều thiên môn về sau còn phải dựa vào bến tàu này bên trên các vị lao bản chiếu cố đâu. Tân Đức sững sờ, có chút bắt không được cái này mập lao nói đến cùng là lời thật vẫn là cự tuyệt đều nói phải xinh đẹp như vậy. Nhưng bên cạnh Tống A Tam lập tức ôm quyền nói, cảm tạ mập lao cho chúng ta những thứ này tiểu thương phiến tử lưu ăn miếng cơm. Về sau có hàng tốt chắc chắn trước tiên cho mập lao đưa đến triều thiên môn đi. Lập tức Tống A Tam thì nhìn hướng Tân Đức, Tần lão đệ, đầu này cá có súng tất nhiên mập bà ngoại nhường lại vậy ta Tống A Tam muốn. Đi, vậy ngươi ra giá đi. Tân Đức dứt khoát nói, cái này cá ở trên bến cảng rất ít gặp, cho nên trên ngư thành cũng không cái định giá, nhưng con cá này ở trong biển rất phổ biến, cũng không phải cái gì hiếm hoi hải ngư, một khối tiền một cân như thế nào? Tống A Tam hỏi. Tân Đức trực tiếp lắc đầu, lát cá sống giá cả đắt cỡ nào Tam ca ngươi chắc chắn là biết đến, đầu này cá có súng chí ít có mười mấy cân, coi như bài trừ đi ra cá cùng nội tạng, cuối cùng ít nhất cũng có một nửa thịt, hai khối tiền một cân, ngươi muốn thì mớn, không cần chỉ ta chính mình giữ lại ăn. Tống A Tam gãi đầu một cái, cá có súng bán hai khối tiền một cân đúng là không có gì vấn đề, thế nhưng là lát cá sống đều ăn cái mới mẻ, ngươi con cá này cũng đã chết, lại không có tác dụng khối băng thoa lấy, coi như ta bây giờ trong lập tức đem nó phong khối băng, hương vị kia cũng chắc chắn là có một chút ảnh hưởng, hai khối tiền một cân không được. Vậy quên đi, con cá này chính ta giữ lại ăn đi. Tân Đức nói thì đi nắp bọt biển nắp vali tử. Tống A Tam vội vàng ngăn lại Tân Đức, đừng, coi như ta kết giao ngươi người bạn này, một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, một khối ngày mồng 1 tháng 5 cân tuyệt đối là cái này cá có súng thực giá. Tân Đức cười cười, hay là đem bọt biển nắp vali tử úp xuống, hai khối một cân ta liền bán, thấp hơn hai khối ta liền tự mình giữ lại ăn. Cá có súng giá cả tại Tân Đức trong lòng liền đáng giá cái giá này, nếu là thấp hơn cái giá này, Tân Đức tình nguyện lấy ra đồ ăn thức uống dùng để khao chính mình, hôm nay đúng là cũng kiếm lời không thiếu, cũng làm nên đồ ăn thức uống dùng để khao một chút. Hơn nữa Lý Bình Sơn không phải cũng nghĩ ăn cái này cá sao? Tân Đức về sau còn muốn nhờ cậy Lý Bình Sơn giúp mình đến trạm sông đi làm bộ dụng cụ lặn trở về. Dùng cái này cá có súng cùng Lý Bình Sơn lại rút ngắn một chút quan hệ cũng là có cần thiết.
quá mắc.
Tống A Tam lắc đầu, hắn cũng lười lại cùng Tân Đức trả giá. Tống A Tam đại khái đoán được Tân Đức tâm tư, vừa mới kiếm lời 700 khối, đổi lại là hắn, hắn cũng biết hung hăng đồ ăn thức uống dùng để khao chính mình một trận. Cái kia trong thùng là cái gì? Tống A Tam chỉ đuôi thuyền một cái thùng nước đạo. Tân Đức đạo, hai đầu cá thờn mơn. Tống A Tam nghe xong lập tức liền không lại hỏi, cá thờn mơn liền 2 mao tiền một cân, hơn nữa cũng chỉ hai đầu hắn cũng trướng mắt, hơn nữa mới phát một phen phát tài Tân Đức cũng không nhất định bán đấu giá, còn không bằng không hỏi. Lý tài xế, ngươi cái lưới này trong túi đâu? Tống A Tam quay đầu thì nhìn hướng về phía Lý Bình Sơn. Tân Đức niết niết miệng, cũng không đi quấy rầy Lý Bình Sơn cùng Tống A Tam giao dịch. Kỳ thực Tân Đức trong tay còn có một cây nhất cấp phẩm hải sâm, nhưng mà thứ này hòng khô sau có thể bảo tồn rất lâu, Tân Đức cũng không gấp ra tay. Chờ Lý Bình Sơn xử lý xong cá lấy được sau, Tân Đức xách theo còn lại cá lấy được liền cùng Lý Bình Sơn đạo, Bình Sơn thúc, chúng ta trở về đi thôi. Tất cả cá lấy được cộng lại mới chỉ bán mấy đồng tiền. Lý Bình Sơn kinh ngạc nhìn Tân Đức, không phải chứ? Cá có súng ngươi thật không bán? Tân Đức cười nói, Bình Sơn thúc ngươi không nói lần trước một đầu cá có súng ở trong biển truy ngươi 8 đầu đường phố sao? Một hồi sau khi trở về nhóm liền đem đầu này cá có súng ăn hết, để cho Bình Sơn thúc thật tốt xả giận. Lý Bình Sơn sững sờ, lập tức đầu liền lắc giống như trống lúc lắc, cái kia cá thờn mơn ăn ngon, ngươi muốn thật muốn mời ngươi Bình Sơn thúc ăn cái gì, liền phân ta một đầu cá thờn mơn là được, cá có súng coi như xong, giá trị 1-2 chục khối đồ vật ta nếu là ăn, quay đầu cha ngươi không chắc nói ta thế nào. Tân Đức cười nói, là chính ta thèm ăn, cùng Bình Sơn thúc ngươi có quan hệ gì? Miệng ngươi thèm cũng không thể ăn cá cò súng à, mười mấy đồng tiền đổ vật nhường ngươi một trận liền ăn, quay đầu nhìn cha ngươi đánh hay không đánh ngươi xong việc. Lý Bình Sơn tức giận nói. Tân Đức liếc mắt, nếu là bình thường cũng coi như hôm nay ta đều kiếm lời bao nhiêu, còn không thể để cho ta cũng hưởng lộc ăn. Ngươi a. Lý Bình Sơn thấy thế, lắc đầu sau cũng sẽ không tiếp tục thuyết phục hắn xách theo dụng cụ lặn liền hướng vận chuyển hàng hóa bến tàu chỗ đi. Hai người trở lại vận chuyển hàng hóa bến tàu thời điểm, vận chuyển hàng hóa trên bến tàu người cũng dần dần nhiều hơn. Đủ loại thuyền hàng, cần cầu khí đều xuyên toa ở trên bến cảng. Trong đó có một đài dừng ở Huệ Thành Quốc doanh xưởng đóng hộp cự nhân thùng đựng hàng bên cạnh đầu nhọn xe tải lớn đưa tới Tân Đức chú ý, này đài xe tải Tân Đức càng xem lại càng thấy phải quen thuộc. Tân Đức nhìn chằm chằm xe kia nhìn kỹ hai mắt, thẳng đến nhìn thấy biển số xe sau, Tân Đức lập tức liền mở trừng hai mắt, cợt mở nở, đây là cha ta xe. Không đợi Tân Đức phản ứng lại, từ cự nhân thùng đựng hàng bên trong liền chuyển ra một tiếng nghe không ra cảm xúc tiếng la, hiểu được là lao tử xe còn không mau một chút đi bảo, là muốn lao tử đi ra mời người sao. Chương 37. Đồ ăn thức uống dùng để khao Tân Đức lập tức dừng lại muốn hướng cự nhân thùng đựng hàng bước chân trái. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đi a, thất thần làm gì? Bên cạnh Lý Bình Sơn lại vỗ Tân Đức bả vai, lập tức đẩy cự nhân thùng đựng hàng cửa sắt liền đi vào. Ha ha, lão Tần, nhà ngươi lao đại lần này thật là phát tài, ngươi tới được chính là thời điểm, ngươi không tới ta đều muốn gọi điện thoại thúc giục ngươi đã đến. Lý Bình Sơn vừa vào nhà liền ha ha cười nói. Cha. Tân Đức gượng cười hô một tiếng, bên trong nhà bầu không khí có chút khẩn trương, Tần Chấn Đông bưng lấy tờ báo nửa nằm tại khung sắt trên giường gương mặt tâm trầm. Đệ Tần Dương ghé vào khung sắt trên giường phô được đầu, xem ra tựa như là bị sửa chữa ngừng lại. Lý Đào Dương ngủ ở trên một tấm khắc khung sắt giường trên không ngừng hướng Tần Đức máy mắt. Bình Sơn ngươi thật là đi, tiểu hài tử không hiểu chuyện coi như xong, ngươi vậy mà cũng đi theo náo, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chạy tới trên biển, một hồi ngươi còn phải lái xe lại không phải ngủ, ta cho các ngươi mang theo ốc đậu hũ trên bàn, trước tiên thích hợp ăn à. Tần Chấn Đông đầu tiên là nhìn chằm chằm Tần Đức nhìn ra ngoài một hồi, sau đó mới thả xuống báo chí chỉ trên bàn cơm đối với Lý Bình Sơn nói. Kỳ thực Tần Chấn Đông tới thời điểm đúng là nổi giận đùng đùng, nhưng ở đánh cho tê người trong nhà lão nhị một trận sau khí liền tiêu đã không sai biệt lắm. Tân Đức gặp phụ thân rời đi ánh mắt, lập tức một hồi dễ dàng hơn. Nay lại Tân Đức đã nghĩ rõ ràng Lý Đào Dương vì sao hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Lý Đào Dương tên kia chắc chắn là đang nhắc nhở hắn, bọn hắn giết cá mập dẹt là dùng xin cá giết chuyện này Tần Chấn Đông không biết, tuyệt đối đừng nói lộ hãm. Lý Bình Sơn liếc qua trên bàn, bên trên để một cái nôm da chậu lớn, bên trong có non nửa buồn trắng bóng óc đầu hũ hoa. Chính xác nói bụng, ta trước tiên lót giả một chút, lão Tần ngươi cũng đừng ngủ, ra ngoài mua mình rượu tới, nhà ngươi lão đại ở trong biển mò đồ tốt hiếu kính ngươi, ta ăn chút óc đầu hũ liền cho các ngươi xuống bếp. Lý Bình Sơn từ đi đến trước ngăn tủ cầm hai cái bát đi ra, chia ra cho chính mình cùng Tân Đức từ bốn lý múc nửa bát, sau đó nói: "Tần Chấn Đông chính xác từ khung sắt trên giường dậy rồi, nhưng hắn vẫn không có nghe Lý Bình Sơn đi mua rượu. Một hồi còn phải lái xe, vừa sáng sớm uống cái giám a." Tần Chấn Đông đi đến Tần Đức trước mặt, xốc lên Tần Đức trên tay bọn biển cái dương đi đến liếc mắt nhìn. "Ừ, cá có súng, còn có tôm hùm, đây chính là ngươi cùng ngươi Bình Sơn thúc ở trên biển trong một đêm thu hoạch. Cũng không tệ lắm đi, bất quá các ngươi còn đem những vật này mang về làm cái gì? Như thế nào không trực tiếp tại cá vận trên bến tàu bán đi?" Tần Chấn Đông nhìn một mắt liền đắp lên bọn biển nắp vali hỏi: "Thứ đáng giá đã bán rồi, những này là ta mang về chính mình ăn." Tần Đức vội vàng đem bọn biển cái dương đưa cho Tần Đức đạo: "Ân." Tay vừa luồn vào túi chuẩn bị lấy ra hộp thuốc lá, Tần Chấn Đông động tác ngừng một lát, tiếp lấy hắn liền quay đầu hướng đang vùi đầu ăn đậu Lý Bình Sơn tức giận nói: "Cái này nhiều bảo ngư cùng tôm hùm coi như xong, Bình Sơn, trước đó ta thế nào không có phát hiện ngươi có hào phóng như vậy, liền lớn như thế cá có súng cũng không tiếc mang về chính mình ăn." Lý Bình Sơn thả xuống óc đậu hũ lau khóe miệng, giống như thật kinh khủng nói: "Liên quan ta chuyện gì? Cái này cũng không phải là ta vứt cá, ta với ngươi già lão đại nói muốn hắn chờ ăn, nhưng nhà ngươi lão đại yếu thuận, không phải nói ngươi cái này coi lão tử đều không có hưởng qua lát cá sống là mùi vị gì, nhất định phải mang về nhường ngươi thử xem bị." Ân. Tần Chấn Đông trong nháy mắt liền kinh ngạc, hắn nhìn về phía Tân Đức, cái này cá có súng là một mình ngươi mò bớt.
Ha ha,
vận khí tốt, vận khí.
Tần Đức đội vàng nói.
Tần Chấn Đông đưa tay liền hướng Tần Đức trên lỗ tai nắm chặt đi. Tiểu tử ngươi thật là lớn tiền đồ, biết cái này cá có súng trị giá bao nhiêu tiền sao liền mang về ăn. Cha ngươi ta đi sớm về tối muốn làm nửa tháng mới đủ mua đầu này cá có súng.
Đau, đau, điểm nhẹ, lỗ tai muốn rơi mất, điểm nhẹ.
Tần Đức đội vàng hô.
Lão Tần, lần này ngươi thật oan uổng nhà ngươi lão đại rồi. Ngươi biết vừa buổi tối nhà ngươi lão đại ở trong biển kiếm lời bao nhiêu tiền không?
Nhân gia có cái này cái kiếm tiền bản sự, ăn đầu cá có súng đồ ăn thức uống dùng để khao phía dưới thật không quá mức.
Một bên Lý Bình Sơn hòa giải đạo.
Tần Chấn Đông hừ một tiếng sau vung lỏng ra Tần Đức lỗ thai, ở trên biển kiếm ăn đó là xem trọng một cái vật khí, không phải mỗi lần đều có kiếm, kiếm được tiền nên tuần lấy. Giống như ngươi ở trên biển kiếm lời một phân tiền liền nghĩ phải tốn một phân tiền đồ ăn thức uống dùng để khao phía dưới chính mình, ngươi chừng nào thì mới có thể tồn đến phía dưới tiền?
Buổi tối hôm qua ở trên biển đến cùng kiếm bao nhiêu?
Lão Tần, ngươi có thể đứng bước vàng, nói ra ta sợ hù dọa ngươi.
A.
Nhìn xem Lý Bình Sơn một bộ dằm thúi bộ dáng, Tần Chấn Đông tức giận nói, kiếm bao nhiêu? Đức Nha Tử tự ngươi nói.
700 khối.
Tần Đức toét miệng nói.
Gì?
Tần Chấn Đông sửng sốt một chút.
Cái gì?
Lặng lẽ chú ý bên này, Lý Đào Dương kém chút từ khung sắt trên giường rơi xuống.
Bao nhiêu?
Đệ đệ Tần Dương cũng có một chút an bị, đầu thậm chí còn vừa hơi không chú ý trực tiếp đụng vào cự nhân thùng đựng hàng sắt lá trên đỉnh. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Lý Bình Sơn một người ở nơi đó cười ha ha, như thế nào, lão Tần, ngươi nửa tháng kiếm lợi một đầu cá có súng là ngươi không có bản sự, nhưng phải trẻ con tử hắn năng lực lớn đâu, hiện tại nói Đức Nha tử hắn xứng hay không một bữa ăn ngươi nửa tháng tiền lương đồ ăn thức uống dùng để khao phía dưới chính mình. Tần Chấn Đông không để ý cười to Lý Bình Sơn, hắn còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Qua một hồi lâu Tần Chấn Đông mới phản ứng được, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nói, thật kiếm lợi 700.
Tần Đức gật gật đầu, từ trong túi móc ra đạn mạnh màu xanh sẫm Z.
Tính cả đầu kia cá nhám bẹn cùng cá hồng tiền, hết thảy hơn 900 khối, có thật dày đạn mạnh.
Sự thật thắng hùng biện, như thế một đạn mạnh tiền thấy trong phòng mấy người trợn cả mắt lên.
Ngươi vừa buổi tối là ở trong biển nhặt được bằng sao?
Tần Chấn Đông đầu góc đều có chút choáng váng, lúc nào tiền dễ kiếm như vậy hắn cho quốc doanh xưởng đóng hộp xe tải lớn, mỗi tháng liền 26 khối, tính cả cơ bổ, đi công tác trợ cấp, dừng chân trợ cấp, mỗi tháng tới tay cũng liền chừng 30 khối, 700 khối tiền, hắn liền xem như không ăn không uống, cũng muốn làm 2 năm rưỡi.
Dưới đáy nước nhìn xuống đến một cái đại ngao hà có dài khoảng nửa mét, cái này chỉ tồn tại cá vận trên bến tàu bị Triều Thiên Môn lão bản mập lao ra 700 khối tiền thu.
Lại là nửa mét ngao long, có thể xem là nửa mét ngao long, cái kia cũng không đáng 700 khối à.
Tần Chấn Đông vẫn còn có chút không tin.
Tần Đức Dương lên trong tay cái kia sấp màu xanh sẫm bờ rẹt, tiền cũng đã ở nơi này, quả nó có đáng giá hay không đâu.
Tần Chấn Đông kinh ngạc, lập tức liền gật đầu nói, đúng, là cái này lý, kiếm lời nhiều như vậy, chính xác muốn đồ ăn thức uống dùng để khao phía dưới. Bình Sơn, ngươi cùng Đức Nha tự trước tiên xử lý cá có súng. Ta đi bến cảng quẩy bán quà vật mua 2 bình rượu, một hồi chúng ta uống 2 chén.
Tần Đức dọa đến toàn thân một cái giật mình, liền vội vàng kéo Tần Chấn Đông đạo, cha, ngươi cùng Bình Sơn thúc một hồi bến tàu sau khi hàng tới còn phải lái xe đâu, rượu này thì đừng uống a.
Thời đại này tại Huệ Thành xe vẫn là một cái rất vật hiếm thấy, xe cá nhân càng là so gấu trúc lớn còn chân quý hơn, căn bản cũng không tồn tại rượu gì giá nói chuyện. Nhưng Tần Đức cũng không dám để cho Tần Chấn Đông cùng Lý Bình Sơn hai người say rượu lái xe, còn mở chính là loại này đầu nhọn xe tải nặng, vậy phải vạn nhất xảy ra vấn đề, cũng không phải đùa giỡn.
Tần Chấn Đông hơi chút suy xét liền gật đầu nói, cũng được, rượu kia chúng ta liền không uống, Bình Sơn ngươi cũng một đêm không ngủ trước tiên nằm một hồi, chờ cá có súng tốt ta bảo ngươi.
Chương 38.
Cạo lát cá sống cũng tốt, chính xác cũng có chút mệnh giã rời ta trước tiên híp mắt nửa giờ.
Lý Bình Sơn thuận thế ngáp một cái liền hướng trên giường ngã xuống.
Tần Chấn Đông chờ Lý Bình Sơn nằm ngủ sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trên giường Tần Dương.
Tần Dương đầu co rụt lại, lập tức liền lại đi trên bong thuyền đảo đi.
Cá có súng rất khó xử lý, không ngủ liền đứng lên trợ thủ, cá của ngươi ở trên biển mệt mỏi cả đêm, để cho hắn cũng nghỉ ngơi sẽ.
Tần Chấn Đông tức giận nói,
cha, vẫn là ta tới đi.
Tần Đức đội vàng nói,
không dụng tâm thương ngươi đệ, em trai ngươi tinh lực tốt đây, ngươi ở trên biển cho là hắn ngủ, trên thực tế sáng sớm khi ta tới hắn còn tại trong phòng chơi đêm lặng.
Tần Chấn Đông ngoài cười nhưng trong không cười đạo.
Ách Tần Đức ách một tiếng, hắn hiểu được vì sao hai huynh đệ một khối lén chạy ra hải, đệ đệ đều chịu đánh, hắn cái này làm đại ca ngược lại không có vừa thấy mặt đã bị lao cha cho đánh một trận.
Thì ra lão đệ xem như thời kỳ sớm nhất nhóm này nghiện nét thiếu niên.
Ca Tần Dương ngượng ngùng cười mấy lần, ta cùng Đào Dương ca kỳ thực cũng là vì chờ ngươi cùng Bình Sơn thúc trở về. Tần Đức lắc đầu, ra hiệu đệ đệ đừng nói nữa.
Vẫn là ta tới đi.
Tần Đức xốc lên bọn biển dương, từ bên trong cầm ra đầu kia cá có súng đặt ở trên mặt đất. Cá có súng không chỉ là bậy cá dày, nó ra cá cũng vô cùng cứng cỏi, phải xử lý cá có súng không có điểm đao công thật làm không được. Tần Đức cũng không tin tưởng trong phòng này bên trong trừ hắn bên ngoài còn có khác người có thể xử lý tốt, chính là Tần Chấn Đông tới mà lại không được.
Quả nhiên, sau một khắc Tần Chấn Đông liền đem đầu bu lại, ngươi đem cá có súng ném trên mặt đất làm cái gì?
Đều làm dơ một hồi còn thế nào ăn a?
Con cá này ra dày đây, trước tiên ở trên mặt đất lột ra lại phóng tấm thớt đi lên.
Cha, nơi này có dao nhọn không có?
Tần Đức ngẩng đầu hỏi.
Ngươi thật hay giả?
Bình thường ngươi cũng sẽ pha cái mặt, nấu cái khoai lang cái gì, hôm nay còn có thể giết cá.
Để cho ta đi.
Tần Chấn Đông vừa nói, vừa đi đến ngăn tủ bên kia lau một cái mổ cá dao cùng tấm thớt tới.
Vậy ngài thử trước một chút ta.
Tần Đức thấy thế không thể làm gì khác hơn là đứng lên, đem vị trí nhường cho Tần Chấn Đông.
Tần Chấn Đông trước tiên đem tấm thớt đặt ở mặt đất, sau đó đem cá cò súng đặt tại trên tấm thớt, cầm mổ cá đao liền hướng cá cò súng trên đầu đâm tới. Tần Đức thấy không còn gì để nói, cái này cá đầu ngay cả đá san hô đều đâm đến nát, từ đầu cá chỗ bắt đầu lột ra mà nói, dao phay đều phải cắt hỏng đi. Giống như cái này cá cò súng đầu là có chút cứng rắn. Tần Chấn Đông cầm mũi đao hướng về phía cá cò súng đầu đâm mấy lần cũng không có đâm vào đi, hắn lại đem lưỡi đao nhắm ngay cá cò súng phần lưng, muốn từ phần lưng trực tiếp đem đầu này cá cò súng cho từ giữa đó đâm thành hai nửa. Vẫn là ta tới đi. Tần Đức thấy thế vội vàng ngồi xổm người xuống đi. Từ Tần Chấn Đông trong tay cầm lấy mổ cá đao. Cá có súng phần lưng mặc dù mọc ra một cái cốt chất có súng, nhìn xem dường như là toàn bộ thân cá bên trên cứng rắn nhất chỗ, nhưng từ chối cho ý kiến cá có súng phần lưng liền giống như long bảy ngược, là cứng rắn nhất cũng là rất yếu đuối một chỗ. Từ nơi này chỗ hạ đao, đúng là có khả năng có thể đâm vào đi. Nhưng nếu là mổ cá đao thật từ cá có súng phần lưng đâm vào, cái kia đầu này cá có súng liền phế đi một nửa. Cá có súng ra cá muốn từ phần đuôi bắt đầu lột mới có thể lột được xuống. Tân Đức nói liền đem mổ cá đao thân đao dán vào cá có súng đuôi cá chỗ đâm vào. Cẩn thận một chút, đừng đâm đến tay. Tần Chấn Đông gặp Tần Đức đâm vào vô cùng phí sức, thậm chí ngay cả cầm đao cái tay kia trên tay gân xanh đều phồng lên không khỏi cau mày đạo. Yên tâm không có việc gì, chỉ cần mũi đao là dán vào thịt cá cùng da cá ở giữa liền sẽ không có vấn đề. Tần Đức cảm thấy chính mình thật giống như đang cầm đao đang thắt một cái ô tô lốp xe, cái này cá có súng làn da cứng cỏi đến căn bản cũng không đúng. Phế đi sức chín châu hai hổ, Tần Đức mới đưa mổ cá đao mũi đao đâm vào đầu này cá có súng đuôi cá chỗ. Chỉ cần đâm xuyên qua một cái lỗ hổng, vậy kế tiếp thì đơn giản. Tần Đức hơi dùng sức, liền đem mổ cá đao từ trong cơ thể của cá có súng rút ra. Sau đó dùng mũi dao dọc theo cá có súng đuôi bộ lỗ hổng hướng nó phần lưng tới, một mực bạch đến đầu cá vị trí. Tiếp đó Tần Đức lại điều chỉnh một cái phương hướng, từ đuôi cá chỗ bắt đầu hướng về bụng cá vị trí hoạch, đồng dạng là bạch đến đầu cá vị trí. "Tốt, cha, ngươi kế tiếp liền dùng sức dắt nó ra cá là được." Tần Đức thả xuống mổ cá đao, bắt được cá có súng thân cá, đem đuôi cá vị trí nhắm ngay Tần Chấn Đông đạo. A Tần Chấn Đông gật đầu một cái, ngón tay nắm đầu này cá có súng cái đuôi chỗ ra cá, đem hắn dùng sức hướng xuống xé rách. Rất nhanh toàn bộ cá có súng thân bên trên hé mở ra cá liền bị Tần Đức hai trà con trò lột xuống. Tần Chấn Đông kinh ngạc nhìn trên tay cứng rắn da cá, cái này da thật đúng là cứng rắn vô cùng, nhìn giống như khôi giáp, đơn giản đều có thể cùng vỏ dừa không kém cạnh. Lý Đào Dương chú ý điểm thì tại thịt cá trên thân, hắn hoa một tiếng liền kêu đi ra, "Hoa, đứa ca, cái này cá thịt cá thật xinh đẹp à, vậy mà giống có một tầng màu trắng cùng mỡ heo tựa như lộ vận, dưới đáy trên thịt còn có cây luận một dạng đường vân, liền giống như hoa văn." Tần Dương thì hiếu kỳ nói, "A, cái này cá thể nội như thế nào không có huyết a?" Tần Đức cười cười, không có đi trả lời Lý Đào Dương cùng Tần Dương vấn đề. Hắn bắt chước làm theo đem cá có súng thân bên trên mặt khác nửa bên da cá cũng lột xuống, tiếp đó từ cá thể bên trên trực tiếp vẽ khối thịt xuống đưa cho Tần Chấn Đông, "Cha, ngươi thử trước một chút thấy được hay không ăn." Lát cá sống chính là như thế ăn không cần đun sôi, hải ngư chế thành lát cá sống chỉ cần là xác nhận là tươi mới, thậm chí đều không cần trong xử lý bên cạnh nhiễm khuẩn cùng ký sinh trùng, trực tiếp dùng dao được cạo tới thịt liền có thể ăn. Tần Chấn Đông mặt đối với nhi tử hiếu thuận cũng không khách khí, trực tiếp cầm qua thịt cá liền phóng trong miệng ai, rất nhiều người ăn không quen lát cá sống, nhưng bờ biển sinh trưởng ở địa phương lớn Tần Chấn Đông rõ ràng không có những thứ này kiêng kỵ. Chấn Đông thúc, mùi vị không biết như thế nào. Lý Đào Dương mong chờ hỏi. Tần Chấn Đông đem thịt cá nuốt xuống sau lại nhắm hai mắt hưởng thụ lấy một hồi trong miệng dư hương, tiếp đó mới nói, rất thơm, có điểm giống thịt gà, nhưng mà so thịt gà muốn mập, ăn vô cùng sướng miệng, ăn thật ngon. Bất quá ta đề nghị hay là muốn dính điểm nước tương, như thế hương vị sẽ tốt hơn. Vậy thì không thành vấn đề, cầm một cái bắt tới, ta muốn tạo thịt. Tần Đức trực tiếp đem mềm mại thịt cá từ phần bụng ở giữa mở ra, đem chọn con cá nội tạng toàn bộ đào lên. Cá có súng sở dĩ không thể tại lột ra phía trước trực tiếp dùng dao cắt từ giữa mở thành hai nửa, chính là sợ trong cơ thể nội tạng không có thanh trừ sạch. Nếu là giống ngư đảm vật như vậy tan bỡ, cái kia toàn bộ cá ngoại trừ tầng ngoài cùng thịt, trên cơ bản liền toàn bộ bị hỏng. Ta đi lấy bát. Lý Đào Dương lập tức nói. Các ngươi trước tiên loại bỏ, ta đi thu xếp tương trở về. Tần Chấn Đông thì hướng về cự nhân thùng đựng hàng bên ngoài chạy tới. Mổ cá đao thân đao cũng đủ dài, đang cắt cá có súng thịt thời điểm có thể đem cá có súng thịt cắt đến vô cùng hoàn chỉnh, hơn nữa thiết diện bóng loáng. Cá có súng ra cá phía dưới thịt bao trùm lấy một tầng màu trắng dầu mỡ, nhưng trong bên cạnh thịt cá lại là lộ ra xinh đẹp màu hồng phấn. Tân Đức đem từng khối có thể rõ ràng trông thấy hoa văn màu hồng phấn thịt cá từ xương cá bên trên loại bỏ xuống đồng thời phiến liên miên, lại bỏ đi cá có súng xương sống lưng cùng huyết hợp thịt. Rất nhanh, một lớn đĩa phấn nộn mê người lát cá sống liền chế thành. Chương 39. Thoải mái làng trài sinh hoạt phiến lát cá sống thời điểm, Tân Đức nâng lên đầu nhìn về phía Lý Đào Dương lão lý, nếu không thì ngươi đi đem cái kia hai đầu nhiều bảo ngư cũng nấu à. Đi. Lý Đào Dương đi đến bọn biển trước dương, đem hai đầu nhiều bảo ngư từ bọn biển trong dương móc ra, nếu không thì trưng đi, cũng không biết nơi này có không có sợi gừng. Khương có, ngay tại cái kia phòng chén trong ngăn tủ, bất quá muốn chính mình cắt đi. Trên giường híp mắt Lý Bình Sơn chỉ ngủ mười mấy phút liền lại chính mình tỉnh lại. Tân Đức nghi ngờ nói, Bình Sơn thúc, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh lại? Lý Bình Sơn từ trên giường bò lên, vốn là cũng không ngủ, chính là híp mắt một hồi, bây giờ nếu là ngủ, vậy một lát đứng lên càng mấy khốn, chúng ta lái xong sau xe nghỉ ngơi nữa à? Tân Đức bưng một bàn lát cá sống liền để lên bàn, vậy thì thật là tốt, lát cá sống đã phiến tốt, Bình Sơn thúc nguyên đếm thử hương vị. Lý Bình Sơn nhìn chằm chằm cá có súng cái kia béo mập thịt cá nhìn một hồi, tiếp đó thì nhìn hướng Lý Đào Dương nói, mấy người toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau lại một khối ăn đi, ngươi đi cắt sợi gừng, ta tới lộng cái này nhiều bảo ngư. Hai đầu lạng cân nặng bao nhiêu nhiều bảo ngư, dải lên sợi gừng sau trưng đi ra tràn đầy một chén lớn. Khi Lý Bình Sơn đem nhiều bảo ngư từ trong nồi áp suất mang lấy ra, mùi cá vị lập tức bay đầy toàn bộ cự nhân thùng đựng hàng. Tần Chấn Đông đang hảo cũng tại lúc này nâng nửa bát điều chế tốt nước tương trở về. Thời đại này mua nước tương đều theo trọng lượng mua, cũng không người trực tiếp chai chai mua, vừa bạn còn mất đi chính mình điều chế công phu. Người trở về đúng lúc, thử xuống hương vị. Lý Bình Sơn từ trong tủ quậy lấy ra một cái đũa đặt lên bàn sau đạo: "Thơm quá a, nói thật ta đều có rất lâu chưa ăn qua đoạt bảo cá." Tân Đức thấy thế, vội vàng chạy đến ngăn tủ cái kia cầm mấy bộ bát đũa tới: "Đều đừng khách khí, thừa dịp tươi ăn." "Cảm tạ ca." Tần Dương lập tức cầm đũa lên liền kẹp một mảnh lát cá sống đặt ở trong nước tương dính một chút, tiếp đó liền cả khối nhét vào trong miệng. Tân Đức chính mình cũng không nhàn rỗi, đồng dạng đem đũa đưa về phía cái kia điệp sinh lát cá, kẹp lên một mảnh tại tương liêu dính một hồi sau bắt đầu tinh tế nhấm nháp. Hương vị chính xác rất tuyệt. Băng đá lạnh lạnh vừa mềm liên tục, cảm giác giỏi phi thường, mặc dù là thịt cá, nhưng không có một tia mùi tanh, hương vị có điểm giống là gà mái lại phóng lạnh sau nấu nát vụn. Cái mùi này so Tân Đức chiếu tượng bên trong cá cò súng muốn ăn ngon không thiếu. Hẳn là chất lượng nước vấn đề. Mấy chục năm sau Tần Đức mỗi lần ở trên biển bắt được cá có súng thời điểm đều phải trước tiên ngửi một cái. Có chút cá có súng chịu ảnh hưởng của chất lượng nước toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ vô cùng mùi hôi thối khó ngửi vị, như thế cá có súng là không thể ăn. Mà cái niên đại này nước kỹ nghệ phế thải bài phóng lượng rất ít, nước biển chất lượng đương nhiên là không thể bắt bẻ. Ăn cũng không có tướng ăn, như ba ngày chưa ăn cơm. Cảm giác bụng cơ bản đã lấp đầy Tần Chấn Đông để đua xuống bước nhỏ nói rồi lang thôn hổ yết tiểu nhi tử một câu, sau đó mới sụ mặt nhìn về phía Tần Đức đạo: "Đức nha tử, mặc dù ngươi lần này ở trên biển thu hoạch rất tốt, nhưng sau này không có ta cho phép không cho phép tiếp tục xuất hải, bằng không thì ta cầm dây lưng quất ngươi, nghe được không?" Tần Dương chê cười ngẩng đầu, cái này cái lát cá sống dính tương thật sự là quá tốt ăn. Tần Đức tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này cùng Tần Chấn Đông mạnh miệng, đầu hắn điểm giống như mổ thóc gà mở dạng, đấy lòng nghĩ lại là bờ biển người không cho phép hải tử ra biển, chủ yếu là cảm thấy hải tử không có ra tới biển cơi lúc, ở trên biển không có kinh nghiệm, lo lắng hải tử sẽ ở trên biển gặp phải thứ gì nguy hiểm. Hắn lần thứ nhất lén chạy ra hải đều không bị đánh. Về sau lại lén chạy ra hải đó chính là thuận lý thành trường, càng sẽ không bị đòn. Tần Chấn Đông thấy thế lúc này mới hài lòng gật đầu, từ trong túi lấy ra tinh thần lương thực hút. Chờ tối tham ăn Tần Dương cũng để đũa xuống, sờ lấy cái bụng tròn vo đánh ở một cái thời điểm, Tần Chấn Đông mới dùng mở miệng nói, đem còn lại cá có súng dùng bát chứa mang về nhường ngươi mẹ cũng nếm thử, các ngươi là ta trước tiên lái xe đưa các ngươi trở về, vẫn là mình lái thuyền trở về. Tần Đức cùng Tần Dương còn chưa lên tiếng, Lý Đào Dương liền giống bị đạp cái đuôi mèo lập tức nói, thúc, không cần làm phiền ngươi, chính chúng ta trở về được. Tần Đức cười cười, hắn biết Lý Đào Dương vì sao kích động như vậy, nếu là đem thuyền lưu lại Long Cảng, chính hắn nhờ xe trở về, để cho hắn anh ruột cùng lao cha thật xa chạy đến Long Cảng tới đón thuyền, vậy hắn sau khi trở về một trận kia đánh liền chắc chắn không tránh được. Thế là Tần Đức cũng mở miệng nói, cha, không cần làm phiền ngươi, chính chúng ta trở về được. Tần Chấn Đông trầm tư phút chốc, tiếp đó liền gật đầu nói, ở trên biển không nên trễ mãi thời gian, còn có, ngươi trên thân mang nhiều tiền như vậy không an toàn, trước tiên đem tiền thả ta trên thân a. Tần Đức nghe xong lập tức cũng sắc mặt phát khổ, nhưng hắn có đã sớm suy nghĩ xong lý do, cha, ngươi không phải nói đổi chỗ sự tình để cho ta tới giải quyết sao? Ta số tiền này là muốn dùng để mua đất. Cái gì điện? Một bên xỉa răng Lý Bình Sơn nghi ngờ nói. Chính là nghĩ tại trong thôn mua miếng đất. Tần Chấn Đông cảm thấy đó cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cho nên cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là hàm hồ giải thích một câu. Trước tiên đem tiền cho ta, đây là chính ngươi kiếm, ta sẽ không muốn ngươi, chính là ngươi mang nhiều tiền như vậy ở trên biển không an toàn, chờ ngươi cần tiền thời điểm tùy thời tới tìm ta cầm là được. Tần Chấn Đông hướng Tần Đức đưa tay tức giận nói, Tần Đức cái này mới đưa cái kia đạn mạnh tiền từ trong túi móc ra, chỉ cần là hắn cần tiền thời điểm tùy thời có thể muốn tới là được. Tần Đức liền sợ lão cha tới một câu cái này tiền là tích lũy lấy cho ngươi cưới vợ hoặc lên phòng ở dùng cái kia tiền này liền thật thành bánh bao thịt đáng chó. Hơn nữa tiền này cũng quả thật có tất yếu cho Tần Chấn Đông tới bảo quản, phía trước Tần Đức cùng Lý Bình Sơn ra biển thời điểm liền bị người để mắt tới, hiện tại hắn trên thân nếu là mang theo tiền nhiều hơn, khó đảm bảo sẽ lại không bị người hữu tâm để mắt tới. Tần Chấn Đông từng thu tiền trực tiếp nhét vào túi áo bên trong, tiếp đó hắn cầm một cái chén lớn, cho đầu kia cá có súng còn giữ lại nửa cân súng quanh lát cá sống đựng vào đưa cho Tân Đức, đi thôi, ta cùng Bình Sơn tiễn đưa các ngươi đi bến tàu một đường vô sự, trở lại Hải Âm thôn thời điểm, sắc trời đã sáng hẳn. Tân Đức buổi tối mệt mỏi quả thật có quá sức, vừa về tới nhà trực tiếp liền nằm xuống liền ngủ. Chờ Tân Đức lại tỉnh lại thời điểm đã là xế chiều. Sau khi rời giường trong phòng dạo qua một vòng, Tần Chấn Đông còn không có về nhà, đệ đệ Tần Dương còn tại nằm ngáy o o, Tần Mẫu hẳn là đi trên bờ cắt đi biển bắt hải sản đi, ngược lại không ở trong nhà. Bất quá trên bàn Tần Mẫu cho Tần Đức hai huynh đệ lưu lại hai cây khoai lang cùng hai cái trứng gà, còn có một bàn tôm cá nhại nhép. Tần Đức lột cái trứng gà liền đi tới ngoài phòng, rời cái băng ghế ngồi ở cây dương mai dưới cây khoan thai tự đắc hưởng thụ lấy gió biển. Hải Âm thôn không có mùa đông, một năm bốn mùa thấp kém nhất ấm đều vượt qua 15 độ, hôm nay lại là một cái ngày nắng, bầu trời thái dương rất lớn, ngồi ở cây dương mai dưới cây, cái kia gió biển thổi ở trên người đặc biệt hài lòng. Ăn xong trứng gà sau Tần Đức càng là thoải mái tựa vào cây dương mai dưới cây thoải mái đánh giá bốn phía hết thảy, thời gian qua đi 40 năm, hắn đối với cái nhà này, đối với cái này cũ nát làng trài nhỏ có quá nhiều hoài niệm. Chương 40. Ác nhân tới cửa hàng rào bên ngoài là một đầu cong cong xoay xoay bùn đất ngã ba. Từng tòa phòng nhỏ, liền xây ở bùn đất bạ lù hai bên. Dọc theo bùn đất bạ lù nhìn, nơi xa mơ hồ nhưng nhìn đến từng mảng lớn chuối tây rừng. Hàng rào bên ngoài đối với gia đình cửa ra vào, hai cái nhạt nhẽo gầy yếu lão nhân đang cầm lấy cái sàng bóc lấy bắp ngô đồng tử. Tân Đức nhà mình tại toàn bộ Hải Âm thôn một đám rách dưới trong phòng nhỏ tính toán hoàn cảnh tương đối khá, không chỉ có trên nóc nhà đóng ngói, không giống có vài gia đình trên nóc nhà chính là đầu gỗ phiến đè lên một tảng lớn màng nylon phòng mưa, ngoài phòng bên cạnh còn có cái nửa vòng hàng rào vây đi ra ngoài tiểu viện. 3. Một cái hình bầu dục màu xám đổ vật từ hàng rào bên ngoài bay tới, đập vào Tân Đức trên trán. Ai u. Tân Đức che lấy cái trán hô một tiếng, đội vàng túi đầu hướng trên mặt đất nhìn lại. Chờ thấy rõ ràng nằm trên đất là một hạt ăn để thừa cây vải hay sau, Tân Đức lập tức giận dữ, cái nào yêu mau. Phạt có ý tốt, nhìn ngươi tại cái này mà người, gọi ngươi hai tiếng cũng không thấy ngươi đáp ứng, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ thiếp đi lặng. Tân Đức theo âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại, một làn da vàng như nến, trên đầu phảng phất treo lên cái ổ chim non thanh niên cao gầy đang nằm ở trên Tân Đức nhà bên ngoài viện hàng rào cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Khi nhìn đến người này phía trước Tân Đức vốn đang chỉ là có chút tức giận. Thấy rõ ràng người tới sau, Tân Đức lập tức cả khuôn mặt đều âm trầm xuống, thiếu thông minh a ngươi. Tân Đức trước khi trùng sinh, trên người củ ấu cơ bản đều đã bị mòn hết, chính là nhìn thấy kẻ đáng ghét đến đâu, bình thường cũng sẽ không cùng người trực tiếp bạch mặt. Nhưng trước mắt thanh niên này không giống nhau, Tân Đức cùng hắn là thực sự mấy chục năm lời nói đều không giảng một câu, trên đường bắt gặp cũng đều giả vờ không nhìn thấy. Không phải liền là cầm một cái cây vải hạch ném xuống ngươi sao, lại không đau, đều giải thích với ngươi lòng ngươi mắt sao nhỏ như vậy đâu. Thanh niên cao gầy là một điểm nhãn lực kình cũng không có, hoàn toàn nhìn không ra Tân Đức là không chào đón hắn, vòng qua hàng rào liền hướng Tân Đức cái này đi. Ngươi đi làm cái gì? Tân Đức vẫn như cũ không cho hắn sắc mặt tốt gì. Nghe nói Đức ca ngươi hôm qua ở trong biển bắt đầu đá xanh ban, hơn nữa kích thước rất lớn, ít nhất bán mấy chục khối a. Thanh niên cao gầy một mặt vì Tân Đức cao hứng bộ dáng. Đúng thì thế nào? Tân Đức ngồi về cây dương mai dưới cây trên ghế đầu. Cái kia đá xanh ban ở trong biển có thể can đảm vô cùng, Đức ca ngươi liền như vậy lớn đá xanh ban đều có thể bắt được, nhưng thật lợi hại. Thanh niên cao gầy lấy lòng nói. Tân Đức liền liếc mắt nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Thanh niên lúc này mới cuối cùng nói ra ý đồ của mình. Đức ca, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền, trong tay ta thả lỏng liền còn ngươi. Không mượn. Tân Đức trả lời dứt khoát lại lưu loát. Thanh niên gầy ốm nụ cười trên mặt hơi hơi cứng ngắt lại phía dưới. Đức ca, ngươi thế nhưng là mới kiếm lời mấy chục khối, ta liền hỏi ngươi mượn 20. Ta kiếm lời bao nhiêu có liên hệ với ngươi sao? Tân Đức ngữ khí vô cùng lạnh nhạt. Thanh niên này tên là Tào Bình Dương. Tân Đức trước khi trùng sinh, cùng hắn quan hệ thời kỳ đầu vẫn là rất tốt, thuộc về nhân khẩu bên trong thường nói loại kia hồ bằng cầu hữu. Nhưng mà Tào Bình Dương có hai cái rất xấu ma bệnh, một cái chính là ưa thích cùng người mở miệng vay tiền, một cái khác chính là ưa thích vay tiền không trả. Mà Tân Đức trước khi trùng sinh, tại không có trải qua đủ loại đả kích phía trước lại là thuộc về loại kia chỉ cần người khác mới mở miệng, hắn liền xóa không dưới mặt mũi người. Mỗi lần cái này Tào Bình Dương mới mở miệng, Tân Đức đều biết đem tiền cho hắn mượn, dù là trên người mình cũng có, cũng biết giúp Tào Bình Dương nghĩ biện pháp. Chân chính để cho Tân Đức cùng Tào Bình Dương kết giao, là mấy năm sau phát sinh một việc. 1985, Tân Đức có cái quan hệ rất tốt bằng hữu mua chiếc có thể ra viễn hải thuyền đánh cá, đồng thời mời lúc đó vẫn là không việc làm Tân Đức một khối lên thuyền ra biển. Tân Đức đáp ứng, đi theo bằng hữu kia đạp vào thuyền đánh cá, mở ra đằng sau mấy chục năm viễn dương đánh bắt kiếp sống. Lần thứ nhất ra biển thời điểm, chiếc kia viễn dương thuyền đánh cá liền vận khí kỳ hảo đánh bắt đến một lưới tiểu hoàng ngư. Bởi vì lúc đó Tân Đức cũng không phải là trên chiếc thuyền kia nhân viên tạm thời, mà bắt cái kia lưới tiểu hoàng ngư thời điểm Tân Đức cũng ra lực, cho nên hắn bằng hữu kia liền phân Tân Đức 300 khối tiền. Cái này Tào Bình Dương sau khi biết, liền lấy làm ăn cần tiền bốn lý do, tìm Tân Đức mượn đi cái kia một khoản tiền. Khi đó Tân Đức mới ra đời, xóa không dưới mặt mũi cự tuyệt người khác, cái này Tào Bình Dương mới mở miệng, Tân Đức liền đem tiền cho mượn ra ngoài. Về sau Tân Đức ra biển sau một thời gian ngắn, có một chút tích xúc, hơn nữa cũng cảm thấy ra biển bắt cá là đầu người tốt sinh con đường, liền cũng chuẩn bị vay nợ mua một chiếc có thể ra viễn hải thuyền đánh cá ra biển. Kết quả là làm Tân Đức chắp vá lung tung, móc giống trong nhà gia sản, lại trên lưng trọng nợ tiếp cận 2 vạn đồng tiền thời điểm, cái này Tào Bình Dương lại tới. Lúc đó Tào Bình Dương cùng Tân Đức nói đem cái này 2 vạn khối tiền cho hắn mượn quay vòng mấy ngày, vài ngày sau chỉ cần Tân Đức quyết định muốn mua thuyền, hắn sẽ lập tức liền đem tiền đưa cho Tân Đức. Hơn nữa Tào Bình Dương còn biểu thị, chờ hắn quay vòng tới sau, còn nguyện ý nhiều cấp cho Tân Đức 1 vạn khối, ủng hộ Tân Đức mua một chiếc càng lớn thuyền đánh cá. Lúc đó Tân Đức trẻ tuổi không biết thế ác đạo hiểm a, nghe xong liền tin là thật, cơ hồ đều không do dự liền đem tiền cho Tào Bình Dương cầm lấy đi sinh ý quay vòng. Kết quả chờ đến Tân Đức muốn mua thuyền thời điểm, cái này Tào Bình Dương lại mất liên lạc. Lúc đó Tân Đức người đều nhanh điên rồi, tại cái kia vạn nguyên nhà cũng không nhiều niên đại, Tân Đức ở trên biển ngược gió đội mưa nhiều năm mới đem cái lỗ thủng này cho lấp bên trên. Bỏ lỡ một lần kia mua thuyền cơ hội, sau đó thuyền đánh cá đổi mới tốc độ rất nhanh, hơn nữa giá cả một đường tăng vọt, Tân Đức lui về phía sau mấy chục năm đều lại không có tìm lại được mua thuyền cơ hội. Cái này còn không phải là làm người tức giận nhất. Làm người tức giận nhất chính là sau tới này Tân Đức tìm được gia hỏa này còn không thừa nhận. Về sau Tào Bình Dương càng là gặp người liền nói Tân Đức cầm 2 vạn khối tiền tìm hắn đầu tư làm ăn, sinh ý bồi thường, Tân Đức nhưng phải hắn Tào Bình Dương bồi 2 vạn khối tiền đi ra. Tào Bình Dương nhìn Tân Đức một bộ dáng lạnh nhạt, cười cười xấu hổ, "Đức ca, ngươi là cũng bởi vì viên kia cây vải thẩm duyệt hòa sao? Nếu không thì ngươi cũng đập ta một chút cho ngươi giải hạ giận." "Lan." Tân Đức ngón tay hướng hàng rào bên ngoài bùn đất bạ lũ, cũng chỉ nói một chữ. Tào Bình Dương sắc mặt trở nên có chút khó coi, "Tân Đức, ngươi không mượn liền trực tiếp nói không mượn, không phải liền là cùng ngươi mở ra một nói đùa sao? Ta cũng không phải không có giải thích với ngươi, ngươi giả trang cái gì sinh khí?" Tân Đức móc móc lỗ tai, "Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ biết không?" Tào Bình Dương lập tức liền khí cấp bại phôi đứng lên, hắn rũa ra một cái tay đi, "Tân Đức, ngươi chờ ta." "À." Tân Đức căn bản cũng không nung chiều hắn, đã sớm nhìn ra hỏa này tức giận thấy hắn còn dám rôi ra một ngón tay hướng chính mình chia sang, Tần Đức trực tiếp bắt lại hắn ngón tay liền hướng đằng sau tách ra, đau đến ra hỏa này trong nháy mắt tiếng kêu rên lên hồi. À, đau, đau à, Đức ca, ngươi mau buông tay à, tay ta chỉ yếu là mất, ta mới vừa nói chính là nói nhảm, tùng, buông ra à. Tào Bình Dương cánh tay liều mạng hướng phía sau bốn lượn để hóa giải trên ngón tay kịch liệt đau nhức, cả người đều hướng về Tần Đức trực tiếp quỳ xuống. Tần Đức mấy người ra hỏa này trên mặt nước mắt nước mũi đều chảy ra lúc mới bỗng nhiên nhẹ buông tay, lạnh lùng nghiêm mặt nói, Lan, lại không lăn trực tiếp ngón tay đều cho người bẻ gãy. Chương 41. Đã ngầm bãi Tần Đức nhẹ buông tay, Tào Bình Dương liền lập tức liền lăn một vòng hướng về hàng rào bên ngoài chạy tới, vừa chạy còn bên cạnh quay đầu lại chỉ vào Tần Đức đạo, chờ lấy, Tần Đức, ngươi chờ ta. Tần Đức lại nết miệng nở nụ cười, hắn không những không sợ đối phương đe dọa, thậm chí còn cảm thấy ý nghĩ của mình đều thông suốt không ít. Thật tốt sảng khoái a. Tâm tình thật tốt Tần Đức cũng không định tiếp tục tại trong viện thổi gió biển mắt nhìn thấy Tào Bình Dương chạy mất tăm sau, Tần Đức khẽ hát, hai tay chắp sau lưng lắc lắc ung dung liền hướng bên ngoài viện đi đến. Đức nha tử. A. Mẹ. Tần Đức mới xuất ra hàng rào tại trên bùn đất ngã ba còn chưa đi hơn mấy bước, liền đâm đầu vào đụng phải xách theo cái thùng nước đang hướng nhà đi Tần Mẫu. Ngươi mới bao nhiêu lớn cá nhân đi đường liền chắp tay sau lưng cùng một lão đầu một dạng, hôm qua tại bên ngoài điên rồi một đêm, cái này vừa rời giường liền còn chuẩn bị đi nơi nào điên. Trên mặt bàn có chuẩn bị cho ngươi ăn thì ăn không có. Tần Mẫu tấm lấy khuôn mặt liền đi tới, nàng xem thấy đại nhi tử đi đường ốn lên cái eo còn muốn cong cái tay liền giận, đặc biệt là tăng thêm tối hôm qua Tần Đức một đêm không có trở về, sáng sớm trở về ngủ một giấc đến buổi chiều mới rời giường, sau khi rời giường liền lại đi ngoài phòng vừa chạy liền khí lớn hơn. Tần Đức ngượng ngùng thả xuống mang tại sau lưng tay, tiếp đó lại buồn bực gãi gãi đầu, buổi tối hôm qua không phải cha ta để cho ta đi bờ biển xem sao, làm sao lại biến thành ta bên ngoài điên cả đêm? Cha ngươi muốn ngươi đi bờ biển, cha ngươi muốn ngươi một đêm không trở lại. Đây không phải là vừa vặn có cái thuyền có thể đi trên biển đi loanh quanh, lại vừa lúc bắt điểm đáng tiền hàng hải sản, muốn đưa đi lòng càng sao? Tần Đức không biết nói gì. Tần Mẫu lúc này mới sắc mặt dễ nhìn chút, đêm qua Tần Chấn Đông tiếp vào Lý Bình Sơn điện thoại sau, chính xác liền đem Tần Đức đi lòng càng sự tình nói cho Tần Mẫu. Tần Mẫu biết Tần Đức không có nói láo. Người là gan này cũng không biết theo ai, không có đại nhân ngồi tiếp liền dám lái thuyền đi lòng càng, sáng sớm hai anh em ngươi bị cha ngươi đánh hung ác đi. Tần Mẫu lại oán trách Tần Đức một câu, liền quay đầu bắt đầu quan tâm tới đại nhi tử tới. Tần Đức cười mỉa phía dưới, đệ chính xác bị đòn, nhưng hắn thật đúng là không có. Bất quá lời này Tần Đức không dám nói, lại không dám biểu hiện ra một tia đắc ý trước khi trùng sinh Tần Đức có cẩn thận hồi ức qua cha mẹ của mình. Tần Đức phát hiện mình lúc tuổi còn trẻ mỗi lần trong nhà bị đánh, mặc dù cũng là Tần Chấn Đông ra tay, nhưng trên thực tế Tần Chấn Đông vẫn luôn không phải một cái ưa thích động thủ đánh người người. Mỗi lần Tần Đức hoặc Tần Dương bị đánh, kỳ thực chân chính muốn đánh Tần Đức cũng là lão mụ. Nhưng nàng chưa bao giờ tự mình động thủ, chính là chạy đến Tần Chấn Đông mặt tiến đến đổ thêm dầu vào lửa. Chờ Tần Chấn Đông động xong tay, Tần Mẫu mới có thể vì sự chậm trễ này chạy đến trước mặt Tần Đức hoặc giả Tần Dương, nói một đống như là nhi tử, cha ngươi đánh ngươi hạ thủ quá độc ác, nhưng hắn kỳ thực là yêu ngươi mới đánh ngươi, đừng hận hắn. Như vậy, nay lại nếu để cho Tần Mẫu biết Tần Đức sáng nay bên trên kỳ thực không có bị đánh, đợi buổi tối Tần Chấn Đông từ quốc doanh xưởng đóng hộp trở về thời điểm, sáng sớm thiếu một trận kia mang xào thịt cần phải bổ túc không thể. Quả nhiên, Tần Mẫu sau một khắc liền nói, cha ngươi cũng lo lắng các ngươi hai anh em mới có thể đánh các ngươi, cái kia trên biển nhiều nguy hiểm à, về sau có thể nhất định không cần trộm đi trên biển biết không? Biết mẹ. Tần Đức miệng đầy đáp ứng, cảm thấy nghĩ lại là không trộm đi, vậy thì quang minh chính đại đi. Tần Mẫu gặp Tần Đức đáp ứng sảng khoái như vậy, có chút bất ngờ trên dưới đánh giá Tần Đức vài lần, tiếp đó nàng hỏi dò, cha ngươi không có đả thương ngươi nơi nào à? Yên tâm đi, mẹ, ta rất tốt đâu. Tần Đức có chút dở khóc dở cười, trước khi trùng sinh Tần Đức tại bây giờ cái tuổi này thời điểm chính xác tương đối phản định, gì đều thích cùng phụ mẫu ngược lại, xem ra lão mụ là cho rằng mình bị lao cha cho đánh hung ác mới chuyển tính tình, ở đây lo lắng có phải hay không Tần Chấn Đông hạ thủ quá nặng, mới đem Tần Đức cho quay tròn tính chất. Tần Mẫu nhẹ nhàng thở ra, lập tức nàng lại nói, hôm nay là đầu tháng, nước biển chân lớn chiều rất nhiều tôm cá đều biết kẹt ở trên bờ cát, ngươi không có chuyện một hồi nếu không thì cùng ta cùng nhau đi trên bờ cát dạo chơi, xem có thể hay không đãi đến thứ gì thu hoạch. Tần Đức chỉ lão mụ trên tay mang theo cái kia cái thùng, ngươi không phải mới từ bờ biển trở về sao? Không có đâu, mới từ bắc mà tách ra mấy cây bắp ngô trở về, ngươi ở nơi này chờ lấy ta đi trong nhà cầm túi lưới cùng cái kìm. Tần Mẫu gặp Tần Đức không có cự tuyệt, liền trực tiếp coi đại nhi tử là đáp ứng, xách theo cái thùng nhanh chóng liền hướng trong phòng đi đến. Ai Tần Đức muốn kêu nổi lão mụ, hắn còn nghĩ đi Lý Kiến Quốc trong nhà nói chuyện khối kia đất bùn nát chuyện đâu. Không nói chuyện đến miệng bên cạnh Tần Đức lại nuốt trở vào, liền Tần Chấn Đông đều còn chưa có trở lại, cái kia Lý Kiến Quốc thân là Huệ Thành xưởng đóng hộp phân công quản lý chuyển vận chủ quán chắc chắn cũng còn tại trong xưởng không có trở về, lúc này đi cũng không tốt. Vừa vặn Tần Đức cũng đã lâu không tới trên bờ cắt đuổi theo vượt biển mấy chục năm sau Hải Âm thôn bên này bãi cắt trải qua du lịch khai phát cải tạo sau chỉ còn lại một mảnh tế nhuyễn màu trắng hải sa, khi đó đừng nói là đi biển bắt hải sản thậm chí ngay cả vỏ sò cũng tìm không thấy một cái. Rất nhanh Tần Mẫu liền cầm lấy hai cái túi lưới cùng hai thanh cặp gấp than đi ra, em trai ngươi còn đang ngủ liền không có gọi hắn chúng ta nhanh đi, nhìn trước cơm tối có thể hay không góp một bát hải sản đi ra. Tần Đức cầm qua một cái túi lưới, lại đem cặp gấp than đem thả ở bên dưới mái hiên, ta cầm một cái túi lưới là được rồi, ta quen thuộc lấy tay chảo. Tần Mẫu cũng không ngăn lại, nàng biết đại nhi tử bình thường liền liễu con cua cũng là trực tiếp lấy tay, chính xác không tác dụng lớn đến cặp gấp than. Tần Đức nhà cách bãi cắt kỳ thực cũng chỉ cách một đầu bùn đất ngã ba. Xuyên qua bùn đất ngã ba, tại đối với nhà phía sau nhà chính là một mảnh bao la vô tận nguyên thủy bãi cát. Trên bờ cát chất đống vỏ sò cơ hồ cùng trên bãi cát cắt đá một dạng nhiều, có thật dày một tầng, trải rộng con mắt có thể nhìn đến toàn bộ bãi biển. Những thứ này vỏ sò đại bộ phận cũng là màu trắng phiến bối bối sắc. Ngoại trừ phiến bối bối sắc, là thuộc một loại kích thước không lớn, nhưng rất dài nhỏ ốc biển vỏ sò nhiều nhất, những thứ này ốc biển cũng đại bộ phận cũng là màu trắng. Cái khác màu sắc vỏ sò cũng có, bất quá không nhiều, muốn cách mỗi vài mét mới có thể tại trong vô số màu trắng vỏ sò, ngẫu nhiên trông thấy một cái khác màu sắc. Tân Đức chỉ hải phương hướng, nơi đó đã có rất nhiều đồng dạng một tay nhấc lấy túi lưới, một cái tay khác cầm cặp gấp than thôn dân tại trên bờ cắt đi biển bắt hải sản mẹ. Ngươi ngay ở chỗ này đảo con sò à, buổi tối hôm qua đệ ta đều tại trên bờ cắt đào được hai cái, đồ chơi kia số lượng rất nhiều, ta đi trên bờ biển xem có hay không mắc cạn loài cá. Đi, tốt nhất nhìn lại một chút có hay không con cua, bất quá vượt qua bắp chân sâu dưới nước liền không nên đi. Nước biển thủy chiều xuống thủy chiều thời điểm lãng rất lớn, một cái lãng cuốn qua người tới liền đến đi trong biển. Tần Mậu nói rất tùy ý, nhi tử là từ nhỏ ngay tại bờ biển lớn lên, tại bên bờ chính là bị sóng biển cuốn lật ra cũng không có việc gì. Chỉ cần không phải lớn sóng gió liền khẳng định có thể chính mình lại bơi về tới, chính là quần áo sẽ ẩm ướt mà thôi. Tân Đức chính mình thì càng không thèm để ý, gật đầu một cái liền hướng bờ biển đi đến. Tại nhanh đến biển cả thời điểm Tân Đức quẹo cua, nhìn về phía bờ biển bên cạnh một mảnh đứng vững mảng lớn đá ngầm chỗ. Chương 42. Thạch cóc chịu ảnh hưởng của mặt trăng lực hút, mỗi tháng đầu tháng cùng giữa tháng thời điểm, nước biển đều sẽ tới một lần chân lớn chiều. Lúc này chính xác sẽ có rất nhiều hải dương sinh vật không kịp đi theo nước biển cùng nhau rút đi mà bị mắc cạn tại trên bờ cát. Nhưng ngay những lúc này, trên bờ biển đi biển bắt hải sản người cũng đặc biệt nhiều, nhặt một bát hải sản chính mình ăn mặc dù không khó, nhưng suy nghĩ nhiều nhặt một điểm hải sản đem bán lấy tiền, hay là tìm một hai dạng đáng tiền hàng hải sản liền vô cùng khó khăn. Tân Đức lười nhắc tại sớm đã không biết bị bao nhiêu cái người tìm kiếm qua không biết được bao nhiêu lần bằng phẳng trên bờ cắt tìm người khác sót lại ăn cơm thừa rượu cạn, hắn muốn đãi hàng hải sản thì đi cái kia phiến đồng dạng hải âm thôn dân không dám đi đá ngầm bãi đi đãi. Mảnh này đá ngầm bình thường cũng là che giấu tại nước biển ở dưới, cũng chính là cái gọi là đá ngầm. Nhưng nước biển chân lớn chiều thời điểm những thứ này đá ngầm đều rối rít lộ ra mặt nước. Nơi này đá ngầm từ viễn cổ đến nay, vô tận năm tháng đến nay một mực chịu nước biển ăn mòn cùng rội rửa, rất nhiều đá ngầm mặt ngoài đều sắc bén giống như đao nhọn mở dạng, dẫm ở bên trên này đối với làng trại các thôn dân tới nói là tồn tại nhất định nguy hiểm. Nhưng nước biển thủy chiều xuống sau đó, mảnh này đá ngầm khu vực sẽ lưu lại rất nhiều mấp mô lớn nhỏ không đều hố nước. Mỗi cái vũng nước bên cạnh thường thường đều có dấu tương đối phong phú hải dương sinh vật. Tân Đức đến bên này đá ngầm bãi biển sau phát hiện ở đây đi biển bắt hải sản nhân số quả nhiên ít đi không ít, lớn như vậy một mảnh đá ngầm trên mặt đất, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người. Đức ca, Đức tử, Đức nha tử. Ở mảnh này đá ngầm Tùng Đào Hải cũng là trong hải âm thôn trẻ tuổi lực tráng tiểu tử, nhìn thấy Tân Đức xách theo cái túi lưới tới, lập tức có không ít người đều cùng Tân Đức đại chiêu hô. Xây quân thúc, Khải ca, tiểu binh Tân Đức cũng mỉm cười từng cái cùng cái này một số người chào hỏi, bờ biển người cứ như vậy, chỉ cần không phải mâu thuẫn rất sâu lẫn nhau nhìn thấy đều hận không thể vung đối phương một bạt hai người bên ngoài. Đại gia lúc gặp mặt đều biết rất hòa khí, sẽ đánh gọi, cũng biết cười cười nói nói. Dù sao ở trên biển kiếm ăn là chuyện rất nguy hiểm, ai cũng không nói chắc được chính mình có một ngày ở trên biển liền cần người khác dối ra viện trợ chi thủ mới được. A Đức, ta nghe nói ngươi hôm qua ở trong biển bắt được đầu đá xanh ban, là thật sao? Tống Quốc Khải bàn chân để trần, kéo lấy một cái túi lưới cái túi đi tới hỏi. Người khác nhau hỏi chuyện giống vậy, Tân Đức lần này lại biểu hiện rất tự nhiên. Tân Đức cười gật đầu nói, chính là vận khí tốt, đầu kia đá xanh ban mắc cạn tại trên bờ cát, để cho ta nhận được. Khải ca ngươi tin tức có thể thật linh thông, cái này đều để ngươi biết. Ta cũng là nghe người ta nói, thật đúng là đầu đá xanh ban a. Nương, ta làm sao lại không có ngươi vận khí tốt như vậy? Tống Quốc Khải một mặt hâm mộ nói. Đức ca, một đầu đá xanh ban như thế nào cũng phải bán mười mấy khối a. Quay đầu mời chúng ta ăn băng côn a. Một người dáng dấp cùng Tống Quốc Khải có chút tương tự 15-16 tuổi thiếu niên kéo lấy cái túi lưới bàn chân trần chạy tới đạo. Quốc Bình. Tống Quốc Khải bất mãn hô, nào có ngươi dạng này hỏi người muốn cái gì, nhanh cùng ngươi Đức ca xin lỗi. Tiếp đó Tống Quốc Khải ngượng ngùng nhìn xem Tân Đức, Đức tử, chớ để ý a, đệ ta hắn không hiểu chuyện. Này, nói gì vậy? Em trai ngươi cùng đệ ta có gì khác nhau? Tân Đức hướng Tống Quốc Khải cười cười, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Tống Quốc Vinh toét miệng nói, Tiểu Đinh, một hồi chúng ta đại hải sau, Đức ca liền dẫn ngươi đi mua băng côn. Cùng Tống gia hai anh em này Tân Đức kỳ thực không phải rất quen, trước khi trùng sinh 10 năm song phương gặp mặt số lần không cao hơn 3 lần. Nhà bọn hắn ở tại bùn đất ngã ba giáp biển bên này, hải âm thôn du lịch khai phát sau hai anh em này liền cầm lấy phá rỡ khoản bồi thường đi bên ngoài phát triển, thường chỉ có 5 thời điểm mới có thể trở về. Bất quá Tân Đức cùng hắn hai phụ thân rất quen. Trước khi trùng sinh Tân Đức xử lý Viễn Dương đánh bắt việc làm. Hai anh em này tại ngoại địa phát triển, hai nhà đều chỉ còn lại một cái mẹ đoá con tôi lão nhân tại nhà, hai nhà thường xuyên lẫn nhau thông cửa. Hơn nữa tại Tân Đức lúc tuổi còn trẻ, cùng Tống gia hai anh em này quan hệ vẫn là rất không tệ. Các ngươi so ta tới trước, có đại đến vật gì tốt sao? Tân Đức hỏi. Tống Quốc Khải lắc đầu, Tống Quốc Vinh thì oán giận nói, liền nhặt được mấy cái ốc biển, đừng nói đại đến thứ tốt, anh ta mới vừa ở cái hố nước bên trong còn kém chút bị chỉ thạch quắc cắn. Chính là cái kia hố nước, Đức ca ngươi chú ý một chút, nhưng tuyệt đối đừng xuống. Tống Quốc Vinh tay chỉ một cái có 20-30 bình lớn nhỏ hố nước đạo. Thạch cóc. Tân Đức đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hai mắt sáng lên, cái gì thạch cóc? Có phải hay không có cá? Tống Quốc Khải gật đầu một cái, chính là con cá này, Đức tử ngươi một hồi xuống nước hố thời điểm nhất định muốn chú ý một chút, bị con cá này cho cắn một cái, có thể tươi sống đem người cho đau chết đi qua. Ở đâu? mau dẫn ta đi xem một chút. Tân Đức vội vàng hỏi đạo. Cóc cá là hải âm thôn thổ cách gọi, bởi vì cái này cá lớn lên giống cái cóc, không nhìn kỹ lại hình như một khối đá, cho nên lại gọi thạch cóc, nhưng cái này cá tên thật kỳ thực là gọi cá mặt quỷ, là một loại tương đối mỹ vị hải dương chân tu. Tống Quốc Khải nhíu nhíu mày, Đức tử, ngươi không sao chứ? Người khác gặp phải cá mặt quỷ trốn cũng không kịp, ngươi còn muốn đi xem, trước đó làm sao lại không có phát hiện ngươi có nặng như vậy lòng hiếu kỳ đâu? Cái rắm, con cá này là có thể ăn, hơn nữa hương vị vô cùng tốt, so cá mú đều ngon. Tân Đức liền nói. Gì? Thạch cóc còn có thể ăn? Tống Quốc Khải cực kỳ kinh ngạc. Tống Quốc Vinh cũng trừng lớn hai mắt, hai tay của hắn khoa tay nói, Đức ca, ngươi nói cá mặt quỷ cùng anh của ta nói cá mặt quỷ là cùng một loại cá mặt quỷ sao? Anh của ta nói cá mặt quỷ là loại kia ngoại hình rất xấu, giống cối đá lớn, làn da giống cóc già, không chỉ vô cùng ghê tởm, còn sơ một cái liền khó giải quyết, có thể đem người tươi sống đau chết đi qua cái chủng loại kia cá mặt quỷ. Các ngươi trước tiên mang ta đi xem, nhìn xem ta liền biết. Kỳ thực Tân Đức nghe xong Tống Quốc Vinh nói như vậy liền đã vô cùng xác nhận đó chính là hắn biết đến loại kia cá mặt quỷ. Cá mặt quỷ bề ngoài giống một khối đá, làn da giống như cóc da gập ghềnh, trên người của nó còn mọc ra hơn 10 cây sắc bén độc châm, những độc chất kia châm một khi đâm vào trong cơ thể con người, liền sẽ để thân thể người đau vô cùng đau. Hơn nữa những độc chất kia châm bên trong độc tố vẫn là thần kinh độc tố, bị đâm thương sau là trực tiếp phá hư thần kinh người, càng là ý chí kiên cường không sợ đau người, lại càng sẽ cảm thấy đau. Bị cá mặt quỷ độc châm đâm thương sau, nhưng nếu không thể kịp thời xử lý vết thương, đem máu độc bài xuất thể nội, đó là thật có thể đem người cho tươi sống đau chết. Ngươi muốn xem thì xem a, đi theo ta. Ngươi nhìn, liền tại đây cái vũng nước, vị trí này liền có một đầu, khối kia giống mọc ra màu hồng rong biển hòn đá chính là. Tân Đức theo Tống Quốc Khải ngón tay phương hướng nhìn lại, hai mắt lập tức liền phát sáng lên, không tệ, đúng là cá mặt quỷ. Chỉ thấy con cá kia xấu vô cùng, thân thể của nó vô cùng mập mạp, hơn nữa rất dày, nhưng chiều dài cũng rất ngắn. Nó trên da loang loang lổ lổ, giống như là một khối mọc đầy màu hồng rong biển bất quy tắc hình dạng tảng đá. Đầu này cá mặt quỷ tôn dung, căn bản vốn không giống như là đầu thích hợp dưới đáy nước ra đời sống loài cá, giống như là chỉ ghé vào dưới đáy nước góc. Chương 43. Tự nhiên độc tố tối cường cá ta không mang cặp gấp than tới, mượn các ngươi dùng xuống. Xác định đây thật là một đầu cá mặt quỷ sau, Tân Đức đội vàng nhìn về phía Tống gia hai huynh đệ đạo. Tống Quốc Vinh đem hắn chính mình cặp gấp than đưa cho Tân Đức, "Đức ca, ngươi cẩn thận một chút, cái này thạch có khí lực rất lớn, bật lên năng lực cũng rất tốt, cho dù có cặp gấp than cũng không nhất định liền an toàn, nhưng tuyệt đối đừng bị nó cuốn tới." "Ân, các ngươi đều lui ra điểm." Tân Đức gật đầu một cái, cá mặt quỷ trời sinh liền không thích động, thậm chí có cá mặt quỷ từ xuất sinh đến tự nhiên chết giả, cả đời phạm vi hoạt động cũng sẽ không rời đi nơi sinh điểm 50m bên ngoài. Nhưng cá mặt quỷ chỉ là không thích động, cũng không phải không thể động. Con cá này bề ngoài lớn lên giống tảng đá, sức mạnh cũng to đến giống như dung nham cự thú. Cá mặt quỷ tại tao ngộ nguy hiểm lúc là sẽ trong nháy mắt nhảy bắn lên dùng trên người gai độc hướng địch hại tiến hành phản kích. Nghe nói có chút cá mặt quỷ ở trong nước biển có thể bật lên cao đến 2m. Tống Quốc Khải đội vàng lôi kéo đệ đệ thối lui đến ly thủy hố có xa 3-4m chỗ. Tân Đức cái này mới đưa lực chú ý toàn bộ đặt ở đầu kia cá mặt quỷ bên trên. Kỳ thực cá mặt quỷ loại này hải dương sinh vật không thể nhìn kỹ, càng xem càng làm người ta sợ hãi. Nhưng Tân Đức cũng không sợ, trước khi trùng sinh hắn liền càng xấu hải dương sinh vật đều gặp không biết có bao nhiêu. Cá mặt quỷ tôn dung tại Tân Đức xem ra cũng liền như vậy giống như mà thôi. Một bên Tống Quốc Hải, Tống Quốc Vinh hai huynh đệ nhìn xem Tân Đức cầm cặp gấp than một chút tới gần đầu kia cá mặt quỷ, lại là khẩn trương đến liền thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến Tân Đức nô ra cặp gấp than, đột nhiên kẹp lấy đầu kia cá mặt quỷ eo, tiếp đó nhanh chóng đem hắn ném vào trong túi lưới thời điểm, Tống gia hai huynh đệ mới nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng. Đức tử, cái này cá thật giống ngươi nói có thể ăn. Xấu như vậy cá, chính là nhờ ngươi ăn ngươi cũng không khẩu vị a. Tống Quốc Khải một bên hướng Tân Đức đi tới, một bên hỏi: "Cũng chớ xem thường nó, ngươi đừng nhìn cá mặt quỷ mặc dù xấu xí lẩu, lại là cá bên trong chất phẩm, nó không chỉ có chất thịt tươi non, còn không có gai nhọn, ăn rất ngon." Tân Đức xách theo túi lưới nết miệng cười nói. Kỳ thực Tân Đức còn có một số lời nói không nói, chính là cái này cá mặt quỷ không chỉ có mùi ngon, nó dinh dưỡng giá trị còn rất cao, có nước miếng, nhuận phổi dược dụng công hiệu, còn có cải thiện chất da tác dụng. Minh Ngại Y Dược học nhà Lý Thời Chân tại bản thảo cương mục bên trong liền ghi lại cá mặt quỷ có trị liệu gân cốt đau công hiệu. Liền nó tướng mạo này, nó chính là ăn ngon hơn nữa ta cũng kiên quyết không ăn, con cóc đều so với nó dễ nhìn. Lý Quốc Vinh đem đầu tiến đến túi lưới phía dưới xuyên thấu qua chi tiết mắt lưới nhìn xem đầu này cá mặt quỷ đạo. Chớ tới gần. Tân Đức liền vội vàng đem túi lưới lấy ra một vị trí, cá mặt quỷ mặc dù ăn ngon, nhưng đó là trong giới tự nhiên độc tính tối cường cá, liền xem như chưa ở trong túi lưới cũng tuyệt đối không được tới gần nó, đặc biệt là đầu. Gì? Cá mặt quỷ lại là trong giới tự nhiên độc tố tối cường cá. Lý Quốc Khải bị Tân Đức lời nói làm cho sợ hết hồn, hắn liền vội vàng đem đệ đệ kéo sang một bên. Sau đó mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Tân Đức đạo, "Đứa tử, ngươi trước đó chẳng lẽ có ăn qua cá mặt quỷ hay sao? Như thế nào đối với cái này cá như vậy hiểu rõ?" Tân Đức cười cười, trong lòng tự nhủ mình đương nhiên là ăn qua cá mặt quỷ hơn nữa còn không ăn ít. Tại Tân Đức trước khi trùng sinh, cá mặt quỷ đã thành một loại nổi tiếng trong và ngoài nước cá bên trong chân phẩm. Tại Quỳnh Tỉnh thậm chí có rất nhiều hải phòng ăn chiêu bài chính là cá mặt quỷ nhà hàng. Nhưng lời này Tân Đức chắc chắn không thể cùng Tống gia hai huynh đệ nói, hắn chỉ có thể cười nói, "Ta tại Long Cảng cá vận trên bến tàu thấy qua cái này cái cá. Ta cũng đi qua cá vận bến tàu." Như thế nào ta liền chưa từng thấy qua ngư thành bên trên có bán cá mặt quỷ. Tống Quốc Khải gãi gãi đầu buồn bực nói. Tân Đức một hồi xấu hổ, vội vàng nói, đó có thể là cái này cá tương đối ít thấy a. Cũng đúng, cá mặt quỷ chính xác không phổ biến, đồng dạng tại trên biển đều có rất ít nhìn thấy, liền mỗi lần nước biển chân lớn chiều thời điểm, ở mảnh này đá ngầm từ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Tống Quốc Khải trực tiếp liền nhận đồng Tần Đức lời nói. Tần Đức hơi kinh ngạc, giống mảnh này đá ngầm bùi loại này quái thạch đá lởm chởm như cài răng lược trô đúng là cá mặt quỷ thích nhất nghỉ lại nơi trốn. Đây là vô số hải dương nhà sinh vật học thông qua vô số lần thí nghiệm cùng khảo sát sau mới đi ra ngoài, cái này Tống Quốc Khải vậy mà chính mình liền cũng phải ra cái kết luận này. Bất quá Tần Đức không có đem kinh ngạc biểu hiện ra ngoài, hắn cử đi châm lửa kìm hỏi, "Khải ca, em trai ngươi đám lửa này kìm có thể hay không cho ta dùng một hồi, ta lại tìm nhìn xuống có còn cái khác hay không cá mặt quỷ." "Đi, cái này cặp gấp than ngươi cầm lấy đi dùng là được rồi, chúng ta cũng lại đến chỗ đi loanh quanh, đi ra liền muốn đãi điểm hàng hải sản trở về, một hồi nếu là có lại nhìn thấy cái này cá mặt quỷ chúng ta gọi ngươi." Tống Quốc Khải hoàn toàn thất vọng. Tần Đức kinh ngạc nói, "Đều biết cái này cá có thể ăn, Khải ca ngươi còn chứng kiến sau chính mình không chào sao?" "Không chào, không nói trước cái này cá xấu như vậy, ta nhìn liền không thoải mái, hơn nữa cái này cá bắt về chắc chắn cũng rất khó xử lý, đều nói nó là tự nhiên độc tố tối cường cá, vậy nếu là độc tố không có xử lý sạch sẽ, ăn chắc chắn đến nếm ra vấn đề tới, hai anh em chúng ta liền đi ra đãi điểm hàng hải sản chính mình trở về ăn, cũng không dự định thật xa đi Long Cảng bán lấy tiền, ngươi nếu là đã kiếm được, liền thỉnh ta cùng đệ ta ăn hai cây băng côn là được." Tống Quốc Khải trực tiếp lắc đầu nói, "Hảo, quay đầu kiếm tiền ta mang ta đệ đến ngươi phòng chiếu phim bên trong xem phim." Tân Đức hơi chút suy xét liền hiểu rồi, cái này Tống gia mặc dù cũng ở trên bờ biển, nhưng chính xác đều không phải là ngư dân. Tống Quốc Khải phụ thân tại trên trấn mở một nhà tiệm chụp hình, là Bảo Loa trấn duy nhất nhà quay phim. Tống Quốc Khải con kế nghiệp cha, lại tại phụ thân hắn tiệm chụp hình trên cơ sở, kinh doanh một nhà có thể phóng mảnh phòng chiếu phim, xem như Bảo Loa trấn bên này thời kỳ sớm nhất rạp chiếu phim. Tống gia hai huynh đệ này tới đãi hải thật sự cũng chỉ là tới bờ biển đãi điểm hàng hải sản chính mình trở về ăn mà thôi. Nếu có thể thuận tay liền lời ít tiền, cái kia tiền này Tống Quốc Khải chắc chắn liền kiếm lời, nhưng muốn bất chấp nguy hiểm kiếm tiền, phòng chiếu phim sinh ý cũng không tệ, Tống Quốc Khải tuyệt đối không muốn mang theo đệ đệ mạo hiểm. Cùng Tống gia hai huynh đệ này phân biệt sau, Tần Đức uốn lấy ống quần, một người rất cẩn thận tại cái này hố nước phía dưới tiếp tục tìm kiếm lấy cái khác cá mặt quỷ dấu vết. Cá mặt quỷ là loại rất không thích động cá, từ xuất sinh đến tử vong hoạt động phạm vi tối đa cũng chỉ có mấy trăm mét xa, tại một cái vũng nước phát hiện một đầu cá mặt quỷ, vậy cái này vũng nước rất có thể liền còn sẽ có đầu này cá mặt quỷ huynh đệ tỷ muội hoặc trưởng bối. Vừa mới Tần Đức bắt được đầu này cá mặt quỷ chỉ có cân đem tới trọng, loại này kích thước cá mặt quỷ tính toán rất bình thường, Tần Đức căn bản là trước mắt, hắn muốn tìm đầu lớn cá mặt quỷ bắt về. Cá mặt quỷ đồng dạng trọng lượng tại 1 đến 2 cân ở giữa, lớn nhất nghe nói có thể dài đến hơn 20 cân, bất quá lớn như vậy cá mặt quỷ Tần Đức xử lý mấy chục năm viễn dương đánh bắt việc làm cũng chỉ là nghe nói qua chưa bao giờ thấy qua. Tần Đức mục tiêu là tìm đầu 5 cân xung quanh cá mặt quỷ, bình thường cái này cá dài đến 5 cân chính là cực phẩm, mấy chục năm sau 5 cân cá mặt quỷ coi như phóng trong khách sạn 5 sao, đó cũng là trấn điểm chi bảo một dạng tồn tại. Chương 44. Cá cầu gai Tần Đức ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua một khối vẹn vẹn có cao cỡ nửa người hình bầu dục đáng ẩm. Trong nháy mắt Tần Đức cái này không có đông đúc sợ hãi chứng người đều một hồi tê cả da đầu. Chỉ thấy tảng đá kia bên trên rậm rạp chẳng chịt mọc đầy vô số ống tròn dây leo ấm. Những thứ này ống tròn dây leo ấm từng mảng lớn bao trùm tại cả khối đá toàn bộ mặt ngoài, thế nào xem xét thật giống như tảng đá kia bên trên mọc ra vô số con mắt. Tần Đức vội vàng quay đầu đi, cái đồ chơi này nhìn xem quá khó tiếp thu rồi, mặc dù cái đồ chơi này cũng là có thể ăn. Hải Âm thôn liền thường xuyên có người dùng thủy nấu mang xác dây leo ấm tới ăn. Còn có chút người thì ưa thích đem dây leo ấm thịt lấy ra, phơi khô về sau lại thức ăn. Kết quả chính là cái này vừa quay đầu, Tần Đức liền thấy bên cạnh một cái vũng nước đọng bên trong nằm sấp một đầu rất quái dị cá. Tần Đức sở dĩ dùng quái dị một từ để hình dung cái này cá, không phải là bởi vì cái này cá tướng mạo, hơn nữa con cá này biểu lộ. Không tệ, đây là một đầu có biểu lộ cá, nó miệng chu, con mắt trợn trắng mắt, cả khuôn mặt nhìn qua thật giống như một người đang hận dỗi. Tần Đức nhìn thế nào nó thế nào cảm giác quái dị, đây là một đầu cái đại thể tròn, toàn thân mọc đầy gai nhọn, da màu lót là màu xám đậm, trên thân thể hiện đầy màu đen lấm tấm kỳ dị hải ngư. Càng là cá cầu gai. Tần Đức hướng về cái kia hồ nước đi tới. Cái này cá thật không đơn giản, cá cầu gai lại gọi lâm đồn, cùng cá nóc là họ hàng gần. Nó là viễn hải loài cá nhưng lại ưa thích sinh hoạt tại biển cả bên trong, là cá mập chờ hung mãnh hải dương loại săn mồi khắc tinh. Mấu chốt nhất là loại cá này thức ăn giá trị cơ hồ có thể thẳng bức đông tinh ban, đặc biệt là nó trương này có gai da cá cơ hồ toàn bộ từ collagen tạo thành, đem đâm nhổ sạch sẽ sau dùng để nấu canh cặc cặc hương. Đầu kia cá cầu gai gặp Tần Đức tới gần lập tức cảnh giác, chỉ thấy nó chu miệng một tấm, số lớn không khí liền bị nó hút vào trong miệng. Ngay sau đó cả người nó giống như một cái khí cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên. Rất nhanh nó toàn bộ thân thể liền biến thành một cái viên cầu hình dáng, vẫn là một cái toàn thân trên dưới đều mọc đầy cốt thứ viên cầu. Tân Đức cười cười, cá cầu gai chính là dựa vào thủ đoạn này mới trở thành cá mập khắc tinh. Cá cầu gai cùng cá nóc là họ hàng gần, có giống như cá nóc cổ vũ sĩ khí năng lực. Cá cầu gai phần bụng có một cái to lớn khí năng, một khi gặp phải thiên địch liền có thể nâng lên khí năng để cho chính mình trở nên cực giống một cái con nhím. Khi cá cầu gai chống đầy khí sau, toàn bộ thân thể liền sẽ biến thành một cái mọc đầy gai nhọn viên cầu lơ lửng ở trên mặt biển, để cho cá mập các cái khác hung mãnh hải dương loại săn mồi không thể nào ngậm ăn. Nhưng đối với ngư dân mà nói, thủ đoạn này chỉ có thể nói là không dùng được. Tại làng trài, ngay cả tiểu hải tử cũng có thể đem nâng lên tức giận cá cầu gai từ hải dương bên trong vớt lên tới, tiếp đó coi như bóng ra tới đá, hơn nữa còn thường xuyên chơi đến làm không biết mệt. Tân Đức khom lưng đi xuống, tay chụp tới liền đem đầu này chống thành một cái cầu cá cầu gai từ vũng nước vớt lên. Đầu này cá cầu gai hình thể rất lớn, đặc biệt là chống đầy khí sau so tần đức đầu của mình đều phải lớn hơn một vòng, nó toàn bộ thân thể hiện lên hắc bạch phân minh hai loại màu sắc. Đây là trong một đầu cá cầu gai thường thấy nhất chủng loại, trắng bụng đâm đồn. Có thể a, đức tử, vậy mà nhường ngươi đãi đến đầu đâm đồn. Bên cạnh một cái đánh mình Trần thanh niên cười hướng tần đức chào hỏi. Vẫn khí tốt. Tần đức cũng cười gật gật đầu, thời gian qua đi quá lâu, hắn không nhớ rõ người thanh niên này là ai, bất quá nhìn đối phương nói chuyện với hắn ngữ khí, chắc chắn là cùng chính mình người quen biết. Cái nào nghĩ thanh niên kia cùng tần đức chào hỏi bắt chuyện xong sau vậy mà hướng về tần đức đi tới, cái cá ngươi này là dự định chính mình giữ lại ăn vẫn là lấy ra bán. Tần đức nghe xong cái này bán chữ, lập tức liền nhớ tới người thanh niên này là ai. Gia hỏa này tên là Chu Tài Vượng, hắn cũng ra biển bắt cá, cũng tại trên biển thu các hương thân đánh bắt đến cá lấy được, tiếp đó thường xuyên kéo đến ngư thành đi lên bán, xem như hải âm thôn chính mình hàng cá tử. Bất quá mấy năm sau gia hỏa này tại trên ngư thành cùng người đánh nhau đương thời tử thủ, bị giam tiến vào, mai cho đến tần đức trùng sinh thời điểm hắn đều còn chưa có đi ra, khó trách tần đức trong lúc nhất thời đối với hắn không có gì chiếu tượng. Tài Vượng ca ngươi vừa ý đầu này cá cầu gai, giá bao nhiêu? Phù hợp ta liền bán. Tần đức cười nói, cũng không nói coi trọng à, ngươi nếu là dự định chính mình ăn liền giữ lại, nếu là dự định cầm lấy đi bán liền dứt khoát bán cho ta, hương thân hương lý, ngươi bán cho ta ta còn có thể cho ngươi giá cả cao điểm, bất quá cái này đâm đồn là có độc, ngươi nếu là chính mình ăn nhất định muốn xử lý tốt, rất dễ dàng trúng độc. Chu Tài Vượng cười nói, Tài Vượng ca ngươi nói một chút giá cả a. Tân Đức nhịn không được cười lên, hắn đương nhiên biết trong cơ thể của cá cầu gai gan là có độc. Rõ ràng là tuần này Tài Vượng muốn mua đầu này cá cầu gai, nhưng nói tựa như là đang vì Tân Đức suy nghĩ, chỉ có thể nói không hổ là người làm ăn, cũng không biết như thế một cái người làm ăn hắn mấy năm sau tại trên ngư thành vì sao lại cùng người đánh nhau, còn hạ tử thủ. Ba mao ngày mồng 1 tháng 5 cân như thế nào? Con cá này ngươi nếu là bán cho hải sản thu mua trên thuyền, có thể chỉ có thể bán 3 mao tiền một cân. Chu Tài Vượng cười nói. Tân Đức nghe xong đầu liền lắc giống như trống lúc lắc, vậy ta vẫn giữ lại tự mình ăn đi. Thịt heo đều bán 9 mao ngày mồng 1 tháng 5 cân, cá cầu gai ra cá collagen so chân heo đều phải phong phú, ta đi mua thịt heo, bán thịt heo còn chưa nhất định đem chân heo bán cho ta, con cá này dùng để nấu canh không chỉ có sứ miệng, hơn nữa còn không có một điểm mùi tanh, ta cầm con cá này trở về nấu canh gà uống. À, đây chính là đầu thông thường đâm đồn, cũng không phải cái gì khó khăn chảo hiếm thấy hải ngư, ngươi còn nghĩ bán đi thịt heo giá cả hay sao? Chu Tài Vượng cười ha hà đạo. Chu Tài Vượng nói rất đúng, cá cầu gai là hải dương tầng dưới chốt loài cá, mặc dù là viễn hải cá. Từ trẻ con cá ưa thích tại đại dương qua phiêu bơi sinh hoạt tình dục, nhưng thành ngư cứ ưa thích nghỉ lại tại nham đá ngầm san hô khu nước cả vực. Cá cầu gai đối với ngư dân tới nói đánh bắt cũng rất dễ dàng, nó bất thiện bơi lội, hành động chậm chạp, ban ngày nhiều nghỉ lại tại hang hoặc trong đống đá, chạm vạng tối đi ra kiếm ăn, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cơ hồ cùng ngư dân làm việc và nghỉ ngơi thời gian giống nhau như lúc. Tân Đức nhíu mày, hắn kỳ thực là có định đem đầu này cá cầu gai bán đi, loại này hoang dại cá cầu gai độc tố phi thường cường liệt, xử lý không tốt lộng phá nội tạng, trực tiếp liền có thể để cho người ăn mất mạng. Nhưng ba mao ngày mồng 1 tháng 5 cân cũng quá giá rẻ, đầu này cá cầu gai coi lượng chí ít có 5 cân trở lên, mới bán 1-2 khối tiền quá ít, ngươi bao nhiêu lại cho ta thêm điểm, 2 khối ngươi thì lấy đi. Tân Đức đạo. Chu Tài Vượng quan sát tỉ mỉ đầu này cá cầu gai một mắt, xem chừng trọng lượng của nó thật sự tại 5 cân trở lên sau mới cười nói, được chưa, về sau lại có hàng tốt nhớ kỹ chiếu cố cho ngươi Tài Vượng ca, giống ngày hôm qua loại đá xanh băng kỳ thực cũng là có thể bán cho ta, cũng là một cái thôn, ta cho giá thu mua không thể so với Long Cảng bến tàu những cái kia con buôn cho thấp. Tân Đức tiếp nhận Chu Tài Vượng đưa tới 2 khối tiền miết miết miệng, cái gì đá xanh ban, cũng là nghe nhầm đồn bậy, đầu cá mú nghệ mà thôi, không đáng mấy đồng tiền, cũng chính là hôm qua không có gặp phải Tài Vượng ca ngươi, cha ta sáng nay bên trên lại vừa bạn muốn đi trên bến tàu vận chuyển hàng, bằng không thì chắc chắn tìm Tài Vượng ca ngươi. Chương 45. Úp mượn hồn Chu Tài Vượng cầm cá cầu gai rất nhanh liền rời đi, từ đầu tới đôi đều không hỏi thăm Tân Đức trong túi lưới đầu kia cá mặt quỷ. Tân Đức cũng lời hỏi, vừa mới hắn chào cá mặt quỷ thời điểm Chu Tài Vượng ngay ở bên cạnh nhìn xem, nhân ra đi tìm tới tất nhiên không có mở miệng, vậy hiển nhiên cũng là không biết hàng. Đem 2 khối tiền thu lại sau, Tân Đức cũng không gấp trở về vừa rồi cái kia vũng nước tìm cá mặt quỷ tìm một vòng đều không tìm được, đó phải là thật không có. Từ á nhiệt đới thổi qua tới ấm áp gió biển thổi tại Tân Đức trên thân, cũng không rét lạnh lại không nóng bức, lệnh Tân Đức cực kỳ thoải mái. Tân Đức hưởng thụ lấy một hồi gió biển, đợi đến cơn gió này ngừng mới hướng về cái này đá phiến đá ngầm san hô khu giáp biển phương hướng kia đi đến. Người ở đây thì càng ít, bởi vì nước biển lúc thủy chiều xuống đợi không phải thủy vị kéo dài một mực hướng xuống lui, chiều lên sóng chiều, nước biển thủy vị cũng là bắt đầu lúc rơi, đối với đại hải mà nói, loại này tùy thời có khả năng sẽ bị tăng lên tới nước biển một lần nữa chìm ngập chỗ, có thể đào được đồ vật là phi thường thiếu. Nhưng loại này sóng biển rội rửa chỗ có ốc mượn hồn, chỉ là cần rất cẩn thận tìm kiếm. Cái này đá phiến đá ngầm san hô khu vốn là quái thạch đá lởm chởm, mặt đất gập ghềnh, rất nhiều hòn đá đều sắc bén giống dao, tại dạng này hình dạng mặt đất bên trên tìm kiếm ốc mượn hồn là một kiện tương đối khó khăn, hơn nữa còn mang theo nhất định chuyện nguy hiểm. Ốc mượn hồn là 10 phần mắt ốc mượn hồn khoa động vật tất cả xương, lại xương ký cư hạ, tất cả của nó thể hơi hiện lên tôm hình, ưa thích ở tại khoảng không vỏ ốc bên trong. Tân Đức vượt qua một khối bẹn bẹn cao cỡ nửa người, chỉ 2 ngón tay tới giày hơi mỏng đá ngầm sau, một cước giẫm ở trên chất đống khoảng không vỏ sò. Tại trong nham đá ngầm san hô khu mênh mông vô bờ khoảng không vỏ sò này, liền có dấu không biết bao nhiêu ốc mượn hồn. Cái này nham đá ngầm san hô khu vô số vỏ sò, chính là ốc mượn hồn thiên nhiên chỗ ẩn thân. Nó chỉ cần tại trong vô số vỏ sò tìm được một khối lớn nhỏ thích hợp đi đến co rụt lại, cái kia hiển nhiên chính là một khối thật sự vỏ sò. Nghĩ tại trong chất đống khoảng không vỏ sò tìm được ảnh tàng lên ốc mượn hồn, độ khó liền cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Tân Đức liên tiếp lật nhìn mấy chục cái trống không vỏ ốc, kết quả lại ngay cả một cái ốc mượn hồn cũng không tìm được. Mặc dù ốc mượn hồn là một loại hiện lên thế giới tính chất phân bố, mỗi chỗ đá san hô cùng chiều ở giữa mang lên đều phân bố cực kỳ dày đặc hải dương sinh vật. Nhưng dù thế nào đông đúc, so sánh với nguyên thủy trên bờ biển cái kia vô tận 5 tháng tích lũy được khoảng không vỏ sò tới nói, ốc mượn hồn số lượng đều vẫn là lộ ra chín châu mất sợi lông. Tân Đức cũng không tức thỏa, tiếp tục tại trên bờ biển mỗi nhìn thấy một cái vỏ ốc liền nhặt lên lật ra nhìn một chút. Cuối cùng trời không phụ người có lòng. Tân Đức chính mình cũng biết là lật đến cái thứ mấy vỏ ốc thời điểm, hắn cuối cùng cảm thấy cái này vỏ ốc trọng lượng cùng cái khác vỏ ốc trọng lượng không đồng dạng. Tân Đức sắc mặt vui mừng, liền đội vàng đem cái này cái có trưởng thành nam tử lớn chừng quả đấm vỏ ốc biển lật lên. Quả nhiên, tại xoắn ốc nơi cửa Tân Đức thì nhìn ba đầu giống như là con cua móng vuốt chân, cùng với một cái to mập lớn ao. Cái này chính là ốc mượn hồn, nó toàn bộ ngoại hình xen vào tôn cùng cua ở giữa, hình thể là điển hình, chia ra bộ ngực cùng phần bụng, phần đầu ngực có cứng rắn giáp sát, phần bụng dài lại mềm mại, xem toàn thể lấy rất không đối xứng. Đến nỗi Tân Đức trên tay cái này vỏ ốc, cũng không phải cái này chỉ ốc mượn hồn chính mình, là cái này chỉ ốc mượn hồn chính mình tìm đến chui vào, để mà bảo hộ nó mềm mại bụng. Tân Đức sờ lên cái này vỏ ốc biển, phát hiện vỏ ốc bên trên còn có một cái tiểu hải quỷ. Hơn nữa cái này vỏ ốc cũng tương đối ướt át có sáng bóng, không giống như là một cái chết đi rất lâu ốc biển. Tân Đức đối với cái này cũng tỉnh không thể nào cảm thấy bất ngờ. Đối với ốc mượn hồn tới nói, giết chết dân bản địa tiếp đó cướp đoạt dân bản địa phòng ở, là một kiện không thể bình thường hơn sự tình. Mặc dù mỗi phiến nguyên thủy trên bờ cắt đều có giống đất cắt vô số vỏ ốc, nhưng ốc mượn hồn lại là một loại thiên vị xảo thủ hành đoạt hải dương sinh vật. Bình thường ốc mượn hồn nhóm thì sẽ không tại trên bờ cắt tùy tiện tìm khoảng không vỏ ốc liền chui đi vào. Bọn chúng khá là yêu thích tìm được một cái lớn nhỏ thích hợp vỏ ốc biển, tiếp đó nghĩ biện pháp đem cái này chỉ ốc biển giết chết đồng thời xé nát từ vỏ ốc bên trong kéo ra ngoài. Khi ốc mượn hồn tiến vào khoảng không ốc biển sau, sẽ dùng cái đuôi ôm lấy vỏ ốc biển đỉnh cố định trụ chính mình, trên người nó chân ngắn còn có thể chống đỡ vỏ ốc bách trong, hiệp trợ cái đuôi cùng một chỗ cố định vỏ ốc, chân dài thì phụ trách bò. Cái này chỉ ốc mượn hồn toàn thân đều trốn ở trong vỏ ốc, liền một cái lớn ngao tại xoắn ốc miệng vị trí che chở mơ hồ có thể thấy được ba đầu chân cua, tựa hồ muốn đem nó từ cái này vỏ ốc ngõ đi ra chỉ có nghiền nát cái này vỏ ốc một loại biện pháp. Bằng không mà nói cũng chỉ có thể dùng ngón tay bốc lên bị ốc mượn hồn lớn ngao cho kẹp thương nguy hiểm, luồn vào vỏ ốc bên trong lấy ra nó đi ra. Nhưng cái này hiển nhiên chỉ có thể làm khó đối với ốc mượn hồn loại này hải dương sinh vật người không quen thuộc, cùng những cái kia không có cách nào phá vỡ ốc biển vỏ cứng hải dương loại săn mồi, không làm khó được Tân Đức. Tân Đức chỉ là dùng ngón tay cái cùng ngón áp út năm cái này ốc biển hai bên, đem xoắn ốc miệng nhắm ngay đã trang một đầu cá mặt quỷ túi lưới bên trong, tiếp đó ngón giữa nhổng lên thật cao, nhắm ngay cái này ốc biển phần đuôi ra sức vừa gõ, lập tức một đoàn đồ vật liền từ nơi này ốc biển bên trong rớt xuống túi lưới bên trong. Tân Đức hài lòng gật đầu, mới vừa từ vỏ ốc bên trong rơi ra ngoài vật kia chính là ốc mượn hồn. Tân Đức tiện tay liền đem trên tay xác không ốc biển ném bay ra ngoài, sau đó tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm cái kế tiếp ốc mượn hồn thân ảnh. Ốc mượn hồn hương vị ăn rất ngon, cách làm cũng vô cùng đơn giản, đem bắt được ốc mượn hồn sau khi rửa sạch sẽ, phóng trong nồi chừng cái chừng 10 phút đồng hồ liền có thể ăn, không cần tăng thêm bất kỳ gia vị. Nếu là khẩu vị nặng một chút, có thể lại điều một điểm có để mù tạt nước tương. Hải âm thôn cái này đá phiến đá ngầm san hô vùng ốc mượn hồn cái đầu đều lại lớn lại mập, Tân Đức tưởng niệm một hớp này rất nhiều năm. Mấy chục năm sau các nơi trên thế giới nước biển chất lượng nước đều càng ngày càng kém, hoang dại ốc mượn hồn số lượng là càng ngày càng ít, những cái kia nuôi dưỡng ốc mượn hồn đối với Tân Đức loại này ăn đã quen hoang dại ốc mượn hồn mà nói căn bản là ăn không quen. Hai người hương vị mặc dù không sai biệt lắm, nhưng cảm giác khác biệt cực lớn, giống như là giòn quả táo cùng phấn quả táo khác biệt. Loại kia chất thịt một điểm có giãn không có nuôi dưỡng ốc mượn hồn, Tân Đức ăn ở trong miệng liền cùng nhai sắp đến đồng dạng. Rất nhanh, Tân Đức liền vừa tìm được một cái có dấu ốc mượn hồn vỏ ốc. Cái này vỏ ốc so trước đó cái kia vỏ ốc càng lớn. Tương ứng bên trong cất dấu ốc mượn hồn kích thước cũng muốn càng thêm lớn. Ốc mượn hồn đang chọn vỏ ốc thời điểm cũng không phải là càng lớn càng thích, bọn chúng chọn cùng chính mình lớn nhỏ thích hợp vỏ ốc, đợi đến tự thân kích thước sau khi lớn lên lại sẽ đi đổi càng lớn vỏ ốc. Cho nên vỏ ốc lớn nhỏ cùng bên trong cất dấu ốc mượn hồn lớn nhỏ là trực tiếp móc nối. Nha. Đang lúc Tân Đức dự định bắt trước làm theo, đem cái này vỏ ốc bên trong ốc mượn hồn cũng từ vỏ ốc bên trong gõ lúc đi ra, Tân Đức lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, ngay sau đó liền giống như là điện giật cầm trong tay cái này ốc mượn hồn liền qua mang sắc ném ra ngoài. Tân Đức sắc mặt có chút khó coi nhìn mình tay phải ngón tay, cả ngày đánh nhưng, không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại bị ương ngộ, vừa rồi hắn ngón trỏ bị cái kia ốc mượn hồn trên vỏ che một cái hải quỷ cho ngủ đông rồi một lần. Chương 46. Lý Đạo Dương mang tới tin tức hải quỷ độc tính rất nhỏ. Tân Đức trước khi trùng sinh mỗi lần trả ốc mượn hồn thời điểm, cũng là căn bản muốn không quan tâm bên trên có khả năng tồn tại hải quỷ coi như bị ngủ đông cũng chỉ là có một chút ngứa mà thôi, sau khi trở về dùng nước rửa một tẩy liền tốt. Nhưng lần này vừa hơi không chú ý bị hải quỷ cho ngủ đông sau đó, Tân Đức chỉ cảm thấy tay mình đầu ngón tay giống như bị một cây châm ghim một chút, trong nháy mắt đau nhói vô cùng. Chờ giơ tay lên nhìn thời điểm, Tân Đức bị hải quỷ ngủ đông ngón tay đã sưng phồng lên, cùng một tiểu hồ củ cải một dạng. Tân Đức có chút bất đắc dĩ, lúc này mới nhớ tới trùng sinh trước đó trên tay hắn có một tầng thật dày vết chai, căn bản cũng không sợ hải quỷ loại vật này, hiện tại hắn tay này da miệng thịt mềm cùng một tay của nữ sinh mở dạng, bị hải quỷ ngủ đông không đau mới là lạ. Hải quỷ là một loại có nhất định độc tính hải dương sinh vật. Bình thường bị hải quỷ đốt thương sau, hải quỷ chúng độc làm sẽ lập tức tiến vào bị ngủ đông giả vết thương. Nếu như độc tố lượng tương đối nhiều, tăng thêm bị ngủ đông người bị thương tự thân độ mẫn cảm tương đối cao mà nói, miệng vết thương sẽ lập tức xuất hiện cục bộ sưng đỏ cùng đau đớn triệu chứng. Tân Đức lắc lắc cánh tay, run run rẩy dữ dội cánh tay phương thức hòa dịu trên đầu ngón tay đau đớn. Chờ cảm giác đau đớn hơi trì hoãn giảm sau, Tân Đức mới hướng về cái kia bị hắn quăng bay ra đi ốc mượn hồn đi tới. Nhặt lên vỏ ốc xem xét, quả nhiên, bên trên tre chỉ rất nhỏ hải quỷ. Tại ốc mượn hồn ở nhờ vỏ ốc nhìn lên đến hải quỷ là phi thường bình thường một sự kiện hiện. Hải quỷ cùng ốc mượn hồn là một loại có cùng có lợi quan hệ cộng sinh sinh vật. Nói như vậy, hải quỷ trên thân những cái kia mang theo độc tính xúc tu sẽ cho ốc mượn hồn cung cấp trình độ nhất định bảo hộ. Ốc mượn hồn thì có thể vì hải quỷ cung cấp có thể dùng đến sống vỏ ốc, cùng với ăn để thừa đồ ăn mạnh vụn. Tân Đức nhớ kỹ trước khi trùng sinh giống như nghe người ta nói qua, ốc mượn hồn cùng hải quỷ loại này quan hệ cộng sinh hoàn toàn là một loại cố ý gây nên hành vi. Ốc mượn hồn không chỉ biết chủ động đem hải quỷ đặt ở trên nó ở nhờ vỏ ốc thích hợp vị trí, còn có thể cùng đồng loại phát sinh hải quỷ tranh đoạt chiến. Giá trị vũ lực mạnh ốc mượn hồn sẽ đem giá trị vũ lực yếu ốc mượn hồn hải quỷ cướp đi. Lần này cố ý lưu ý Tân Đức, dùng móng tay bắn ra, liền trực tiếp đem vỏ ốc bên trên cái kia hải quỷ cho bắn ra ngoài. Tại đại hải a, có cái gì đào sao? Lúc này trên mặt biển đột nhiên truyền đến một đạo lệnh, Tân Đức cảm thấy có chút thanh âm quen thuộc. Tân Đức quay đầu hướng trên mặt biển nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xuồng tam bảng không biết lúc nào lặng lẽ mở đến bờ biển. Lý Đào Dương đang đứng tại trên thuyền tam bảng cười khanh khách nhìn xem hắn. Tân Đức lập tức liền nhãn tình sáng lên, lao Lý, ngươi tại sao cũng tới? Hôm nay nước biển chân lớn chiều, cha ta muốn ta tới động xuống thuyền, đừng để thuyền tới gần quá bờ biển, miễn cho gặp trở ngại. Vừa đến đã nhìn thấy mẹ ngươi tại nhặt cây xoắn ốc, ta cùng A Di lên tiếng chào hỏi, thuận tiện hỏi phía dưới ngươi rời giường không có. A Di nói ngươi ở chỗ này, ta liền mau đem thuyền lại tới. Lý Đào Dương từ xuồng tam bản bên trên nhảy xuống tới, lội lấy nước biển liền hướng Tân Đức sang bên này. Nhắc hoắc, ốc mượn hồn a, đây chính là cái đồ tốt, tìm được mấy con. Ngươi cái lưới này trong túi cũng là cái đồ chơi này sao? Lý Đào Dương nói liền tới cướp Tân Đức trên tay mang theo túi lưới. Đừng động. Tân Đức vội vàng hô, cái lưới này trong túi trang là cá mặt quỷ. Cá mặt quỷ. Lý Đào Dương suy tư phút chốc liền hai mắt trừng tròn xoe, hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước, ta dựa vào, sẽ không phải là hải quỷ. Ngươi bắt cái đồ chơi này làm gì? Đừng có lại bị cái đồ chơi này cho bị thương. Tân Đức cười nói, cái này cái cá rất đáng tiền, hôm qua ta ngay tại Triều Thiên Môn trong thực đơn nhìn thấy, một đạo cá mặt quỷ canh muốn 12 khối tiền. A, 12? Đức ca ngươi xác định không nhìn lầm? Lý Đào Dương hoảng sợ nói. Tân Đức gật đầu, đây là bản sự. Hôm qua tại Triều Thiên Môn lúc ăn cơm Tân Đức thật có tại trong thực đơn nhìn thấy món ăn này. Cũng không biết đó là bao lớn một đầu cá mặt quỷ. Đi đi đi, Đức ca ngươi nhanh đừng chảo cái này quái con tôm, nhanh chóng đi theo ta. Lý Đào Dương thúc giục nói. Đi đến cái nào a? Tân Đức buồn bực nói. Nhìn thấy cái này, Lý Đào Dương vạch lên thuyền tam bản tới, Tân Đức chính xác động muốn đi trên biển đi một vòng ý niệm, nhưng hắn còn tưởng rằng lại muốn phí một phen miệng lưỡi đâu. Đương nhiên là đi bắt hải quỷ, ta biết nơi nào có cái này cá, số lượng còn không ít, có mấy cái kích cỡ còn rất lớn. Lý Đào Dương lớn tiếng nói. Tân Đức trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, chuyện này coi là thật. Thật sự không thể lại thật cũng không biết những cá kia còn ở đó hay không, hy vọng tại à, ta ở nơi đó đều thấy nhiều lần những cá này. Lý Đào Dương nói. Chắc chắn ở, mau dẫn ta đi xem một chút. Tân Đức đội vàng nói. Nói xong Tân Đức đột nhiên lại ngừng lại. Thôi được rồi, là ngươi phát hiện cá mặt quỷ, ta cái này cùng ngươi cùng nhau đi tính là chuyện gì? Cá mặt quỷ phạm vi hoạt động rất nhỏ, không có tình huống đặc biệt đều ở tại cùng một nơi, ngươi đi một mình xem những cái kia cá mặt quỷ còn ở đó hay không à, nhớ kỹ mang công cụ. Đây là lời gì? Nếu là Đức ca ngươi không nói cho ta con cá này đáng tiền, ta đều căn bản cũng không biết con cá này là còn có thể ăn. Ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta cùng một chỗ xuống bắt, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, cái kia bán tiền ngươi bốn ta sáu, ta đa phần một thành chính là. Lý Đào Dương nói. Vẫn là tôi đi, trong thôn có thể có bí mật gì? Hôm qua ta bắt đầu rồng gan, hôm nay nửa cái thôn người đều ở đây chuyển ta bắt được đầu tảng đá xanh, hôm nay ta bắt đầu cá mặt quỷ, ngày mai đoàn người liền đều biết cá mặt quỷ có thể bán lấy tiền. Tân Đức lắc đầu nói. Cho nên chúng ta mới càng phải nhanh lên đi à, nơi đó cách bờ rất gần, chúng ta thường xuyên ở bên kia nảy ra hải hẳn dưa, rất nhiều người đều biết nơi đó có cá mặt quỷ, bây giờ không đi ngày mai liền không có, cái này cá lại hung ác như thế, bị ngủ đông một chút có thể đau nửa tháng, Đức ca ngươi không đi, ta một người căn bản cũng không dám đi à. Lý Đào Dương nói. Tân Đức nghe Lý Đào Dương nói như vậy, lúc này mới gật đầu một cái. Đi, vậy ta liền chiếm ngươi chút lợi lộc, ngươi trước tiên đem cái này cá mặt quỷ phóng ngươi trên thuyền sống quang thuyền, ta đi tìm kiện tiện tay công cụ, lại đem đám lửa này kìm cho trả. Tân Đức sở dĩ đáp ứng xuống, một là lo lắng Lý Đào Dương một người đi gặp xảy ra bất chắc, hai là Tân Đức cảm thấy đến lúc đó vớt cá mặt quỷ thời điểm hắn đem lại lực khí ra liền cũng không tính là có chiếm Lý Đào Dương quá lớn tiện nghi. Này, cái gì liền không tiện nghi, là ta tự nhiên kiếm được ngươi tiện nghi mới là, túi lưới cho ta, ngươi nhanh, ta ở đây chờ ngươi. Lý Đào Dương đoạt lấy Tân Đức trên tay túi lưới đạo. Hảo, ta cầm công cụ muốn về nhà bên trong một chuyến. Ngươi ở nơi này lại tìm nhìn xuống còn có hay không quái tôm, cái đồ chơi này quái ăn ngon, ta rất lâu cũng chưa từng ăn, bây giờ cũng chỉ bắt hai cái, căn bản cũng không đủ ăn. Quái tôm là ốc mượn hồn tại Huệ Thành địa phương xưng hô, hải sản trên thị trường bán ốc mượn hồn con buôn vì đem ốc mượn hồn trên người sắc cũng cùng một chỗ bán đi, cho nên bình thường là không nói ốc mượn hồn tên thật dần dà, ốc mượn hồn liền có quái tôm xưng hô. Chương 47. Tảng đá lớn cá Tân Đức đem mượn Tống Quốc Vinh cặp gấp than trả sau, lanh lẹ chạy về trong nhà mình tìm một cái dây kém cá lồng. Tần Dương còn không có rời giường, Tần Đức cũng không đánh thức hắn ý tứ, cầm cá lồng liền lại nhanh chóng hướng về bờ biển chạy tới. "Đức ca, ngươi có thể tính trở về." Nham đá ngầm san hô bên trên Lý Đào Dương nhìn thấy Tần Đức, lập tức hướng Tần Đức chạy tới. "Vừa ta đi trong khoảng thời gian này, có bắt được quái tôm sao?" Tần Đức gật đầu một cái hỏi. Lý Đào Dương lắc đầu, "Không có, ta lật ra thật là nhiều vỏ ốc, cả đám đều tất cả đều là xác không, người ở đây nhiều lắm, mỗi tháng đầu tháng cùng giữa tháng nước biển chân lớn chiều đều có người tới chào ốc mượn hồn, nhiều hơn nữa ốc mượn hồn cũng bị người chào xong, ngươi nếu là thích ăn cái này, lần sau ta lái thuyền dẫn ngươi đi trên biển trên hoang đảo, nơi đó ốc mượn hồn nhiều đến không hết. Tìm không thấy coi như xong, quái tôm chuyện sau này hay nói, chúng ta bây giờ đi trước chào cá mặt quỷ a." Tần Đức Dương lên trong tay cá lồng tử, cái đồ chơi này bước, là từ dây kém biên chế mà thành, nó trong đó một mặt là có thể lấy rút kéo phương thức mở ra, dùng để chào cá mặt quỷ không thể thích hợp hơn. Lý Đào Dương gật đầu một cái liền xoay người lội lấy nước biển hướng xuồng tam bản đi đến, "Đi theo ta." Tần Đức vội vàng đuổi theo. Hai người lái xuồng tam bản, dọc theo đường ven biển đi 2-3 km, ở đây mặc dù vẫn là hải âm thôn địa giới, nhưng trên bờ thật sự chính là một mảnh hoang tàn vắng vẻ, cảnh tượng tràn đầy đá vụn trên bờ cắt vươn thẳng rậm rạp chẳng chịt đáng ngầm. Chính là chỗ đó, bên kia còn rất nhiều hải hạt dưa, một hồi chảo xong cá mặt quỷ, chúng ta còn có thể đi qua vớt chút hải hạt dưa trở về. Lý Đào Dương dừng lại xuồng tam bản, chỉ vào nơi xa một khối có cao 10, 20 mét cực lớn đá ngầm đạo. Tân Đức gật đầu một cái, cá mặt quỷ giống như cá thần mơn, cũng là hải dương bên trong ngụy trang cao thủ, bình thường bọn chúng liền phi thường yêu thích đem chính mình ngụy trang hòn đá bộ dáng, tại loại này có thể rõ ràng nhìn thấy có đá ngầm trần lộ mặt biển, đúng là cá mặt quỷ nhóm yêu thích nhất nơi ở một trong. "Ta đi xuống trước xem, ngươi trên thuyền chờ ta." Tân Đức cầm cá lồng tử cùng Lý Đào Dương nói một tiếng, tiếp đó cởi xuống áo của mình, liền hướng về trong nước biển nhảy xuống. Vừa đến dưới đáy nước, Tân Đức trên tay viên kia thần bí nhẫn liền hiện ra. Tân Đức mượn nhờ thần bí nhận thị lực gia trì, rất nhanh liền dưới đáy biển nhìn thấy một lớn một nhỏ hai đầu cá mặt quỷ. Tiểu nhân đầu kia cùng Tân Đức phía trước tại cái kia vũng nước chảo đầu kia không khác nhau lắm về độ lớn, hơn một cân, không đến hai cân lớn nhỏ. Lớn đầu kia cũng rất ngoại hạng, thân thể của nó so Tân Đức cầm trên tay cá lồng tử hoàn đại có 3-40 cm dài, nhìn ra ít nhất là nặng 7-8 cân. Thân thể của nó trên thân thể hiện đầy mảnh da cùng vây cá cước, nhìn xem thật giống như một khối mọc đầy rong biển thải sắc đáng ngầm. Nhìn thấy đầu này lớn cá mặt quỷ sau, Tân Đức trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hình thể trường lớn như vậy cá mặt quỷ, độc tính cực kỳ mãnh liệt, nếu là bị trên người nó độc châm cho cuốn lên một chút, không thua gì bị một đầu rắn biển cho cắn một cái. Đối với đầu này cá mặt quỷ Tân Đức không dám coi thường bạo động, đối phương cái kia một thân tươi đẹp màu sắc, chính là trong giới tự nhiên có độc sinh vật hướng loài săn mồi phát ra cảnh giới sắc. Đầu này cá mặt quỷ còn kém ở trên người Minh viết chớ chọc ta ba chữ to. "Như thế nào? Đức ca, có tìm được cá mặt quỷ sao?" Gặp Tân Đức từ dưới nước bên cạnh nâng lên, trên thuyền Lý Đào Dương liền vội vàng hỏi. "Ân." Tân Đức gật đầu một cái, thấy thì thấy đến chính là không tốt lắm chảo. "Như thế nào đâu?" Lý Đào Dương hỏi. "Quá lớn, phía dưới có đầu cá mặt quỷ hình thể so cá lồng tử hoàn đại, muốn bắt nó muốn tìm một tiện tay công cụ mới được." Tân Đức đạo. "Dùng cái này a, trực tiếp đem nó từ dưới đáy nước kéo lên tới." Lý Đào Dương cầm lấy một tấm lưới đánh cá đạo. "Ta thử thử xem." Tân Đức đưa tay đi lấy lưới đánh cá. Lý Đào Dương vội vàng nói, "Ta với ngươi cùng xuống." Tân Đức do dự phút chốc, sau đó mới gật đầu nói, "Cũng được, bất quá đến dưới đáy nước ngươi phải cẩn thận một chút, cá mặt quỷ độc tính tại tất cả ngư độc bên trong là lợi hại nhất, hơn nữa là thần kinh độc tố, chỉ cần bị nó thương tổn tới, nhẹ nhất cũng là đau hơn phân nửa cái nguyệt. Yên tâm đi, Đức ca, những thứ này ta đều biết đến." Lý Đào Dương hoàn toàn thất vọng. Tân Đức gật đầu một cái, "Đi, chúng ta cùng một chỗ xuống." Hai người một người lôi kéo lưới đánh cá một góc liền hướng dưới đáy nước kín đáo đi tới. Lý Đào Dương mặc dù không thể giống Tân Đức như vậy dưới đáy nước phía dưới có thể quan sát như thường, nhưng cũng là có thể dưới đáy nước phía dưới mở hai mắt ra. Khi nhìn đến đầu kia cá mặt quỷ trong nháy mắt, Lý Đào Dương giật mình, thật sự là đầu này cá mặt quỷ dáng dấp quá kinh diễm, hình thể hiện tại quả là quá lớn, chợt nhìn thật giống như một cái quỷ quái. Tân Đức thì trực tiếp kéo lấy lưới đánh cá, dùng lưới đánh cá há miệng tử liền hướng về đầu kia cá mặt quỷ út tới. Xa lưới sau đầu này cá mặt quỷ lập tức tại lưới đánh cá bên trong ra sức giãy giụa. Nhưng Tân Đức lại là cầu còn không được, nếu là đầu này cá mặt quỷ không giãy giụa mà nói, hắn còn không biết muốn làm sao mới có thể thu hẹp lưới miệng đâu. Bây giờ đầu này cá mặt quỷ chính mình rời đi lưới miệng vị trí, Tân Đức đem lưới trên miệng dây thừng kéo một phát, đầu này cá mặt quỷ liền lập tức trở thành bắt rùa trong hũ. Tiếp đó hai người kéo lấy lưới đánh cá, nhanh chóng hướng về trên mặt nước bơi đi. Ta trước đó nhìn cá mặt quỷ đều lớn lên xấu quá một đầu, cái này cá mặt quỷ thật xinh đẹp à, lại là thải sắc. Lý Đào Dương vừa lên thuyền liền lớn tiếng bắt đầu thì thầm, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Tân Đức cười cười, giải khai lưới đánh cá bên trên dây thừng, liền đem nó cho đổ tới gần trên thuyền sống trong khoang thuyền. Đây là trong giới tự nhiên cảnh giới sắc, là đang cảnh cáo những sinh vật khác nó có mang kịch độc, đừng đến chọc giận nó. Liền cùng những cái kia màu sắc sặc sỡ nấm là một cái ý tứ. Sau đó Tần Đức đem lưới đánh cá bỏ vào trên thuyền, lại nhặt lên cái kia cá lồng tử. Chảo loại này hình thể quá lớn, cá mặt quỷ nhất định phải dùng lưới đánh cá, nhưng chảo tầm thường tiểu cá mặt quỷ vẫn là dùng cá lồng tử càng thêm thuận tiện. Đức ca, ngươi đầu tiên chờ chút đã, nhìn cái kia. Ngay tại Tần Đức dự định tiếp tục đến dưới đáy nước đi thời điểm, Lý Đào Dương đột nhiên mở miệng, đồng thời tay chỉ một cái phương hướng, sắc mặt rất là khó coi. Tần Đức theo Lý Đào Dương ngón tay phương hướng nhìn lại, nơi đó không biết lúc nào lái tới một chiếc thuyền tam bản. "Ân, thế nào?" Tân Đức có chút không hiểu đấu, không phải liền là một chiếc đi ngang qua thuyền tam bản mà thôi sao? Làm gì còn gọi tự nhìn? còn một mặt khó coi biểu lộ. Đây là gần biển bên bờ, là không thể nào có loại kia trộm vật móc túi hoặc ở trên biển cản đường cướp bóc hải tặc. Chiếc thuyền kia là từ Hải Nưu thôn phương hướng tới. Lý Đào Dương nhắc nhở Tần Đức đạo: "Hải Nưu thôn liền Hải Nưu thôn thôi, quan ta Tần Đức ngay từ đầu còn không có phản ứng lại. Dù sao tại trong Tần Đức chiếu tượng, Bảo Loa trấn bên này trải qua du lịch khai phát sau, Hải Âm thôn cùng Hải Nưu thôn sáp nhập thành một cái thôn. Một hai chục năm qua hợp lại cùng nhau hai cái thôn thôn dân đều chung đụng được không tệ." Nhưng nói được nửa câu, Tần Đức liền ngậm miệng lại. Bảo Loa trấn lúc này cũng không phải đã giàu có vùng duyên hải, mà là vì một cái giếng nước đều có thể đánh nhau một trận chân chính quê nghèo tránh ngưỡng. Chương 48. Ra tay đánh nhau Hải Âm thôn điêu mao, các ngươi quá giới đây là chúng ta Hải Nưu thôn ngư trưởng. Chiếc kia xuồng tam bản cách Tần Đức còn có chút khoảng cách, một cái cực không hữu hảo âm thanh liền từ bên kia truyền tới. Tần Đức phóng nhãn hướng về chiếc kia xuồng tam bản nhìn lên đi, chiếc kia thuyền tam bản muốn so Lý Đào Dương chiếc này lớn hơn một điểm, có dài 7 mét, đuôi thuyền cũng mang theo động cơ dầu ma rút, là một chiếc động lực thuyền. Mấu chốt nhất là chiếc thuyền kia bên trên có 5 người. Cái này cũng là chiếc kia thuyền tam bản đầu thuyền vị trí cái kia cùng Lý Đào Dương niên kỷ không sai biệt lắm nhỏ gầy thanh niên dám hướng về Tần Đức cùng Lý Đào Dương lớn tiếng quát lớn căn bản nguyên nhân. Lý Đào Dương tức đến méo mũi, hắn chỉ vào cái kia nhỏ gầy thiếu niên liền mắng: "Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ở đây rõ ràng chính là ta nhóm Hải Âm thôn địa giới, lúc nào biến thành các ngươi Hải Nưu thôn ngư trưởng?" Lão tử nói là chính là, vị Tây Dương, hôm nay ta là nhìn đức tử mặt mũi mới tha cho ngươi một cái mạng, ngươi muốn không nghĩ chịu ngừng lại đánh liền nhanh chóng mở lấy thuyền của ngươi xéo đi. Cái kia thuyền tam bản bên trên một cái khác thật cao thiếu niên gầy teo dậy Lý Đào Dương một câu sau, lại cười đùa tí từng nhìn về phía Tân Đức: "Đức tử, ngươi hôm nay ra cũng không ngứa, không cần mấy ca cho ngươi lòng lợi ta." Tân Đức nhếch mép một cái, hắn đã nhận ra chiếc kia thuyền tam bản hơn mấy người thân phận, thật cao gầy teo gọi Lisa, đầu thuyền cái kia nhỏ gầy thiếu niên gọi Hạ Chi Thư, hai người cùng Tân Đức cũng là bạn học tiểu học, cũng bèn bèn chỉ là bạn học tiểu học quan hệ. Ba người khác phân biệt gọi gì Viện Triều, Chu Dương cùng Chu Sương. Trong đó cái kia gì Viện Triều cùng Tân Đức cho đến trước mắt mặc dù không có gì gặp nhau, nhưng trước khi trùng sinh quan hệ cũng không tệ lắm. Hai người từng tại trên một chiếc thuyền lớn hợp tác qua, lúc đó Tân Đức là thủy thủ trưởng, dì Viện Triều là kèn ép pha quân luận, phiêu bạt ở trên biển tha hương nơi đất khách quê người, hai cái đồng hương không ít giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Chu Dương cùng Chu Sương Tân Đức cũng không quen tất chỉ là kêu nổi danh tự, nhưng chưa từng đánh quan hệ. "Đức ca, bọn hắn nhiều người, lần này chúng ta nhận thua." Lý Đào Dương hướng về Tân Đức hung hăng nói. "Chờ đã." Tân Đức kéo lại muốn đi lái thuyền Lý Đào Dương. Nếu như không có thần bí nhẫn mà nói, Tân Đức bây giờ tuyệt đối không nói hai lời quay đầu đi. Hải Âm thôn cùng Hải Nưu thôn ngư dân ở trên biển lẫn nhau tranh ngư trưởng đã không phải là một ngày hai ngày. Hay là từ Tân Đức ra cái kia đồng lứa lên, hai cái thôn ngư dân ở trên biển chính là ba ngày một đơn đấu, năm ngày một đám đỡ đánh. Cái này đều tính toán hai cái làng trài truyền thống, chỉ cần không nháo chết người, người của đồn công an tới đều vô dụng, nên đánh vẫn là chiều đánh, hơn nữa bị đánh cũng là đánh vô ích, đánh tay không. Nhưng có thần bí nhẫn Tân Đức, tại trên biển này thật đúng là không hư đối mặt năm cái. Như thế nào? Đức tử, ngươi ra nhanh muốn mấy ca thay ngươi lỏng loẹn. Nghe xong Tần Đức nói muốn chờ các loại, Lý Sa lập tức liền nhìn chằm chằm hướng Tần Đức nhìn lại. Vừa nói hắn còn bên cạnh bóp hướng mình ngón tay, đem đốt ngón tay theo phải dắt băng vào rồi. Tần Đức đứng tại trên thuyền tam bản ôm cánh tay nhìn đối phương: "Lý Sa, các ngươi là muốn làm sao đánh? Còn có thể đánh như thế nào? Liên theo hai chúng ta thôn quy củ tới đánh thôi." Hạ Chi Thư cười hắc hắc nói: "Bảo Loa trấn bên này ngư dân, ở trên biển vì tranh đoạt ngư trưởng mà đánh nhau là có thuyết pháp, cũng không phải xông lên đi lên sách theo đại khảm đao chặt chém là được." Hai cái thôn ngư dân mặc dù đều lẫn nhau nhìn không vừa mắt rất lâu, mâu thuẫn tích lũy rất sâu, nhưng song phương trong thôn đều có không ít nữ nhân gả tại đối diện trong thôn, song phương có quan hệ thân thích nhân già cũng không ít. Hơn nữa thực lực của hai bên cũng tương xứng, nếu thật là làm lớn lên, song phương riêng phần mình tại riêng phần mình ngư thôn giao động mấy trăm người sống mái với nhau, đối với Hải Âm thôn cùng Hải Nưu thôn tới nói đều không chỗ tốt. Cho nên từ vài thập niên trước lên, hai cái làng trải ngư dân liền đều ăn ý tuân thủ mấy cái bất thành văn ước định. Một là ở trên biển tranh đoạt ngư trường thời điểm, động thủ bất động giới. Hai là bất tận truy dồn sức đánh, chỉ cần một phe đem ngư trường cấp cho đi ra, một phương khác liền được tay. Đồng dạng chịu thua một phương đem ngư trường nhường ra về phía sau, không thể rời đi lại tiếp tục giao động người đến tìm chẳng tử. Cái này ba đầu quy củ có thể không tuân thủ, nhưng không tuân thủ kết quả chính là dẫn tới hai cái thôn lớn nhiều người đánh nhau bằng khí giới, cuối cùng truy cứu trách nhiệm tới, toàn bộ từ phá hư quy củ người kia đến quãng. Cái này cũng không phải là địa phương tốt gì, ta mấy ca chính là muốn tới đây vớt chút bùn xoắn ốc trở về làm hải hạt dưa hạng hạng, thế nào liền cần phải buộc chúng ta động thủ chịu ngừng lại đánh đâu? Đem chỗ nhường lại không được sao? Chu Sương hắc hắc cười lạnh thứ nhất nhảy xuống thuyền, hướng về Tân Đức bên này thuyền tam bản nhanh chóng bơi tới, phía sau Lisa cũng đi theo nhảy xuống thuyền, còn có ba người thì ôm cánh tay trên thuyền xem kịch. Làm như vậy một là tránh hai chiếc thuyền đang đánh nhau quá trình bên trong đụng vào nhau, một khi nếu là hai chiếc thuyền chạm vào nhau đây không phải là nhiều người đánh nhau bằng khí giới cũng biến thành nhiều người đánh nhau bằng khí giới. Hai là thế hệ trước ngư dân quyết định quy củ, phòng ngừa có người đánh mắt đỏ nắm lên trên thuyền xiên cá hoặc mổ cá đao liền đâm, dù sao ngư dân trên thuyền căn bản là không thể thiếu những cái kia lực sát thương cực lớn đồ vật. Ba cũng là phòng ngừa có xương cứng trên thuyền rõ ràng đánh thua, lại bị đánh chết cũng không chịu thua, dạng này người tại trong ngư dân quần thể thì rất nhiều. Trong nước thì thắng bại liếc qua thấy ngay, đem đánh thua cũng không chịu thua đặt tại trong biển uống mấy ngụm nước biển, lập tức liền nhận thua. Về phần đang trong nước biển đánh nhau nguy hiểm, sẽ không phải sặc nước chết đối cái gì. Sẽ không, ước giá thời điểm đều mặc bọt biển áo đâu, cho dù có người nghĩ hạ tử thủ cố ý đem người chết đối trong biển, có bọt biển áo tại, cũng theo đều không giấu đi được. Người trên thuyền chờ ta, ta đi trước gặp bọn họ một chút. Tân Đức từ trên thuyền cầm kiện bọt biển áo cột vào trên thân, tung người nhảy lên liền hướng trong nước nhảy xuống, tiếp đó hướng về đối phương bơi đi. Cẩn thận một chút, Đức ca, đánh không lại liền nhanh chóng rút lui, chúng ta có thể ngày mai trở lại. Lý Đào Dương hô. Tân Đức không có trả lời Lý Đào Dương mà nói, hắn bây giờ toàn bộ lực chú ý đều tại Chu Sương cùng Lý Sa trên thân. Hai chiếc thuyền tam bản cách nhau vốn là chỉ có không đến 20 mét, ba người rất nhanh liền bơi đến một khối. Tân Đức có thần bí nhẫn, ở trong nước tựa như lão hổ thêm cánh, trước tiên liền giơ quả đấm lên hướng về Chu thoải mái trên bụng đập tới. Phanh. A. Vừa mới còn một mặt cười lạnh thêm hài hước Chu Sương lập tức liền hét thảm một tiếng, hai mắt cũng trong nháy mắt liền trừng lớn nô lên, hắn cảm giác bụng mình bên trong ruột đều giống như đã mất, há hốc miệng liền ngã hút một miệng lớn nước biển tiến bụng, tiếp đó một cái tay ôm bụng, một cái tay khác trên mặt biển lùng tung giãy giụa. Tân Đức nhìn một chút giống như là ngâm nước tầm thường Chu Sương, quay đầu lại là bắt chước làm theo, một quyền liền hướng về Lý Sa trên bụng đánh tới, cái này hai quyền hắn kỳ thực cũng đã là thu lực, bằng không thì lấy Tân Đức tại thần bí nhận ra chỉ có kinh khủng lực đạo, liền cái này hai quyền liền thật có thể đem hai người này ruột đều đánh gãy. Lập tức cái kia Lý Sa cũng cơ thể hơi cong, hai mắt hướng ra ngoài một lồi, một dạng kêu thảm một tiếng liền một tay ôm bụng ở trong nước biển tùy tiện dãy rủa hét thảm lên. A Sương, các ca, đi, nhanh đi hỗ trợ. Thuyền tam bản bên trên Hạ Chi Thư mấy người kinh hô một tiếng, lập tức giống như phía dưới như sủi cảo hướng về trong biển nhảy xuống, nhanh chóng hướng về Tân Đức bơi đi. Đức ca, ta đến giúp ngươi. Thuyền tam bản bên trên Lý Đạo Dương thấy đối phương điều động toàn quân, cũng đội vàng hướng về trong nước biển nhảy xuống. Chương 49. Tôn Tích Vương Tân Đức có thần bí nhẫn, bản thân liền có thể dưới đáy nước phía dưới giống như cá. Lại thêm sức mạnh kinh khủng kia tăng thêm, người bình thường căn bản là không gần được Tân Đức thân. Tam quyền lưỡng cước, liền đánh đối diện Hạ Chi Thư mấy người ngao ngao kêu to. Sau đó mấy người còn khu phục, kéo cánh tay, níu chân, thề phải cùng Tân Đức phân cao thấp. Nhưng Tân Đức dưới đáy nước phía dưới nhiều chân chừa, liền giống như một con cá, căn bản cũng không phải là mấy người này có thể bắt lấy được, ngược lại mấy người này bị Tân Đức đợi cơ hội, lại là mỗi người một trận đánh cho tên người. Ca, Đức ca, đừng đánh nữa, chúng ta sai chúng ta đầu hàng, chúng ta cũng không tiếp tục tới nơi này. Cuối cùng có người nhịn không được trước tiên bắt đầu cầu xin tha thứ. Tân Đức nắm lấy Hạ Chi Thư áo cứu sinh ngực, nhìn chằm chằm mấy người khác, các ngươi thì sao? Đức ca, chúng ta phục về sau ở trên biển mọi thứ ngươi nhìn chúng ngư trưởng, chúng ta đều đi vòng qua. Di viện chiều cười khổ nói. Phục. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Chu Dương cùng Chu Sương hai người cũng là liên tục cười khổ. Các ngươi năm cái không phải tại cùng ta diễn kịch à? Làm cái gì a? Một bên chịu mấy quyền Lý Đào Dương nhìn trận mắt hốt mồm, hắn đều đã làm tốt chịu một trận đánh chuẩn bị, kết quả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng xảy ra gì. Cũng chỉ nhìn thấy đối diện đang cầu xin tha. Hạ Chi Thư mấy người đều giữ im lặng, chỉ là trơ mắt nhìn Tân Đức. Tân Đức nhíu mày nói, không có bản sự này cũng đừng học người cướp cái gì ngư trường, may các ngươi hôm nay gặp phải là ta, nếu là đổi một người, nhìn em không đem các ngươi răng đều đánh dụng. Di viện chiều mấy người đều liên tục cười khổ, đáy lòng chửi bậy không ngừng, đổi cái đó tới cũng không khả năng tại dưới nước làm đến đánh năm a, không tin ngươi đổi lấy ngươi bên cạnh cái kia Lý Đào Dương tới, xem rốt cục là ai đem ai răng đánh dụng. Nhưng lời này bọn hắn ngoài miệng cũng không dám nói, chỉ có thể cả đám đều ngoan ngoãn nghe, còn không ngừng điểm. Tân Đức cũng không tâm tình giáo huấn mấy người này, chỉ là tùy tiện nói vài câu liền phất phất tay nói, đi thôi, ai cũng bận rộn, đừng quấy rầy ta cùng Lý Đào Dạng. Hạ Chi Thư mấy người cũng như che đại xá, đội vàng liền hướng về thuyền tam bản phương hướng bơi đi. Lý Đào Dương bơi tới Tân Đức bên cạnh, hắn một con mắt lớn, một con mắt tiểu, vừa mới loạn đấu quá trình bên trong không biết bị ai đánh, những người kia bắt không được chân trượt Tân Đức, nhưng bắt Lý Đào Dương lại dễ dàng, liền cái này cũng đã là Tân Đức tốn sức cứu viện Lý Đào Dương kết quả. Đức ca, ngươi cứ như vậy liền bỏ qua bọn họ. Lý Đào Dương che lấy chính mình không biết bị ai đánh một vòng con mắt hung hăng nói. Nhân gia cũng đã nhận thua, yên tâm đi, ngươi không chịu thiệt, vừa rồi ta nhìn thấy là ai đánh ngươi, ta cho ngươi trả một quyền trở về, tuyệt đối so với hắn đánh ngươi đánh trọng. Tân Đức ăn ủi. Thua thiệt chắc chắn là không ăn, ta chính là cảm thấy chưa hết giận, mấy cái này con nghe chính là nhìn ta cùng ngươi ít người, cố ý đến tìm cặn bã, ở đây cũng là đáng ngầm, còn có số lớn đáng ngầm, ở đây tung lưới đều vùng không được, bình thường tất cả mọi người chỉ tới nơi này đào điểm bùn xoắn ốc trở về, nào có cố ý lái thuyền tới, vừa Đức ca ngươi nên hạ thủ càng nặng một điểm, nắm đấm chiếu bọn hắn trên đầu hô. Tân Đức nhịn không được cười lên. Hắn trong nước toàn lực một quyền đánh xuống nặng bao nhiêu? Ngươi muốn không hả giận, vậy lần sau ở trên biển gặp lại bọn họ, chúng ta cũng đi cướp một lần bọn hắn ngư trường. Tân Đức cười nói, cái này có thể có, bất quá Đức ca, ngươi như thế nào có thể đánh như vậy? Vừa mới ta đều không chút rút một tay, bọn hắn năm cái còn không đánh lại ngươi một cái. Lý Đào Dương nghi ngờ nói, nào có thể đánh như vậy, bất quá chỉ là kỹ năng bơi hảo, bơi nhanh hơn bọn họ mà thôi. Tân Đức không muốn xoắn xuýt cái đề tài này, rất nhanh liền nói sang chuyện khác, ánh mắt ngươi như thế nào? Vẫn được, chịu một quyền, bất quá khi đó ta nhắm mắt. Không có làm bị thương con mắt, chính là làm bị thương con mắt bên ngoài mà thôi. Lý Đào Dương nói. Vậy ngươi cũng lên trước thuyền nghỉ ngơi một hồi à, phía dưới những cái kia cá mặt quỷ ta tới bắt ta. Tân Đức đạo. Lý Đào Dương hơi chút trầm tư liền gật đầu một cái. Hảo, đừng nói ta còn thực sự cần phải đi trên thuyền chậm rãi, cũng không phải con mắt ở đây, chủ yếu là mới vừa rồi bị Chu Sương tiểu tử kia lôi kéo uống hai hớp to nước biển, ta chiếm được trên thuyền đi đem thủy cho phun ra. Tân Đức gật đầu một cái, đi theo Lý Đào Dương một khối trở lại trên thuyền. Tiếp đó Tân Đức đem trên thân cứu sống dùng bọn biển áo thoát, cầm cá lồng tử lại lần nữa lặn xuống nước đến đáy biển đi vớt cá mặt quỷ. Nơi này cá mặt quỷ số lượng rất nhiều, Tân Đức dưới đáy nước hạ du vài vòng, cũng không có đến những cái kia khe nham thạch bên trong cẩn thận tìm kiếm, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút đã tìm được hơn 10 đầu. Tân Đức đem phát hiện những cái kia một cân trở lên cá mặt quỷ một đầu toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí nuốt vào trong cá lồng mang về trên thuyền sống trong khoang thuyền. Những cái kia liền một cân cũng chưa tới tiểu cá mặt quỷ thì lười đi đuổi tận giết tuyệt nhỏ như vậy cá mặt quỷ không có thì gì, hơn nữa cũng không bán được tiền gì, còn không bằng giữ lại để bọn chúng ở đây lần nữa sinh sôi. A, lần nữa đem một đầu cá mặt quỷ thả lại trên thuyền, tiếp đó xách theo cá lồng tử liền nhảy xuống biển Tân Đức, đột nhiên bị một cái rất kỳ quái tôm hấp dẫn. Cái này chỉ tôm kích cỡ không phải rất lớn, chỉ có Tân Đức cổ tay thô như vậy, chiều dài đại khái tại 15cm đến 20cm ở giữa. Nếu như theo tôm hùm để tính, đây là một cái rất nhỏ tôm hùm cũng chưa tới nặng một cân. Nhưng rất rõ ràng đây không phải tôm hùm. Đây là một cái tôm tít, cũng chính là hậu thế trên mạng rất nổi danh tôm bể bể lại gọi lại nước tiểu tôm. Lại nước tiểu tôm sở dĩ có như thế một cái không văn nhã tên, là bởi vì nó đang bị nắm thời điểm, phần bụng sẽ bắn ra vô sắc chất lỏng, thật giống như đi tiểu. Hải sản trên thị trường tầm thường tôm bể bể cái đầu đều rất nhỏ, một cân có 11-12 chỉ tính là tương đối bình thường, một cân chỉ 6-7 con liền xem như to con đầu. Giống dưới mắt cái này chỉ một cái trọng lượng liền tiếp cận một cân, nó có chuyên môn tên, gọi là tôm cô vương. Mặc kệ là bây giờ còn là tương lai, tôm cô cũng là một loại vô cùng được người hoan nghênh hải dương nguyên liệu nấu ăn, nó kinh tế lợi ích thực tế, hương vị lại cực kỳ tươi đẹp, đặc biệt là dùng để dầu chiên, ăn là vừa thơm lại tươi vừa giòn. Đương nhiên cái kia kinh tế lợi ích thực tế là đối với tầm thường tôm cô, không phải đối với loại này tôm tít vương mà nói. Tầm thường tôm cô tại hải sản trên thị trường dựa theo lớn nhỏ khác biệt, từ tứ mao đến 2 khối tiền một cân không đợi. Mà loại này tôm tít vương, một cân giá cả tuyệt đối tại 10 đồng tiền trở lên, so ngang nhau dáng tôm hùm đắt hơn. Phát hiện một cái tôm tít vương, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý, Tân Đức nhanh chóng hướng về cái kia tôm tít vương bơi đi. Cái này tôm tít vương tướng mạo so với tầm thường tôm hùm tới nói rất kỳ quái, từ về màu sắc nhìn, nó là màu xám nhạt có chút thiên bạch. Vỏ tôm bên trên còn rải rác vô số đủ loại màu sắc đốm nhỏ. Đầu của nó là một cái ống tròn hình dáng, đầu đoạn trước nhất cũng có râu rồng, bất quá râu rồng rất ngắn. Kỳ lạ nhất là cái này chỉ tôm tít vương phần bụng lại là một đoạn, hơn nữa mỗi một đoạn đường ranh giới đều hết sức rõ ràng. Chương 50. Đáy nước truyền đến phong cầm âm thanh, nếu là cẩn thận đi đếm cái này chỉ tôm tít vương bụng tiết điểm, liền sẽ phát hiện cái này chỉ tôm tít vương phần bụng tổng cộng là có 7 đoạn. Đầu của nó giáp ngực cùng ngực tiết cũng giống vậy hết sức rõ ràng, loại này kỳ quái tướng mạo, đưa đến cái này chỉ tôm tít vương xem toàn thể đứng lên giống như là một đoạn bình đấu, vô cùng quái dị. Tân Đức đưa tay thử nghiệm hướng cái này chỉ tôm tít vương dò xét đi qua. Cái này chỉ tôm tít vương lập khắc cơ thể không người, nhảy đánh liền muốn trốn. Nhưng Tần Đức tay mắt lanh lẹ một cái liền tóm lấy cái này chỉ tôm tít vương, để cho sau đem hắn nhét vào cá lồng từ bên trong. Ngay sau đó Tần Đức lập tức hướng về trên mặt nước bơi đi, lại bắt được cá mặt quỷ. Lần này lớn bao nhiêu a? Xem ra này đến ở dưới cá mặt quỷ số lượng không thiếu đi. Trên thuyền Lý Đảo Dương thuần thục xốc lên trên thuyền đang đắp bong thuyền, đem khoang thông nước lộ ra. Không có, lần này có chút thu hoạch ngoài ý liệu, ta bắt được một cái tôm cô. Tần Đức xách theo cá lồng tử leo lên thuyền đạo. Tôm cô, đồ tốt a. Lý Đảo Dương một chút liền xoay người lại, cái đồ chơi này hương vị cực kỳ tươi đẹp. Cũng không biết vì sao giá cả lại tiện nghi như vậy, giá thu mua mới chỉ 2 mao tiền một cân, bình thường ta theo cha ta bắt được tôm tít cũng là chính mình giữ lại ăn. À, chờ đã, ngươi cái này tôm cô, ta đi, kích thước lớn như vậy, cái này đều nhanh theo kịp tôm hùng đi. Ngươi đó là tiểu tôm tít, bán đều chỉ bán 4 mao tiền một cân, giá thu mua có thể có 2 mao coi là không tệ, ta đây là tôm tít vương, bất quá ngươi nếu là muốn ăn đợi chút nữa mang về nhà đi, cùng ta ngươi không cần giảng khách khí. Tân Đức đem cá lồng tử đưa cho Lý Đào Dương đạo. Lý Đào Dương lập tức lắc đầu, điên rồi đi ta ăn tôm tít vương. Đem cái này tôm tít vừa bán, đủ mua cho ta mấy cân tôm tít trở về đem bụng đều ăn trương, cái đồ chơi này to to nhỏ nhỏ hương vị đều như thế, tiểu nhân thậm chí còn dễ ăn một chút, lấy chút dầu sắp vỡ, mở miệng một tiếng, giòn. Tân Đức cười cười, nếu là thật giống ngươi nói như vậy, cái kia tôm tít vương liền sẽ không có người mua, tiểu tôm tít có phương pháp ăn tôm tít vương tự nhiên cũng có tôm tít vương phương pháp ăn, tại một chút rượu mắc tiền trong tiệm, tôm tít vương lại gọi tôm phú quý, là một loại đặc biệt chịu những người có tiền kia hoan nên tôm loại. Tôm phú quý? Lý Đảo Dương nghi ngờ nói. Tân Đức gật đầu một cái. Đem so sánh tôm tít mà nói, tôm tít vương chất thịt càng thêm sung mãn, vô cùng thích hợp dùng để làm đồ ăn sống tôm tiến, hơn nữa lớn như thế tôm tít vương, cho dù là chỉ dùng bạch thủy thêm muối nấu một chút, cũng như cũ tươi đẹp ngon miệng, mấu chốt nhất là tôm tít vương tử, có thể làm thành con tôm tương, đó là so tôm tít vương càng thêm thứ đáng giá. Trên thực tế Tân Đức cũng chỉ là biết tôm tít vương đáng tiền, biết tôm tít vương ăn ngon, biết kẻ có tiền thích ăn tôm tít vương, nhưng lại không biết kẻ có tiền vì cái gì thích ăn tôm tít vương càng thêm nguyên nhân cụ thể. Rất sớm trước đó liền có nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm chuyên môn kiểm tra qua tôm tít cùng tôm tít vương thành phần dinh dưỡng tạo thành. Nghiên cứu phát hiện, tôm tít vương thể bên trong protein hàm lượng cao hơn nhiều tôm tít, hơn nữa mỡ hàm lượng xa thấp phổ thông tiểu tôm tít. Hơn nữa tôm tít vương thể bên trong axit amin hàm lượng vô cùng cao, hơn nữa tạo thành vô cùng hợp lý. Chủ yếu nhất là tôm tít vương chất thịt vô cùng suốt, trong cơ thể nó thành phần dinh dưỡng vô cùng dễ dàng cho bị nhân thể hấp thu, thức ăn tôm tít vương hiệu quả, không thua gì trực tiếp thức ăn ngang nhau lượng lòng trắng trứng phấn cùng axit amin. Đối với những cái kia cơ thể suy yếu cùng với bệnh sau cần điều dưỡng mà nói, tôm tít vương là điều dưỡng thân thể thức ăn tốt nhất một trong. Đương nhiên, những thứ này hiệu quả tiểu tôm tít cũng giống vậy có, chỉ là những thứ tốt kia hàm lượng không có tôm tít vương cao như vậy mà thôi. Lý Đào Dương con mắt tỏa sáng nhìn xem Tân Đức, Đức ca, cái này phía dưới liền lớn như thế tôm tít vương đâu có, cái kia dưới đáy tôm tít số lượng chỉ sợ không thiếu a. Tạm thời ta cũng chỉ phát hiện một cái này, nơi này là ngươi dẫn ta tới, ngươi chẳng lẽ còn không biết hay sao? Tân Đức lắc đầu sau liền cười hỏi, ta nào biết được a? Bình thường ta tới đây cũng là tới đào bùn xoắn ốc, ngươi có thấy ai đào bùn xoắn ốc là buổi tối đi đào? Cái này tôm tít ban ngày cũng là trốn ở nham thạch phía dưới, muốn chạm vạng tối cùng buổi tối mới ra ngoài. Lý Đào Dương vẻ mặt đau khổ nói. Tân Đức cười cười, một hồi ta dưới đáy nước phía dưới nhìn lại một chút, nếu là có ta liền đến gọi ngươi. Đừng, ta với ngươi cùng xuống xem một chút đi, vừa rồi ta trên thuyền đem trong bụng nước biển đều nhả không sai biệt lắm. Lý Đào Dương vội vàng nói. Tân Đức gật đầu một cái một giọng nói hảo, tiếp đó hai người liền giống phía dưới sủi cảo hướng về trong nước biển mẹ xuống. A, mới đến dưới đáy nước, hai người liền phát hiện không thích hợp. Ngươi có nghe được cái gì âm thanh sao? Tân Đức quay đầu nhìn về phía một bên Lý Đào Dương hỏi. Lý Đào Dương gật đầu, trên mặt có vẻ kinh hoàng, nghe thấy được, tựa như là phong cầm âm thanh. Tân Đức cẩn thận nghe xong một hồi, đúng là tựa như phong cầm diễn tấu giống như êm tai thú vị âm thanh. Đức ca, thanh âm này tựa như là từ dưới mặt nước truyền đến, chúng ta không phải là gặp phải yêu ma quỷ quái đi. Lý Đào Dương toàn thân cứng ngắc, doa đến cũng sắp khóc. Tân Đức hung hăng nhìn chằm chằm Lý Đào Dương một mắt, nói nhảm, không nói trước có hay không những vật này, cho dù có, hai chúng ta huyết khí phương cương thiếu niên, cái gì như quỷ xả thần dám tới. Nhưng cái này cái âm thanh đến cùng là cái gì a? Lý Đào Dương hướng về Tân Đức đến gần một điểm, Đức ca, ta có chút sợ, thanh âm này thật sự là quá quỷ dị, nếu không thì chúng ta trở về quên đi thôi. Đừng bản thân dọa chính mình. Tân Đức lườm Lý Đào Dương một mắt, đây cũng là cái gì cá hoặc kỳ quái hải dương sinh vật phát ra? A, cá còn có thể hóng gió đàn. Chẳng lẽ là mỹ nhân ngư hay sao? Lý Đào Dương bị Tân Đức lời nói làm cho tức lời, trong lúc nhất thời đều không sợ như vậy. Không phải hóng gió đàn, chỉ là cái này sinh vật phát ra âm thanh có một chút như gió tiếng đàn mà thôi, còn có thể phát ra giống chó sủa, giống động cơ âm thanh cá đâu. Tân Đức lắc đầu nói, rất nhiều hải dương sinh vật bao quát loài cá cũng có thể phát ra âm thanh. Đối với cái này Tân Đức đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đừng nói phong cầm tiếng, trước khi chúng sinh, Tân Đức thậm chí còn nghe cá hát qua ca. Đặc biệt là có lần Tân Đức đi theo đánh bắt đội tàu vượt qua Đại Tây Dương thời điểm, có mấy ngày buổi tối Tân Đức đều bị một loại điếc màng nhĩ người tiếng động cơ gầm rú làm cho căn bản là không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Lúc đó người trên thuyền còn tưởng rằng là cái nào con thuyền hỏng. Chờ tất cả thuyền tại máy trưởng cùng Ken F. Fargo xăm xe lĩnh thợ máy nhóm kiểm tra cẩn thận xác định không có bất kỳ cái gì ma bệnh sau, đội tàu mọi người mới ý thức được âm thanh là tới từ dưới đáy biển. Ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi xuống xem một chút là cái gì cá. Tân Đức hướng Lý Đào Dương nói. Lý Đào Dương vội vàng bơi tới gắt gao bắt được Tân Đức cánh tay. Đức ca, ta sợ. Tân Đức vốn là muốn nói ngươi một đại nam nhân sợ cái quỷ a, nhưng thấy Lý Đào Dương không chỉ có nắm lấy chính mình cánh tay ngón tay mười phần dùng sức, cơ thể còn hơi run thời điểm. Tân Đức liền hiểu rồi, lần này cái này Lý Đào Dương chỉ sợ là thật sự vô cùng sợ. Chương 51. Xinh đẹp tiềm cá ngươi về trước trên thuyền đi thôi. Tân Đức hướng Lý Đào Dương đạo. Lý Đào Dương trận to có chút ánh mắt hoảng sợ, "Đức ca, ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về trên thuyền sao?" Tân Đức có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đều nói thanh âm này là cá phát ra, ngươi cùng cha ngươi ra biển cũng nhiều lần như vậy, chẳng lẽ liền không có nghe qua cá phát ra âm thanh sao? Lý Đào Dương gật đầu một cái, nghe là đã nghe qua, có một loại màu xám đen cá mập nhỏ, đem nó trong nước mới vớt ra cào nó ngứa, nó sẽ phát ra giống chó con tiếng kêu, thế nhưng cũng là rời đi nước sau, trong nước nào có cái gì đồ vật là có thể phát ra thanh âm đó à? Đây chỉ là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Số đông mọc ra dây thanh sinh vật dưới đáy nước phía dưới chính xác cũng là không có cách nào lên tiếng, nhưng có thể phát ra âm thanh khí quan lại cũng không vẹn vẹn chỉ là dây thanh mà thôi. Đúng, điều ngươi biết không? Rất nhiều điều chính là không có dây thanh, nhưng như cũ cũng có thể lên tiếng. Tân Đức đạo. A, dây thanh. Đó là cái gì? Lý Đào Dương buồn bực nói. Tân Đức chớp chớp mắt, không phải chứ, ngươi liên thanh mang là gì cũng không biết. Chính là cổ họng của ngươi, số đông động vật có vũ sở dĩ có thể phát ra âm thanh, là bởi vì trong cổ họng có tiếng mang. Mà loài chim trong cổ họng cũng có một cái tương tự với dây thanh máy phát thanh quan, tựa như là kêu lên quản, loài cá cũng có chính mình máy phát thanh quan, thường thấy nhất chính là cứng rắn cốt ngư ngạnh cốt ma sát, còn có cá có thể khống chế chính mình bong bong cá phụ cận cơ bắp nhóm nhanh chóng co vào, để cho bong bong cá vách trong sinh ra chấn động từ đó phát ra âm. Thanh, đây đều là vô cùng bình thường. Lý Đào Dương nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tân Đức, Đức ca, ngươi là thế nào biết nhiều như vậy? Ta nghe trong thôn lão ngư dân nói. Vậy ngươi xác định cái này phía dưới phát ra âm thanh vật kia tuyệt đối là con cá sao? Lý Đào Dương vẫn là bán tín bán nghi. Xác định. Hảo, vậy ta cùng ngươi cùng xuống xem. Thảo, ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng là đầu cái gì cá, cũng dám giả thần giả quỷ làm ta sợ. Lý Đào Dương tức giận mắng một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Tân Đức cười cười, đi thôi. Hai người theo âm thanh truyền đến chỗ hướng về dưới đáy nước chui vào, Tân Đức tại phía trước, Lý Đào Dương theo thật sát phía sau. Hai người lặn xuống đến đáy biển sau, cái kia kỳ quái giống như là phong cầm tầm thường âm thanh liền biến mất. Cái này khiến đi theo Tân Đức sau lưng Lý Đào Dương càng thêm sợ hãi kém chút không có vừa nghiêng đầu liền hướng trên mặt biển phụ đi. Nhưng Tân Đức cũng đã phát hiện cái thanh âm kia kẻ đầu tiên. Tân Đức không biết nên dùng cái gì từ để hình dung cái kia sinh vật. Khả ái, xinh đẹp, manh. Những thứ này vốn nên dùng để hình dung nữ hài tử từ ngữ, tựa hồ cũng có thể hướng về cái sinh vật kỳ quái trên thân bộ. Đó là một đầu đẹp đến mức giống như là một kiện hàng mỹ nghệ tầm thường cá, nó toàn thân cũng là màu xanh da trời, trên thân hiện đầy từng cái giống như là cây cối vòng tuổi đường vân, toàn bộ thân thể hiện lên một cái làm thịt hình cầu, cái kia trương rộng lớn miệng cá phía dưới Có hàng này sắp xếp vô cùng chỉnh tề tráng kiện xúc tu, càng khiến cho con cá này toàn bộ nhìn có điểm giống cọp lông mượt mà nắm. Nguyên lai là thiềm cá. Tân Đức vừa nhìn thấy đầu này màu xanh da trời hải ngư liền rõ hiểu, thiềm cá không đơn giản chỉ đại biểu một loại cá, nó là mấy chục loại thực chất rừng loài cá gọi chung. Loại cá này ưa thích nghỉ lại tại chất cát hoặc bằng đá đáy nước, có đôi khi cũng biết xuất hiện tại dòng sông vào biển chỗ nước ngọt cùng nước biển chỗ giao hội. Thiềm cá lớn nhất hai cái đặc sắc, một cái đó là có thể phát ra âm thanh, hai cái chính là thể sắc khó lường. Trong giới tự nhiên thậm chí còn có phát hiện qua đủ mọi màu sắc, trên thân giống vẽ lấy hoa văn thiềm cá. Nếu như không nhìn đầu này thiềm cá bề ngoài ngày đó màu lam tựa như bảo thạch màu sắc, thì nhìn nó bề ngoài mà nói, đầu này thiềm cá vẻ ngoài có chút giống an khăn cá, đầu lớn vô cùng, hơn nữa lại làm thịt vừa rộng, miệng cũng rất lớn, trên thân còn có số lớn bằng da nhô lên, là một đầu rất xấu cá. Nhưng mà phối hợp thêm nó cái kia một thân màu xanh da trời màu sắc, nhan trị này lập tức liền thay đổi. Tân Đức nhanh chóng hướng về đầu này thiềm ngư du tới, hai tay hướng xuống để ép liền tóm lấy đầu này thiềm cá. Tiếp đó Tân Đức ra hiệu sau lưng Lý Đào Dương nhanh lên hướng về trên mặt nước phủ. Lý Đào Dương chính xác cũng có chút nhịn không nổi, hắn quay hàm phồng đến lão đại, trong miệng còn không ngừng ra bên ngoài nhà không khí, nhìn thấy Tân Đức thủ thế sau, đội vàng liền hướng trên mặt nước phủ đi. 3. Hai người phá vỡ nước biển, Lý Đào Dương tại miệng lớn thở hổn hển mấy cái sau liền đội vàng hướng Tân Đức hỏi, "Đức ca, vừa mới gió kia tiếng đàn chẳng lẽ chính là đầu này quái ngư phát ra hay sao?" Tân Đức gật đầu một cái, "Đây cũng không phải là cái gì quái ngư, đây là thiềm cá." "Thiềm cá?" Dáng dấp ngược lại là quái xinh đẹp, cũng dám dưới đáy nước phía dưới giả thần giả quỷ làm ta sợ, cái này cá có thể ăn không? Nếu là có thể ăn lại không đáng giá tiền mà nói, một hồi đem cái này cá cho ta nấu ăn. Lý Đào Dương hung hăng nói, có thể ăn, hơn nữa hương vị phi thường tốt, đặc biệt là dùng để làm cá nướng, thịt cá đó là lại non lại tươi đẹp. Tân Đức gật đầu nói, như vậy sao? Đem cái này cá cho ta xem một chút. Lý Đào Dương đưa hai tay ra đạo, cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho nó chạy, lại chảo nhưng là khó rồi. Tân Đức vừa nói, một bên đem trên tay đầu này tiệm cá đưa cho Lý Đào Dương. Yên tâm đi, muốn ta dưới đáy nước phía dưới bắt cá cái kia là thật là khó xử ta, nhưng đã bắt được cá muốn từ trên tay của ta chạy trốn, đó chính là làm khó cá. Lý Đào Dương từ Tân Đức trong tay tiếp nhận đầu này thiềm cá, một hồi vô vô đầu này thiềm cá đầu, một hồi lại nổ một chút nó miệng rộng phía dưới tựa như dâu dịa tầm thường bằng da nhô lên. Con cá này như thế nào không phát âm thanh a? Một lúc sau Lý Đào Dạng mới nghi ngờ hỏi. Tân Đức đúng bay, liền cùng ngươi trong nước không thể nói chuyện một dạng, cái này thiềm cá rời đi thủy tự nhiên cũng phát không được thanh âm. Kỳ thực thiềm cá lên tiếng âm nguyên lý vô cùng đơn giản, nó chính là tại dùng sức cổ động bong bóng cá, để cho bong bóng cá bên trong không khí nhanh chóng di động, cuối cùng phát sách tựa như phong cầm tầm thường âm thanh. Là thế này phải không? Vậy ta đến trên thuyền đi đem nó phóng trong thùng thử xem, đừng nói cái này cá ta có một chút không nỡ ăn nó, dáng dấp không chỉ có dễ nhìn, phát ra âm thanh còn dễ nghe, ta nếu là đem cái này cá đưa cho em gái nàng chắc chắn đưa thích. Lý Đào Dương nói liền nắm thiềm ngư vãng thuyền tam bản leo lên đi. Tân Đức nhịn không được cười lên, mấy chục năm sau thời gian tốt hơn, đúng là có không ít chơi hải bạc ưa thích tại hải trong bạc nuôi một cái thiềm cá coi như cá kiểng, không chỉ có mỹ quan, có đôi khi còn có thể nghe được êm thai phong cầm âm thanh, nhưng ở đầu năm nay, muốn dùng cái thùng gỗ liền đem một đầu thiềm cá nuôi sống, cái kia chỉ sợ là làm không được. Hơn nữa Lý Đào Dương em gái kia Tân Đức cũng biết, tùy tiện cùng một giả tiểu tử một dạng, con cá này cho nàng nàng chỉ sợ cũng là lấy ra nướng lên ăn. Đừng thử, phóng trong thùng cũng vô dụng, thiềm cá mặc dù có thể phát ra âm thanh, nhưng thiềm cá muốn phát ra âm thanh là rất khó khăn, cần rất ra sức cổ động bong bóng cá. Nó chỉ có tại sinh sôi mùa, hấp dẫn khác phái thời điểm mới có thể phát ra âm thanh, lúc khác đều là sẽ không phát ra âm thanh. Chương 52. Về nhà a. Là thế này phải không? Ta thử xem. Lý Đào Dương đem đầu kia thiềm cá bỏ vào trong thùng nước, tiếp đó lại dùng chống con đảo mấy lần. Kết quả tự nhiên là không ra Tân Đức đoán trước, đầu này thiềm cá mặc kệ Lý Đào Dương làm sao làm nó, đều một điểm âm thanh cũng không phát ra. Thật không có sức lực, ta còn muốn nuôi nó lặng, Đức ca, cái này cá đáng tiền sao? Lý Đào Dương chi phối mấy lần không có kết quả sau cũng sẽ không tiếp tục chi phối, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Tân Đức hỏi. Tân Đức lắc đầu, thiềm ngư xác thực ăn ngon, thịt của nó rất ngon, ăn rất tươi đẹp, nhưng mà thiềm cá khá là yêu thích sinh hoạt tại trong bẩn thỉu bùn, hơn nữa nó giống như cá nheo, là ăn bùn à, cho nên bản thân có thể cũng tương đối bẩn, một mực bị người ghét bỏ, cái này cá cầm tới ngư thành đi lên đại khái là 3-4 mao tiền một cân a. A, đây chẳng phải là nói giá thu mua mới 1-2 mao. Hơn nữa cái này cá lại không sạch sẽ, vậy chúng ta chẳng phải là làm việc uổng công một hồi? Lý Đào Dương hỏi. Một chút không hiểu công việc người cố hữu cố chấp thôi, thật giống như rất nhiều người không tin cái này cá có thể phát ra thanh âm, trên thực tế trong biển cá nào có không sạch sẽ, chỉ cần nước biển không tồn tại ô nhiễm vấn đề, cái này thiềm cá ăn là hoàn toàn không có vấn đề. Tân Đức nhún nhún vai nói, có thể ăn. Lý Đào Dương con mắt một chút liền sáng lên, có thể ăn. Tân Đức phi thường khẳng định gật đầu, chỉ là ưa thích chui vào hải bùn phía dưới mà thôi, làm sao lại không thể ăn. Ngươi vừa còn nói với ta muốn đi đào bùn xoắn ốc đâu, đồ chơi kia hoàn toàn chính là chôn ở bùn dưới đấy cũng không thấy ngươi ăn đi ta. Ha ha, cũng đúng. Nhưng mấu chốt là cái này cá nó dáng rất đẹp mắt như vậy, ta có một chút không nỡ ăn à. Lý Đào Dương sở lấy đầu cười ha ha nói. Không ăn liền nuôi, ngược lại cũng không đáng mấy cái tiền. Xem trước một chút à, dễ nhìn cá có nhiều lắm, ta còn có thể đều nuôi không thành, vậy ta cũng không cần bắt cá nếu là một hồi chúng ta trên đường trở về, cái này cá nó nếu là có phát ra thanh âm mà nói, vậy ta liền giữ lại nó không ăn. Tân Đức có chút hiếu kỳ nhìn xem Lý Đào Dương con cá này phát ra âm thanh cứ như vậy êm hay. chủ yếu là cảm thấy hiếm lạ, ta còn không có gặp qua trong nước có thể phát ra thanh âm loài cá. Lý Đào Dương nói. Tân Đức một bên leo lên thuyền, một bên thuận miệng liền nói, về sau chờ chúng ta đi qua Viễn Hải, nghe quen thuộc ngươi cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Kỳ thực loài cá là nắm giữ máy phát thanh quan nhiều nhất sinh vật, viễn siêu động vật có vú dây thanh cùng giống chim minh quản, có thể lên tiếng loài cá rất nhiều. Lý Đào Dương kinh ngạc nói. Tân Đức gật đầu. Kỳ thực sớm tại trăm năm trước liền có người phát hiện loài cá dưới đáy nước phía dưới cũng có thể phát ra thanh âm thế kỷ 19 sơ, liền có nhà địa lý học hàng hải lúc tại trong nhật ký biết, 1803 năm, ngày 20 tháng 2 muộn, người bơi chèo đều bị một loại dị thường tiếng vang kinh sợ, âm thanh tựa như là lộ thiên tiếng trống, cái kia là trống cá. Cái này cũng là nghe trong thôn lão ngư dân nói. Lý Đào Dương hiếu kỳ nói, "Khục, đây là ta ở trong sách nhìn tóm lại người biết rất nhiều cá đều có thể phát ra âm thanh, ở trên biển nếu là nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, cũng không đáng giá kỳ quái, càng không cần mình hù dọa mình là được rồi." Tân Đức đội vàng nói, loài cá có đủ loại đủ kiểu máy phát thanh quan, trong đó bao quát cá hàm trên hàm dưới, cổ họng răng, vây cá, phiêu và khí nang các loại. Các nhà khoa học đem loài cá phát sinh cơ chế đại khái phân làm 3 loại, theo thứ tự là ma sát lên tiếng, phiêu lên tiếng cùng thoát khí lên tiếng. Ma sát lên tiếng là chỉ loài cá dựa vào thân thể cứng rắn bộ phận lẫn nhau ma sát mà lên tiếng, loại này lấy cứng rắn cốt cá làm đại biểu. Phiêu lên tiếng nhưng là loài cá dựa vào phiêu chấn động mà phát ra âm thanh. Hút thoát khí lên tiếng nhưng là một chút loài cá thông qua đồng ý hút động tác mà lên tiếng, đây là thường thấy nhất, cơ hồ tất cả loài cá đều có thể tại nuốt thủy thời điểm phát ra lạc lạc âm thanh. Lý Đào Dương giống như là mới nhận biết Tần Đức tầm thường trên dưới hiếu kỳ đánh giá Tần Đức, chậc chậc chậc, Đức ca ngươi lại còn đọc sách. Tần Đức sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống, ta cũng là học hành gian khổ 5 năm người có hay không hảo. Lời này trực tiếp liền đem Lý Đào Dương làm cho tức cười, Đức ca ngươi nói lời này, may ta là biết ngươi học tập 5 năm tiểu học, nếu không thì biết đến nghe thấy được còn tưởng rằng ngươi so những thứ trước kia 10 năm gian khổ học tập tú tài cũng chỉ thiếu đọc một nửa sách mà thôi. Ta cũng chỉ là đối với Hải Dương loại cảm giác quen thuộc chút hứng thú thôi. Tần Đức bất đắc dĩ khoát tay áo, sống lại một đời hắn đương nhiên biết đọc sách hữu dụng, nhưng hắn chính xác không phải đọc sách cái này khối liệu tử, đừng nói chỉ là trùng sinh đến 18 tuổi, chính là trùng sinh hồi thứ 8 tuổi, hắn cũng vẫn là không phải đi học nguyên liệu đó. Đối với Hải Dương đủ loại sinh vật sở dĩ hiểu rõ như vậy, cũng không phải Tân Đức thật sự nhìn qua rất nhiều cùng Hải Dương sinh vật tương quan sách. Tân Đức chẳng qua là ở trên biển xử lý viễn dương đánh bắt ngành nghề mấy chục năm, rất nhiều Hải Dương sinh vật cũng là tận mắt nhìn đến qua, hơn nữa có nghe trên thuyền người trẻ tuổi giảng giải cặn kẽ qua mà thôi. Có liên quan loài cá vì cái gì có thể lên tiếng cái này, Tân Đức liền nhớ mang máng từng nghe đội tàu nào đó trên chiếc thuyền này một cái sinh viên nói qua, đây là loài cá tại lâu dài chọn lọc tự nhiên quá trình bên trong hình thành, giống như kêu cái gì sinh vật thuyết tiến hóa. Đúng, chính là sinh vật thuyết tiến hóa. Tân Đức nghĩ tới, tựa như là nói có chút cá là lấy âm thanh tới tụ quần cùng truyền lại tin tức, còn có chút cá nhưng là lấy sóng âm tới dò xét định vị cùng tìm kiếm thức ăn, càng có một chút loài cá là lấy khác loài cá phát ra sóng âm tới xem như chính mình lùng tìm hoặc tránh lui mục tiêu. Lý Đào Dương lại cùng Tân Đức trêu đùa vài câu sau mới hỏi, Đức ca, kế tiếp ngươi còn đi vớt cá mặt quỷ sao? Tân Đức lắc đầu. Sắc trời đã không còn sớm, ta đoán chừng cha ta lập tức liền lấy trở về. À, cái kia nhà ngươi ăn cơm quá sớm, này lại ta đoán chừng anh ta bọn hắn đều không dậy nổi. Lý Đào Dương nói. Tân Đức liếc mắt, này làm sao so, cha ta là đi làm, ăn xong cơm tối cũng không có cái gì chuyện, cha ngươi là bắt cá, bữa cơm tối này chính là người bình thường bữa sáng, cơm nước xong xuôi liền muốn ra biển làm việc đi, bên trên trong nhà của ta đi ăn cơm. Cái này không tốt lắm đâu. Lý Đào Dương có chút xấu hổ, hắn cùng Tân Đức quan hệ đặt ở nơi này bên trong, thì sẽ không giảng khách khí. Nhưng cùng Tân Đức nhà bên trong người không khách khí không được, niên đại này nếu ai thường xuyên chạy đến trong nhà người ta đi ăn trực ăn, cái kia truyền đi thật là rất làm ô uế danh tiếng. Tân Đức chỉ trên thuyền đè lên sống khoang thuyền bong thuyền, buổi tối ăn xong cơm tối ta muốn ta cha mang ta đi Long Cảng bến tàu bán cá mặt quỷ, ngươi không tới thế nào biết ta cá mặt quỷ đến cùng bán bao nhiêu tiền? Không sợ ta thiếu phân cho ngươi a? A, chúng ta không lái thuyền, ngồi xe đi Long Cảng sao? Lý Đào Dương kinh ngạc nói. Lái thuyền cũng được, chỉ cần ngươi không sợ buổi tối cha ngươi phải ra khỏi biển thời điểm không nhìn thấy thuyền là được. Tân Đức cười nói. Lý Đào Dương nghe vậy lập tức đầu co rụt lại, vậy vẫn là để cho thúc thúc lái xe đi à, vốn là hôm nay là đến phiên ta cùng cha ta ra biển, chúng ta không thấy cha ta còn có thể gọi ta ca đi, nếu là thuyền không thấy ta chân đều phải cho ta cha đánh gãy đi. Chương 53. Tần Mẫu ngạc nhiên mở lấy xuồng tam bản trở lại Hải Âm thôn bến tàu. Tần Mẫu chính cùng một cái thôn phụ tại trên giản dị bến tàu nhỏ xử lý bắt được con mực. Con mực cùng bạch tuộc hai loại hải dương sinh vật tại nội lục bán được giá tiền rất cao, giống mấy cân bên trong mặc ngư làm, có thể muốn vượt qua 5 khối tiền một cân, tại mấy chục năm sau càng là muốn bán được mấy trăm khối một cân đáng sợ giá cả. Nhưng mà tại làng trại, con bạch tuộc này cùng mặc ngư hai huynh đệ này, từ xưa đến nay cũng là rác rưởi đồng dạng, bỏ vào trên bờ cắt đều không người nào nhặt tồn tại, cũng liền bây giờ loại này vật tư cực độ thiếu thốn trong nhân đại, mới có người cầm về nhà đi nấu canh uống. Xử lý loại này con mực cũng đơn giản, Tân Đức cách thật xa đã nhìn thấy lão mụ đem một cái toàn thân đen như mực con mực đặt ở giữa hàng trên cầu, tiếp đó cầm khối ván giặt đồ hướng về phía cái kia con mực trên thân chính là bố, lập tức liền từ cái kia con mực thể nội chạy ra một đoàn màu đen mực nước, tiếp đó cái kia con mực liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ màu đen đã biến thành màu trắng. Tiếp lấy Tần Mẫu lại trực tiếp cầm một cây tiểu đao đem cái kia con mực bụng xé ra, từ bên trong móc ra một khối hình bầu dục xương cốt, liền trực tiếp đem cái kia giết chết con mực ném vào mang tới trong thùng nước. "Mẹ, tại giết mặc ngư đâu?" Tần Đức la lớn. Tần Mẫu xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng về trên mặt biển nhìn sang, nhìn thấy ở trên biển ngồi thuyền tam bản trở về đại nhi tử, sắc mặt lập tức chính là một bước, muốn ngươi theo ta tới đáy hải, ngươi lại chạy đến trên biển đi ham chơi, khó trách vừa mới tìm ngươi khắp nơi đều không tìm được, vừa rồi một cái biển cả lãng đánh tới, từ trong biển sông lên thật là nhiều mạc ngư, ngươi nếu là ở đây liền có thể nhiều nhặt mấy con, ngươi nhìn cái đầu này, bao lớn à. Cái này mạc ngư có gì thật ly kỳ. Tân Đức có chút dở khóc dở cười. Đúng vậy a gì, vừa rồi Đức ca ở trong biển thế nhưng là bắt không ít đồ tốt. Lý Đạo Dương cũng nói giúp bảo. Vật gì tốt? Các ngươi vừa lại đi trên biển quăng lưới rồi. Tần Mẫu không có hưng phấn, ngược lại chịu đựng xương sống thắt lưng chân tê dại từ dỡ hàng trên cầu đứng lên, lông mày cũng nhíu lại, nàng là không thể nào nguyện ý nhi tử ra biển, những năm này nàng có nhìn thấy người quá nhiều ra biển sau liền lại không có trở về. Không có, chính là tại nham đá ngầm san hô khu muốn đào điểm hải hạt dưa trở về, kết quả bên kia cũng thủy chiều xuống tại vũng nước tìm được không ít đồ tốt, có quái tôm, thiềm cá, còn có tôm tít, đúng, còn có đầu cá cầu gai, bất quá đã bán cho Chu Tài Vượng, bán 2 khối tiền. Tân Đức biết lão mụ không thích chính mình ra biển, vội vàng vượt lên trước đặt đến. Quái tôm à, đây chính là cái đồ tốt, cha ngươi đặc biệt thích ăn cái này, vừa vặn trong nhà còn có tỏi, buổi tối ta cho các ngươi làm đạo tỏi dùng quái tôm, tôm tít giống như cũng rất đáng tiền à. Như thế nào không cùng cá cầu gai cùng một chỗ bán? Thiềm cá là cái gì? Con cá này ta đều chưa từng nghe qua, Tần Mẫu giống như số đông phụ nhân liễu lo không ngừng đạo. Tỏi dung tôm coi như xong, ngài nếu là nguyện ý liền làm tôm dung tỏi à, liền 2 cái quái tôm, còn không có tỏi nhiều, tôm tít là dự định muốn bán, bất quá không bán cho Chu luận ra, một hồi để cho cha ta mang bọn ta đi long cảng bán, thiềm cá chính là cái này cái, con cá này buổi tối ngươi nướng à. Tân Đức xách theo chứa đầu kia thiềm cá thùng nước liền từ thuyền tam bản bên trên nhảy vào trong biển, lội lấy nước biển đi đến dỡ hàng cầu bên cạnh đem trong thùng trang đầu kia thiềm cá đưa cho Tần Mẫu nhìn. A, đây không phải cóc cá sao? Gọi thế nào thiềm cá à? Đừng nói ngươi cái này cóc cá rất xinh đẹp đó à, Tần đại tẩu tử, còn nhớ rõ ta vừa rồi nói cho ngươi cô nương kia sao? Nhường ngươi đại nhi tử đem đầu này cóc cá làm lễ vật cho cô nương kia đưa đi, cửa hôn sự này chuẩn thành. Tần Mẫu bên cạnh cái kia thôn phụ đầu lại gần liếc mắt nhìn sau lập tức cười tủm tỉm nói. Tần Đức con ngươi co rụt lại, cũng không hỏi đến tột cùng là nhà ai cô nương, liền vội vàng hướng cái này đã không có nhiều chiếu tượng thôn phụ nói, a gì, ta cái này vừa mới 18 tuổi, pháp định niên linh đều phải 22 mới có thể kết hôn đâu. Không nhỏ, bây giờ là tự do niệm yêu, trước tiên đem nữ sinh đuổi tới tay, bàn lại mấy năm niệm yêu, vừa bận đến niên linh linh chứng. Tần Mậu giống như đối với việc này cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng vô cùng đồng ý cái kia thôn phụ mà nói, thích hợp ngươi an bài cô nương kia cùng đức tử gặp một lần, bất quá cái này tiễn đưa cóc cá làm lễ vật, ngụ ý có phải là không tốt lắm hay không a? Đào Dương thuyền này trong khoang thuyền còn có thạch cóc đâu? Tần Đức hợp thời chen miệng nói. Hai cái phụ nhân đều sững sờ. Sau đó Tần Mẫu liền lộ ra biểu tình chán ghét, hai người các ngươi tiểu tử, không có việc gì chảo cái kia thạch cóc trở về để làm gì? Còn có hay không đồ vật có thể chơi, mau đem cái kia cá ném đi. Nếu như bị đá này cóc ngủ đông cái kia có bao nhiêu đau a? Bên cạnh thôn phụ cũng nói. Lý Đào Dương vội vàng nói, cái này để ném không thể, con cá này có thể bán lấy tiền, tại chiều trong thiên môn, một đầu thạch cóc muốn bán 16 khối đâu. Ân. A. Hai cái phụ nhân đều bị Lý Đào Dương lời nói dọa sợ, sau một lúc lâu Tần Mẫu mới nói, rào rạn, lời này ai nói với ngươi đó à? A Di vẫn là lần đầu nghe nói thạch cóc còn có thể đem bán lấy tiền, hơn nữa muốn 16 khối tiền một cái. Đức ca nói. Lý Đào Dương lớn tiếng nói. Tần Đức kém chút che cái chán, cái này ngu ngốc. Quả nhiên, sau một khắc Tần Mẫu sẽ khóc cười không đáp nói, rào rạn, ngươi một ra biển bắt cá làm sao còn có thể tin lời này, hắn đùa ngươi chơi đâu. Mẹ, ta nói chính là thật sự, tại triều thiên môn trong thực đơn, ta thật thấy qua cá mặt quỷ món ăn này, con cá này ngươi đừng nhìn nó xấu xí, trên thực tế mùi ngon rất nhiều, dinh dưỡng giá trị cũng cao, giả cả mắt đây. Tần Đức giải thích nói. Thật hay giả? Tần Mẫu gặp Tần Đức nói như vậy ngược lại kinh nghi bất định. Phụ nhân kia cũng tắt lưỡi, 16 khối tiền một đầu, ta làm sao lại chưa từng nghe người ta nói qua đâu. 16 khối tiền một đầu không đến mức, đó là triều thiên môn đã làm thành món ăn sau giá cả, nhân ra lại muốn ra công phí, lại muốn từ trong kiếm tiền, nhưng mấy đồng tiền một đầu chắc chắn là không có vấn đề, hơn nữa muốn nhìn cá lớn nhỏ, nhưng con cá này bán mấy khối tiền một cân chắc chắn là không có vấn đề. Tần Đức khẳng định nói. Về phần tại sao Tần Mẫu cùng phụ nhân kia không biết con cá này đáng tiền như vậy, đại khái là bởi vì cái này cá dáng dấp quá xấu, ngoại trừ nó ra giống như cóc, bề ngoài còn có số lớn độc châm, bình thường ngư dân coi như gặp được cũng không nguyện ý chào a, hơn nữa cái này cá tại hải sản trên thị trường từ trước đến nay hết sức quý hiếm, vừa xuất hiện liền trên cơ bản bị đủ loại khách sạn lớn đoạt đi, cũng không tới phiên xuất hiện tại hải sản trên thị trường. Liền xem như thường xuyên đi dạo hải sản thị trường ngư dân, chỉ sợ cũng đều không tại hải sản trên thị trường gặp qua cá mặt quỷ thân ảnh, cho nên không biết con cá này rốt cuộc có bao nhiêu đáng tiền không vì bị quái. Tần Mẫu cùng phụ nhân kia cũng hơi có chút thất thần, hai người đối với cá mặt quỷ đều không xa lạ gì, thật không nghĩ đến cái này bề ngoài xấu xí, còn giống như rắn biển người mang kịch độc 10 phần nguy hiểm, 10 phần để cho ngư dân chán ghét hải dương sinh vật, vậy mà lại như vậy đáng tiền. Có thể hay không chỉ là tên một dạng, trên thực tế nhân ra cái kia thạch cóc không phải chúng ta cái này đá này cóc. Tần Mẫu vẫn còn có chút hoài nghi cá mặt quỷ chân thực giá trị bản thân. Chương 54. Ngư dân kiêng kỵ quay đầu để cho cha ta mang bọn ta đi long cảng hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Coi như không đáng tiền, cái kia cũng bất quá chỉ là đi thêm một chuyến mà thôi. Tần Đức không có vấn đề nói. Cũng đúng. Tần Mẫu gật đầu một cái, xách theo nàng mấy cái kia mặc ngư liền nói, cha ngươi hắn đoán chừng cũng sắp trở về, ta trước về nhà nấu cơm, đầu này cóc cá ta cũng trước tiên cho các ngươi mang về, còn có cái kia 2 cái tôm quái cũng cho ta cùng đầu này cóc cá nấu tại một khối, các ngươi đem sống trong khoang thuyền cá dọn dẹp một chút liền trở lại, rào rạt buổi tối đến A-Z trong nhà tới ăn, A-Z nấu mặc ngư canh. Hảo, A-Z. Liền hai cái tôm quái cũng muốn nấu A. Ta còn muốn chờ lần sau nhiều hơn nữa bắt mấy con, thật làm một cái tỏi dung tôm quái ăn đếm thử đâu, bất quá cùng tiệm cá một khối nấu cũng không tệ. Tân Đức hướng Lý Đạo Dương làm một cái tiếp độ vật động tác, ra hiệu trên thuyền Lý Đạo Dương đem cái kia hai cái ốc mượn hồn ném tới. Các ngươi thanh lý sống khoang thuyền thời điểm cẩn thận một chút, chớ để cho cái kia thạch cóc cho ngủ đông, trước đó ta chỉ thấy có người bị thạch cóc ngủ đông qua, chân kia vừa đỏ vừa sưng, đau đến bảo là muốn uống thuốc ngủ mới có thể vào ngủ, liên tiếp nửa tháng đều xuống không được điện. Tần Mẫu cầm qua cái kia hai cái ốc mượn hồn sau nhịn không được lại lần nữa dặn dò. Biết yên tâm đi mẹ, chúng ta liền nó dưới đáy biển trảo thời điểm đều không bị ngủ đông đến, hiện tại đến sống trong khoang thuyền thì càng không có bị ngủ đông khả năng. Tần Đức hoàn toàn thất vọng. Cẩn thận một chút không có chỗ xấu, lấy trước kia đông ra không phải liền là ở trên biển trảo rắn biển đều vô sự, kết quả đang cầm rắn biển ngâm rượu thời điểm, bị trong vòng rượu rắn biển cho cắn chết sao? Tần Mẫu bên cạnh phụ nhân kia nói, đang chuẩn bị phải đi, Tần Mẫu nghe xong, lập tức liền trừng mắt căm tức nhìn cái kia thôn phụ, phi phi phi, ngươi nói cái gì đó? Đông ra cái kia rõ ràng chính là ở trên biển trêu chọc đến mấy thứ bẩn thỉu ngàn năm không gặp gỡ, vạn năm không gặp nhau, phi, phi phi phi, các ngươi nhìn ta cái miệng này, đúng là không có cái giữ cửa, phi, ngàn năm không gặp gỡ, vạn năm không gặp nhau, kỳ thực ta nói chuyện cũng không ý tứ gì khác, chính là muốn nhắc nhở các ngươi đối đại những nguy hiểm này có độc là hải dương sinh vật cẩn thận một chút. Phụ nhân kia cũng ý thức được là mình nói sai, nàng không có bất kỳ cái gì tranh luận liền đội vàng nói xin lỗi. Tân Đức hơi sững sờ, việc này hắn có một chút chiếu tượng, đông ra là hải âm thôn một cái lao ngư dân hắn không có yêu thích khác, liền thích uống một ngụm rượu. Cũng không biết là nghe ai nói, dùng rắn biển ngâm rượu đặc biệt là bổ, thế là cái kia đông ra có lần tại bắt đến một đầu rắn biển sau đó, liền lấy đầu kia rắn biển ngâm một vò rượu. Kết quả đầu kia rắn biển tại trong rượu ngâm non nửa năm còn chưa ngọn củ tỏi, tại đông ra mở tiểu cái bình thời điểm, rũa ra lưới rắn liền cắn đông ra một ngụm. Bị rắn biển cắn, đừng nói là cái niên đại này, cho dù là tại mấy chục năm sau đó cũng là không có gì cứu lộ, đông ra cứ như vậy cưới hạc qua tây thiên rồi. Việc này lại tại hải âm thôn trở thành chuyện lạ, tất cả mọi người tại truyền là cái kia đông ra ở trên biển trêu chọc cái gì mấy thứ bẩn thỉu, bằng không thì nào có xà có thể tại trong vòng rượu pha được non nửa năm còn chưa ngọn củ tỏi. Không có chuyện gì, a di yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Tân Đức cười hướng phụ nhân kia đạo. Phụ nhân kia lung túng khó xử cười hai cái, cũng không nói chuyện, bờ biển người kiêng kỵ đặc biệt nhiều, nàng âm thầm may mắn hôm nay cũng chính là đụng tới Tần Đức loại này dễ nói chuyện, bằng không chỉ bằng nàng mới vừa nói câu nói kia, bị người đánh đều không người giúp nàng đòi công đạo. Ta về trước đã, các ngươi cẩn thận một chút. Tần Mẫu trong lòng còn có một số khúc mắc, cũng không để ý cái kia vừa mới còn trò chuyện khí thế ngất trời, một bộ hảo tỷ bội bộ dáng thôn phụ, gương mặt lạnh lùng liền xách theo thùng nước đi trở về. Tần Đức đúng bay, kỳ thực hắn kiêng kỵ cũng có một chút, nhưng cũng không kiêng kỵ cái này. Chủ yếu là trước khi trùng sinh Tần Đức chính mình cũng đem chuyện này coi như đề tài nói chuyện cùng thuyền người nói tới. Có người đã cho Tần Đức khoa học giảng giải, nói rõ đây cũng không phải là cái gì kinh khủng hiện tượng siêu tự nhiên, chẳng qua là rắn biển tại gặp phải vô cùng ác liệt hoàn cảnh lúc, sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, cơ thể thay cũ đổi mới giảm xuống, thậm chí có thể không uống không ăn cùng với hô hấp yếu ớt trong vòng rượu sống sót một năm trở lên mà thôi. Loại ví dụ này tại cả nước các nơi đều chỗ nào cũng có, chẳng có gì lạ. Ngược lại là Lý Đào Dương tựa hồ rất không cao hứng, từ cái kia thôn phụ sau khi nói xong hắn liền toàn trình lạnh nhạt cái khuôn mặt, đang đều không nhìn thẳng nhìn một chút cái kia thôn phụ. Đức ca, đem cái kia thùng lấy tới. Ta cầm lưới chụp đem cá mặt quỷ từ sống trong khoang thuyền múc ra tới trang trong thùng. Lý Đào Dương gọi cũng không hướng cái kia thôn phụ đánh một tiếng liền hướng dỡ hàng trên cầu Tần Đức hô. Đức tử, ngươi nhanh đi mau lên. Phụ nhân kia vội vàng hướng Tần Đức đạo. Ân, vậy ta đi làm việc, kỳ thực thật không có cái gì, a di ngươi không cần để ý. Tần Đức xách theo cái thùng liền lại lội lấy nước biển trở lại trên thuyền tam bản. Trước đó không có phát hiện ngươi vẫn rất quan tâm cái này. Tần Đức cười hướng Lý Đào Dương đạo. Lý Đào Dương tức giận nói, người nào à, biết rõ cá mặt quỷ có độc, còn chọn lúc này nói câu nói như thế kia, không biết tốt mất linh hư linh sao? Nói nhảm, chỉ cần chúng ta chính mình cẩn thận chú ý một chút, làm sao có thể bị cá mặt quỷ ngủ đông đến, đừng sụ mặt nhân ra cũng là tốt bụng nhắc nhở. Tân Đức đem thùng nước phóng trên bong thuyền đạo. A Lý Đào Dương cũng chỉ ồ một tiếng, cảm xúc rất thấp. Nhưng hắn làm việc cũng rất nhanh nhẹn, dùng một cái lưới chụp rất là lanh lẹ liền đem trong khoang thuyền cá mặt quỷ đều một đầu toàn bộ múc đến hai cái bong thuyền để hai cái trong thùng nước, sau đó dùng tấm tre đem hai cái thùng lỗ hổng đều đắp lên. Tân Đức dùng thuyền mái chèo đem thuyền mở đến giữa hàng cầu bên cạnh, sau đó đem hai cái thùng nước theo thứ tự bỏ vào trên cầu, lại nắm lên chứa cái kia tôm tít vương túi lưới. Tiếp đó đạp mạnh bước đã đến giữa hàng trên cầu nắm lên một cái thùng nước, nhanh lên, ta ở đây chờ ngươi. Đi, ta ngừng thuyền lập tức tới ngay, hai người xách theo hai thùng đổ đầy nước biển cá mặt quỷ, một đường đung đung đưa về đến trong nhà. Tần Chấn Đông vẫn chưa về, nhưng trong nhà đã có một cỗ xông vào mũi mùi thơm, Tần Đức dùng mũi ngửi một cái, là một cỗ rất đậm mặc ngư hương khí, còn có từng chút một hải mùi tanh. Có thể chết khát ta Đức ca, ngươi trong nhà cái chén đâu? Nhanh cho ta rót cốc nước uống. Lý Đào Dương đem thùng đặt ở Tần Đức nhà trong viện liền thẳng đến Tần Đức trong nhà trà cái bình, nhưng bốn phía tìm một vòng cũng không có nhìn thấy cái chén. Ngay tại cái kia phóng trà cái bình trong tủ chén, Tân Đức trong sân tìm hai khối có mấy cân nặng tảng đá, phân biệt đặt ở cái kia hai cái thùng dựng bên trên, sau đó mới đi vào trong nhà. Ngươi uống chậm một chút, lại không người cùng ngươi cướp. Nhìn xem Tấn một ngụm liền uống xong một ly lớn nước trà, tiếp đó lại đi rót chén thứ hai Lý Đào Dương Tân Đức đạo. Lý Đào Dương liên tiếp uống ba chén thủy mới đặt chén trà xuống lau miệng môi, thật chết khát ta Đức ca, ngươi dưới đáy nước phía dưới ngốc lâu như vậy, đều không khát sao? Người đó là cơ thể thoát nước, lại thêm cùng Hải Nưu thôn mấy người kia lúc đánh nhau uống mấy hớp lớn nước biển, cơ thể thu hút muối phân quá nhiều, ta cũng không có. Tần Đức cười nói, đánh nhau? Ca, Đào Dương ca, các ngươi cùng Hải Nưu thôn ai đánh nhau? Đánh thắng vẫn là đánh thua? Nghe được đánh nhau chữ này, Tần Dương giống như là nghe vị đến đây, vốn là mới bị Tần Mâu đánh thức, còn ngáp một cái lô thai hắn dựng lên, trong nháy mắt liền một điểm bối rối cũng mất. Chương 55. Ngạc nhiên Lý Bình núi Tần Đức nhíu nhíu mày, ngủ đến bây giờ mới tỉnh lại. Tần Dương gật đầu một cái, ca, ngươi còn không có nói cho ta biết các ngươi cùng ai đánh nhau đâu. Phát giác được đệ đệ tựa hồ có chút nhao nhao muốn thử Tần Đức lần nữa nhíu nhíu mày, tiểu thí hài quản nhiều như vậy làm cái gì, ta cảnh cáo ngươi, tại bên ngoài thiếu cùng những cái kia nát vụn tử lui tới, càng không cho phép chủ động đi tìm Hải Nưu thôn phiền phức, bằng không thì ta đánh ngươi, nghe được không? Ta không phải là lo lắng ca ngươi bên ngoài chịu khi dễ, muốn kêu người giúp ngươi đem chàng tử tìm trở về sao? Làm sao còn trách ta tới? Tần Dương buồn bực nhìn xem Tần Đức đạo. Tần Đức hướng về Tần Dương vừa trừng mắt, ngươi còn có thể nhịn lên. Tần Dương còn muốn nói tiếp thứ gì, lúc này cửa ra vào liền chuyển đến to rõ tiếng kèn. Hẳn là cha ta trở về kỳ quái, đều đến nhà rồi, hắn còn theo cái gì loa? Tần Đức nghi ngờ nhìn về phía ngoài phòng. Tần Đầu, ở nhà không có. Ngoài phòng một chiếc đầu nhọn kilo calo buồng lái cửa mở ra. Một cái râu quai nón trắng hắn trong tay xách theo một bó dùng túi giấy dầu lấy đồ vật từ trong phòng điều khiển nhảy xuống tới, hướng gian phòng phương hướng hô to. Nghe được âm thanh, Tân Đức vội vàng hướng ngoài phòng đi ra ngoài, Bình Sơn Thúc, sao ngươi lại tới đây? Bình Sơn Thúc. Bình Sơn Thúc thúc tốt. Lý Đạo Dương cùng Tần Dương cũng đều đi theo ra ngoài. Người tới chính là đêm qua mang Tân Đức ra biển Lý Bình Sơn, hắn đầu tiên là quét Lý Đạo Dương một mắt, hướng hắn gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó mới lại nhìn về phía Tân Đức đạo, là Đức Tử cùng Tiểu Dương a, các ngươi mẹ đâu? Nàng tại kho tủi nấu cơm đâu, ta đi gọi nàng. Tần Dương nói xong co cẳng liền hướng buồng trong chạy. Ai, không cần, các ngươi tại là giống nhau. Lý Bình Sơn muốn kêu nổi Tần Dương, nhưng Tần Dương tiểu tử kia nhanh như chớp liền đã không còn hình bóng, hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tần Đức đạo, Đức Tử, cha ngươi kéo hàng đi nơi khác tối nay không về được, đây là hắn nhờ ta cho các ngươi hơi gan heo, ngươi cầm đi cho mẹ ngươi. Tần Đức tiếp nhận đồ vật nhìn một chút, giấy dầu là loại kia lời cũ màu vàng giấy dầu, bên ngoài dùng dây gai cột thập tự kết, vừa nhìn liền biết là trong tại cung tiêu xa mua. Ai đu, Bình Sơn huynh đệ tới, mau mời vào nhà ngồi. Tần Mẫu lúc này mới vội vàng từ trong nhà chạy đến. Người đứa nhỏ này, nhìn Bình Sơn thúc tới như thế nào cũng không biết mời người hướng về trong phòng ngồi, nói xong Tần Mẫu còn hung ác trợn mắt nhìn Tần Đức một mắt. Tần Đức trong lòng tự nhủ cũng muốn tự mình tới được đến a, cũng may Lý Bình Sơn thay Tần Đức giải vây, "Tẩu tử, phòng ta liền không tiến vào, chính là thay lão Tần tiện đường mang hộ ít đồ, hôm nay xưởng đóng hộp xuất hàng, số lớn hàng muốn tiến đường, lão Tần hôm nay không về được, ta cũng giống vậy vội vàng chân không chạm đất, ngươi nhìn cái kia toa xe, cũng là đầy đâu. Chạy đường dài a." Tần Mẫu có chút lo lắng nói. "Cái đó ngược lại không có." Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, lao Tần tặng chỗ so ta còn gần một chút, nhưng lúc này đưa qua, tối nay khẳng định thì sẽ không trở lại nữa. Lý Bình Sơn đạo. Tất nhiên không gần, cái kia trên đường cũng không quan tâm chỉ hoãn một hồi, ta chỗ này cơm cũng đã làm xong, Bình Sơn huynh đệ vào nhà tới cơm nước xong xuôi lại đi à. Tần Mẫu lần nữa mời. Đúng vậy à, Bình Sơn thúc, hôm nay trong nhà đồ ăn cứng rắn, có cá. Tần Đức cũng nói. Lý Bình Sơn cười cười, nhất định là tiểu tử ngươi chào à. Tần Đức gật đầu. Đồ ăn chính xác cứng rắn, bất quá ngươi Bình Sơn thúc hôm nay chính xác vội vàng, lần sau đi. Lý Bình Sơn đưa tay vỗ vỗ Tần Đức bả vai liền hướng xe tại bên trong chui, "Tẩu tử, ta đi trước à?" Tần Đức có chút buồn bực, "Bình Sơn thúc, một hồi buổi tối ngươi trả lại lòng cảng bến tàu sao?" Lý Bình Sơn ba một tiếng đóng cửa xe, đầu lại đưa ra ngoài cửa sổ xe, tạm thời còn không xác định, muốn nhìn thấy thời điểm thời gian cụ thể. Tần Đức vội vàng nói, "Bình Sơn thúc, nếu là ngươi trở về lòng cảng bến tàu lời nói nhớ kỹ tới đón ta một chút, ta đi lòng cảng có việc." Lý Bình Sơn không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Tần Mẫu. Tần Mẫu cười nói, "Tiểu tử này buổi chiều ở trong biển bắt chút thạch quốc, ta muốn hắn ném đi, hắn không phải nói có thể bán lấy tiền." Thạch quốc? Lý Bình Sơn suy tư phút chốc, đột nhiên toàn thân một cái giật mình, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Đức, "Đức nha tử ngươi nói thạch quốc nói là cá mặt quỷ?" Tần Đức gật đầu, đáy lòng nhưng có chút buồn bực, cái này Lý Bình Sơn vì sao sẽ phản ứng lớn như vậy? Thực sự là cá mặt quỷ a? Có mấy cái? Bao lớn một đầu? Lý Bình Sơn truy vấn. Có mười mấy đầu a, số đông đều rất nhỏ một đầu, liền một cân tới trọng, bất quá cũng có lớn lớn nhất đầu kia chắc có 7, 8 cân bộ dáng. Tần Đức đạo. Lý Bình Sơn nghe vậy đẩy cửa xe ra nhảy xuống, ta cái ngoan ngoãn, lại có nặng 7, 8 cân cá mặt quỷ, nhanh để cho ta nhìn một chút. Tần Đức chỉ đặt ở dưới mái hiên che kín tấm che bên trên còn đè lên hòn đá hai cái thùng, là ở chỗ này. Lý Bình Sơn một cái bước xa liền vào tới, hắn xốc lên trong đó một thùng bên trên tấm che nhìn một chút, không tệ, đúng là cá mặt quỷ. Tiếp đó hắn lại lập tức xốc lên một cái khác thùng bên trên tấm che, chờ nhìn thấy đầu kia nặng 7, 8 cân cá mặt quỷ sau, lập tức liền con mắt đều sáng lên, vậy mà thật có lớn như thế cá mặt quỷ. Bình Sơn huynh đệ, cái này cá chẳng lẽ ngươi có muốn không? Tần Mẫu gặp Lý Bình Sơn kinh hỉ như vậy dáng vẻ, nhịn không được hỏi. Lý Bình Sơn lập tức đầu lắc giống như trống lúc lắc, "Tẩu tử, ngươi quá để cao ta, ta cái nào ăn nổi cái này cả a?" Tần Mẫu cả kinh nói, "Con cá này rất đáng tiền sao?" "Nhưng quá đáng giá, giảng đạo lý toàn bộ trong biển rộng đều không mấy cái cá so cá mặt quỷ càng đáng giá tiền, đặc biệt là đầu này lớn." Lý Bình Sơn gật đầu nói. Người ở chỗ này đều bị Lý Bình Sơn lời nói làm cho sợ hết hồn, Lý Đào Dương vội vàng truy vấn, "Chẳng lẽ con cá này so tiểu hoàng ngư còn đáng tiền sao?" Tiểu hoàng ngư giá tiền là 2 năm này đột nhiên liền tăng lên tới, sớm cái 5 năm tiểu hoàng ngư mới giá trị mấy mao tiền một cân, nhưng bây giờ tại hải sản trên thị trường muốn bán mười mấy khối tiền một cân, tại trong Lý Đạo Dương chiếu tượng, đó chính là cao quý nhất hải ngư. Lý Bình Sơn khịt mũi coi thường nói, tiểu hoàng ngư sao có thể cùng cá mặt quỷ so à, cái kia cá chính là 2 năm này giá cả bị sao đi lên mà thôi, chờ qua trận gió này đầu các ngươi nhìn, tuyệt đối vẫn là mấy mao tiền cân đều không người muốn. Tân Đức cười cười, chỉ sợ Lý Bình Sơn đời này cũng chờ không đến tiểu hoàng ngư giá cả lại ngã trở về mấy mao tiền một cân. Trước kia, hải dương bên trong tiểu hoàng ngư số lượng chính xác nhiều vô số kể cũng không đáng tiền. Nhưng kể từ thập niên 60 một loại tên là gõ cổ đánh bắt phương thức bị áp dụng sau, tiểu hoàng ngư sinh vật này tộc đàn, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm cơ hồ triệt để diệt tuyệt. Gõ cổ là một loại thông qua trên thuyền gõ trống sinh ra sóng âm, đối với thạch thủ khoa loài cá tạo thành xung kích, để cho cá đầu đá loại hôn mê thậm chí tử vong, từ đó tiến hành mò vớt đánh bắt phương thức. Loại này đánh bắt phương thức phát hiện cùng phổ cập, cho tiểu hoàng ngư mang đến hủy diệt tính ảnh hưởng. Nhưng Tần Đức không có cần cùng Lý Bình Sơn giảng giải hoặc cái ý tứ, hắn chỉ là thật kinh khủng gật đầu, cho nên Bình Sơn thúc, cái này cá mặt quỷ đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền một cân? Chương 56. Cặp công văn thanh niên tiểu hoàng ngư bây giờ giá cả thật sự là thái hư cao, các ngươi nếu là cầm cái này tầm thường cá mặt quỷ cùng tiểu hoàng ngư đi so, vậy khẳng định là so sánh không bằng, nhưng ngoại trừ bây giờ loại này đặc thù thời điểm, cá mặt quỷ giá cả đó đều là tiểu hoàng ngư thuốc ngựa cũng không đội kịp, những thứ này 1-2 cân nặng cá mặt quỷ, giá thu mua đại khái là tại 2-3 khối tiền một cân. Lý Bình Sơn cũng không biết phải hay không cùng tiểu hoàng ngư có thủ, giới thiệu cá mặt quỷ giá cả lúc vẫn không quên lại đạp tiểu hoàng ngư một cước. 2-3 khối tiền một cân, cái kia không phải là nói ở đây những thứ này cá mặt quỷ có thể bán mấy chục khối. Tần Mâu ánh mắt một chút liền phát sáng lên. Xa xa không chỉ. Lý Bình Sơn lắc đầu nói. A. Lý Bình Sơn miệng sừng hơi bệnh, 2-3 khối tiền một cân là những thứ này 1-2 cân nặng cá mặt quỷ, không bao gồm đầu này có nặng 7-8 cân, lần trước ta bắt được một đầu 5 cân nhiều một chút cá mặt quỷ, các ngươi biết bán bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Tần Mâu nghi hoặc. 20. Tần Dương thử thăm dò nói ra một con số. Theo 3 khối tiền một cân, 5 cân đều 15 đồng tiền, 5 cân lớn khẳng định không chỉ cái giá này, ta đoán hẳn là 30. Lý Đạo Dương nói. Lý Bình Sơn lắc đầu, rũi ra 5 ngón tay nói, 50 khối. Cái gì? A. Trời ạ. Lý Bình Sơn nổ ra cái số này, đem trừ Tần Đức bên ngoài tất cả mọi người đều sợ hết hồn, Tần Dương cùng Lý Đạo Dương toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, lại nhìn cái kia cá mặt quỷ thời điểm, cái kia đâu còn là cái gì xấu xí cá mặt quỷ a, cái kia rõ ràng chính là vàng óng ánh tỏi bằng ròng. Bình Sơn huynh đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Tần Mẫu càng là liền đội vàng hỏi. Đầu tử, ngươi thấy ta giống là thích nói giỡn người sao? Tốt ta, ta đúng là, bất quá loại chuyện này ta là không thể nào sẽ nói đùa. Lý Bình Sơn cười nói. Tần Mẫu vua hai tay, rất là lo lắng nói, ai nha, trong xưởng như thế nào hết lần này tới lần khác liền bắt kịp hôm nay vận chuyển hàng A, nhà chúng ta lão Tần không trở lại, những thứ này cá mặt quỷ dưỡng một đêm cũng không biết có thể hay không sống. Lý Bình Sơn cười nói, tẩu tử đừng nóng đội, đây không phải có ta ở đây sao? Ta trên xe những cái kia đồ hộp là đưa đi Dương Thành nơi đó có so Long Cảng càng lớn khách sạn, bán giá cả còn cao hơn, để cho ta mang Đức Nha tử đi Dương Thành là được rồi. Cái này, Tần Mẫu có chút do dự, tiếp đó mới nói, vậy các ngươi ăn cơm rồi đi A. Tẩu tử, cơm là thực sự không thể ăn. Ta cái này còn vội vã đưa hàng đâu, đến Dương Thành có địa phương ăn cơm, yên tâm sẽ không bị đói ta đại chất tử. Kia tốt ta, Tiểu Dương, ngươi đi lấy dây thừng đem hai cái thùng cái nắp cố định phía dưới, Đức Nha tử trên đường nhất định muốn nghe ngươi Bình Sơn thúc lời nói, đến Dương Thành không nên chạy loạn, dỡ hàng thời điểm muốn chủ động giúp đỡ dỡ hàng, yên tâm đi, mẹ, ta biết. Tân Đức dùng dây thừng đem cái thùng bên trên hai cái nắp cố định trụ, tiếp đó nhìn về phía Lý Bình Sơn, Bình Sơn thúc, cái này hai cái thùng là phóng hàng trong Dương sao? Phóng phòng điều khiển xếp sau, ngươi ngồi tay lái phụ tới. Lý Bình Sơn giúp đỡ Tần Đức đem trong đó một cái thùng đặt ở buồng lái sau đứng hàng, loại này quân dụng đầu nhọn kilo calo trong phòng điều khiển hết thảy có hai hàng chỗ ngồi, xếp sau là có thể đánh lên đi hay ở ra không gian tới bỏ đồ vật, cũng có thể bung ra cho người điều khiển ngủ nghỉ ngơi. Tần Đức chính mình đem một cái khác thùng thả lên, tiếp đó bỏ tới trên tay lái phụ. Đi tàu tử. Lý Bình Sơn phát động xe tải, thò đầu ra đến ngoài cửa sổ hướng Tần Mẫu hô. Ân, Bình Sơn huynh đệ trên đường lái xe chậm một chút. Tần Mẫu gật đầu nói. Yên tâm đi, ôm trong thùng một giọt nước đều không hoảng hốt đi ra. Lý Bình Sơn đáp ứng một tiếng, liền trực tiếp đặt xuống tay lái. Ngươi mặt trước cái kia trong ngăn kéo có đồ hộp, đói bụng rồi trước tiên có thể ăn một cái lót dạ một chút, bất quá đừng đem bụng lấp quá no rồi, đợi lát nữa đến Dương Thành chúng ta còn có tiệc, đừng đến lúc đó ăn không vô nữa. Lý Bình Sơn nốt một điếu thuốc, bên cạnh rút vừa lái xe đạo. Ta vẫn chưa đói, cảm tạ Bình Sơn thuốc. Tân Đức vội vàng nói. Cảm ơn ta làm cái gì? Ta thiếu ngươi một cái nhân tình mới là. Lý Bình Sơn cười nói. A. Tân Đức nghi hoặc. Lý Bình Sơn đạo. Quốc nội những người có tiền kia ăn cái gì ưa thích xem trọng một cái sắc hương vị đều đủ, cái này cá mặt quỷ tướng mạo vẫn là quá thảm một chút, cũng không như thế nào chịu kẻ có tiền yêu thích. Thế nhưng chút người phương Tây không giống nhau, bọn hắn ăn cái gì chỉ thích ăn một cái hương vị, cái này cá mặt quỷ tại người phương Tây vòng tròn bên trong đặc biệt nổi tiếng. Ta có người bằng hữu là trong cơ quan hai ngày này muốn chiêu đãi mấy cái tìm tới tư cách vô cùng có tiền ngoại tân, phía trên đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định muốn đem tiền từ mấy cái kia người phương Tây trong túi móc ra. Muốn để cho mấy cái kia người phương Tây cam tâm tình nguyện bỏ tiền, liền phải trước tiên đem người dỗ vui vẻ, không nói những cái khác. Những cái kia người phương Tây miệng một cái so một cái cái ăn, trong khoảng thời gian này hắn đang khắp nơi thu thập cao cấp nguyên liệu nấu ăn đâu. Tân Đức chớp chớp hai mắt. Lý Bình Sơn cho là Tân Đức là đang lo lắng chuyện tiền bạc, yên tâm, nhân gia sẽ không lấy không ngươi cá mặt quỷ, sẽ trả cho ngươi tiền, hơn nữa so với khách sạn thu mua giá cả chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tân Đức liền vội vàng gật đầu, hắn kỳ thực không phải ý tứ này, hắn chỉ là ngạc nhiên mấy cái kia người phương Tây đến tuột cùng là có nhiều tiền, mới có thể được xưng là ngoại thân. Nhưng việc này Lý Bình Sơn cũng không rõ ràng, hắn cũng chỉ là biết mấy cái kia người phương Tây vô cùng có tiền, nhân gia cụ thể thân phận gì lại là hoàn toàn không biết. Hai người một đường trò chuyện, rất nhanh thì đến Dương Thành. Đồ hộp thu hàng Phương cũng là một nhà quốc doanh nhà máy, đến cửa ra vào, Tần Đức vào không được. Lý Bình Sơn để cho Tần Đức nhìn xem hai cái thùng, tại nhà máy bên ngoài chờ hắn, tiếp đó liền lái xe tải tiến vào. Qua một hồi lâu công phu, Lý Bình Sơn mới không có lái xe tải, một người nhanh nhẹn thông suốt đi ra. Vừa rồi tại trong xưởng ta đã cho người ta gọi điện thoại, nhân gia lập tức liền tới đây. Lý Bình Sơn đạo. Đang nói đây, một chiếc nhị bát đại giang liền từ đằng xa cưỡi tới, một cái kẹp lấy cặp công văn, mặc tiểu áo tôn trung sơn thanh niên nhấn một cái phanh lại liền từ trên xe đạp nhảy xuống tới. Hắn mang theo bất mãn nhìn xem Lý Bình Sơn, biểu ca, ta mấy ngày nay sự tình đang đông đây, chuyện gì là trong điện thoại nói không thông cần phải muốn ta tới. Đừng phát lẩm bẩm tàu nhau, một hồi ngươi cảm ơn ta còn đến không kịp, muốn ngươi đem tiền mang đủ lại tới, mang theo sao? Lý Bình Sơn không khách khí chút nào nói, tốt nhất là đừng lại để cho ta hưởng vui mừng một hồi. Hôm qua nghe nói giếng cảng bên kia có ngư dân mò được một lưới tiểu hoàng ngư, hại ta trong đêm giấy tính tiền bị xe chạy tới, đến đó xem xét, hoặc một hai một đầu lớn tiểu hoàng ngư, cái này lấy ra không phải mất mặt xấu hổ sao? Thanh niên vô vụ dưới nách cặp công văn, ra hiệu Lý Bình Sơn tiền tại trong túi công văn. Yên tâm, lần này cam đoan nhường ngươi lập một đại công, ngươi phụ trách chiêu đãi ngoại tân việc làm, cá mặt quỷ cũng không lạ lẫm à? Lý Bình Sơn cười nói. Kích thước đâu? Không phải là một hai cân à? Thanh niên liếc nhìn Lý Bình Sơn cùng Tần Đức sau lưng cái kia hai cái thùng nước. Lý Bình Sơn duỗi ra một cái tay, khoa tay múa chân một động tác, 8 cân tảng đá lớn,